Chương 272, đùa giỡn Lâm muội muội. Chương 272, đùa giỡn Lâm muội muội. Sau một lát, Tinh Vũ Lâm chỉ vận ngượng ngùng mở miệng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ta sẽ. Nói xong, Lâm chỉ vận đội vàng từ Thẩm Tinh Vũ trên thân chạy xuống tới, túi đầu, hai cái tay nhỏ quấn quýt lấy nhau. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cười hắc hắc, sau đó sắp hết bưng đưa cho đối phương. Nhớ kỹ tin cho ta hay nha. Lâm chỉ vận đầu điểm nhanh chóng, rụt rè sắp hết bưng nhận lấy. Chỉ trong nháy mắt, hai người đồng thời sững sờ. Trong núi gió nhẹ lướt qua, gợi lên hai người vào áo. Hai người bọn họ cảm nhận được một cỗ mười phần cảm giác huyền diệu. Hình dung như thế nào đâu, liền phảng phất có một cây vô hình dây nhỏ đem hai người nối liền với nhau. Thẩm Tinh Vũ lần nữa nhìn về phía Lâm Chỉ Vận thời điểm, sự tồn tại của đối phương cảm giác rõ ràng tăng cường không ít. Lập tức Thẩm Tinh Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Chỉ Vận trong tay đầu cối. Phía trên trước mắt chỉ một mình hắn phương thức liên lạc. Chẳng lẽ lại? Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng. Hắn giống như minh bạch, đối phương có đầu cối về sau, có thể cùng hắn sinh ra liên hệ, bởi vậy trong mắt hắn, Lâm Chỉ Vận tồn tại cảm liền trong lúc vô hình tăng cường. Lâm Chỉ Vận giờ phút này cũng cảm nhận được tự thân biến hóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc. Tinh Vũ, ta cảm giác, Lâm Chỉ Vận ngẩng đầu một mặt ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, trước đó bởi vì thẹn thùng mà ửng hồng khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ nhuận mấy phần. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cũng rất vui vẻ, kìm lòng không được đem đối phương ôm vào trong ngực. Cô gái nhỏ này, làm sao lại đáng yêu như thế đâu? Lâm Chỉ Vận trong nháy mắt như một con nai con bị hoảng sợ, hai cái tay nhỏ không chỗ sắp đặt, do dự rất lâu, lúc này mới thận trọng đặt ở Thẩm Tinh Vũ bên hông. Thẩm Tinh Vũ cảm nhận được đối phương tay nhỏ, nét miệng cười một tiếng. Đây chính là cái điểm tốt, nói rõ đối phương không mâu thuẫn cùng hắn tiếp xúc thân mật. Tinh Vũ, đây là có chuyện gì nha? Sau một lát, Lâm Chỉ Vận ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kích động. Thẩm Tinh Vũ vi vi buông tay ra, hướng đối phương nhìn lại, sau đó tà mị cười một tiếng. Tóm lại là chuyện tốt nha. A Lâm Chỉ Vận như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền nhìn thấy một trương mặt to xuống tới. Tinh, ngông nô. Thật lâu rời môi. Lâm Chỉ Vận hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, bên miệng ấm áp để đầu góc của nàng một đoàn bút não. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Lâm Chỉ Vận dáng vẻ, cười hắc hắc, sau đó vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ. Tốt, ta muốn đi rồi. A. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Chỉ Vận lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng lui về phía sau mấy bước, đem đầu thấp xuống, không dám chút nào nhìn Thẩm Tinh Vũ. Làm sao rồi? Còn cân không? Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm của đối phương, thử lấy đại nha nhạc đạo. Lâm Chỉ Vận nghe nói như thế, xấu hổ cũng muốn ngất đi, nếu như giờ phút này có một cái lỗ, nàng nhất định chui vào. Không, từ bỏ, từ bỏ. Lâm Chỉ Vận đầu dao cùng chống lúc lắc, đội vàng nói, thanh âm tiểu nhân cũng giống như mua tê. À vậy sau này đều không cần lạc. Thẩm Tinh Vũ ngữ khí ngạo lớn, cực kỳ giống đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng tiểu lưu manh. A, không phải. Lâm Chỉ Vận nghe được đối phương, thốt ra. Các loại nói xong, Lâm Chỉ Vận liền cảm thấy không đúng, ngẩng đầu vừa vặn cùng Thẩm Tinh Vũ nhu hòa hai mắt đối mặt ở cùng nhau. Lâm Chỉ Vận giờ phút này đều muốn khóc lên, Tinh Vũ, không muốn, đừng nói nữa nha. Lâm Chỉ Vận dáng vẻ hung hăng đánh trúng vào Thẩm Tinh Vũ trong lòng mềm mại, hắn vội vàng tiến lên một bước, như là vớt ve mèo nhỏ bị hoảng sợ meo đồng dạng, khinh nu xoa đối phương cái hót. Tốt tốt tốt, ta không nói. Nghe Thẩm Tinh Vũ ôn nhu lời nói, Lâm Chỉ Vận không biết dũng khí từ đâu tới, đem đầu tựa vào đối phương trong ngực. Xấu Tinh Vũ. Lâm Chỉ Vận nói, mang theo một tia giọng nghẹn nào, sau đó Lâm Chỉ Vận nước mắt liền như là nước sông vỡ đê, phun ra ngoài, ghé vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực, thân thể run rẩy lên. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, quá sợ hãi, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đối phương phía sau lưng, đội vàng hỏi nói, "Chỉ Vận, khóc cái gì nha?" "Không biết, liền muốn khóc." "Ô ô ô." Giờ phút này Thẩm Tinh Vũ rốt cuộc để ý giải giả bảo ngọc. Lâm muội muội vừa khóc, thiên địa đều đã mất đi sát thái, quá làm cho người ta chịu mến. Khóc có một hồi, Lâm Chỉ Vận lúc này mới dừng lại, tựa ở Thẩm Tinh Vũ trong ngực, hai cái tay nhỏ gắt gao ôm lấy Thẩm Tinh Vũ eo. Hai người cứ như vậy đứng một hồi, Lâm Chỉ Vận lúc này mới buông tay ra, từ Thẩm Tinh Vũ trong ngực thoát ra thật tới. Lâm Chỉ Vận cúi đầu, không dám cùng Thẩm Tinh Vũ đối mặt. "U, nhỏ khóc bao không khóc." Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc. Lâm Chỉ Vận nghe được Thẩm Tinh Vũ xưng hô, nhún nhún cái mũi. "Ta không phải, nhỏ khóc bao." "Ồ." Thẩm Tinh Vũ chỉ tự mình ướt một mảnh áo khoác. Lâm Chỉ Vận thuận ánh mắt nhìn qua đi, lúc này mới nhìn thấy kiệt tác của mình. "A, Tinh Vũ, nếu không ngươi cởi ra ta tắm cho ngươi một chút a." Lâm Chỉ Vận giữ chặt Thẩm Tinh Vũ góc áo, ngẩng đầu, dùng một đôi lệ bông bông mắt to nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Nhìn Thẩm Tinh Vũ tâm đều muốn hóa. "Ai nha, không cần nha, rất dễ nhìn, cái này áo khoác ta phải cho tặng, tất cả đều là nhà chúng ta nhỏ khóc bao hòa tác, ha 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 ha, về sau mở triển lãm tranh." Thẩm Tinh Vũ đem áo khoác lôi kéo, đem phía trên nước mắt nước đọng phô bày ra. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Chỉ Vận thổi phù một tiếng bật cười, nhỏ giọng nói: "Ngươi liền biết trò cười ta." Gió nhẹ lướt qua thiếu nữ lọn tóc, đỏ rực gương mặt bên trên nước mắt nước đọng còn chưa khô ráo, tiếu dung như chân châu đồng dạng sáng chói. Để Thẩm Tinh Vũ nhìn không khỏi có chút ngốc. "Xem thật kỹ." Thẩm Tinh Vũ không kìm ham được nói. Nghe được đối phương khích lệ, Lâm Chỉ Vận cắn môi, khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ nhuận. "Cái kia, Tinh Vũ thích không?" Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng là mười phần rõ ràng rơi xuống Thẩm Tinh Vũ trong lỗ tai. Thẩm Tinh Vũ đầy mắt ý cười, "Thích lắm." Nghe được đối phương trả lời, Lâm Chỉ Vận toàn thân chấn động, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. "Ta đi trước nha." Vừa rồi một câu trực tiếp dành thời gian Lâm Chỉ Vận tất cả dũng khí, đợi tiếp nữa, nàng đoán chừng liền lại muốn khóc. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Thẩm Tinh Vũ trên mặt cười càng thêm nồng nặc. Thẳng đến Lâm Chỉ Vận đi xa, Thẩm Tinh Vũ lúc này mới quay người rời đi, trong miệng hừ hừ lấy không biết tên ca khúc. hôm nay là ngày tháng tốt. Về sau, Thẩm Tinh Vũ về tới trong sân trường, đầu cuối đột nhiên băng lên. Thẩm Tinh Vũ ngóc ra tra xét một mắt, phát hiện là Nghiên Hy phát tới tin tức. Tinh Vũ ca, các ngươi trở về sao? Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trả lời. Trở về a, Nghiên Hy, ngày mai chúng ta đi tìm ngươi, về một chuyến Bất Lao Thành. Nghiên Hy nhận được tin tức, dây trả lời, ừm. Vất vả rồi Tinh Vũ ca. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ sắp hết bưng thu vào, trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Nghiên Hy rời nhà người lâu như vậy, khẳng định nhớ nhà. Vừa vặn mấy ngày gần đây nhất không có việc gì, mà lại hắn có rất nhiều vấn đề cần Huyền Vũ giải đáp. Còn có Âu Thần A, cũng không biết nàng gần nhất thế nào. Chương 273, Kỷ Tinh tỏ tình. Chương 273, Kỷ Tinh tỏ tình. Về sau, Thẩm Tinh Vũ đi đến Bách Luyện Tháp. Trải qua toàn cầu tân sinh giải thi đấu về sau, hắn ý thức chiến đấu mạnh không phải một chút điểm. Hôm nay vừa vặn dùng Bách Luyện Tháp kiểm nghiệm một chút. Đi vào Bách Luyện Tháp trước, Thẩm Tinh Vũ gặp hai người quen. Giờ phút này, hai người rõ ràng cũng nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, trên mặt riêng phần mình lộ ra một đạo tiêu dung. Học đệ, Lư Tiên Y thì hướng hắn vây vây tay. Thẩm Tinh Vũ đi vào hai người trước mặt, hầu nghi mắt nhìn Lư Tiên Y ở bên cạnh nữ sinh. Người này cũng không phải là Chu Kỳ, mà là Lâm Mộc Lam. Lâm Mộc Lam giờ phút này nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, hơi nhếch khóe môi lên lên, sau đó mở miệng hỏi, "Ừ, làm sao không thấy ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ đâu?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, nữ nhân này chính là trước đó muốn trộm nhà hắn nữ nhân kia. Không nghĩ tới lâu như vậy, gia hỏa này còn chưa hết hy vọng đâu. Lư Tiên Y thì nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc. Các ngươi nhận biết nhà? Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Mộc Lam liếc nhau một cái, châm miệng một lời. Không biết. Không biết ta. Lâm Mộc Lam lập tức nói ra, ta biết hắn bạn gái. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật hai lần. Lư Tiên Y thì nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được cảm giác bầu không khí không đúng, nguyên lai là dạng này a. Lâm Mộc Lam tính cách nàng thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Vừa nghĩ đến đây, Lư Tiên Y thì hướng Thẩm Tinh Vũ ném đi một đạo ý vị thâm trường ánh mắt. Cái này nhưng có ý tứ. Hùng cảnh thất bại không phải đáng sợ nhất là thua cho một nữ nhân. Nàng hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn biết đến tiếp sau. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, ho nhẹ hai tiếng, lập tức rời đi chủ đề. Đúng rồi y tỷ, trước đó Vương Lâm nói với ta, cái này học kỳ thực tập muốn bắt đầu, các ngươi không cần đi sao? Lư Tiên Y thì nghe vậy, cười cười. Không cần à, chúng ta tại học viện ở trong có chức vị, cho nên trong trường học thì tương đương với thực tập. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó Lư Tiên Y thì hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi, học đệ hẳn là cũng nhanh thực tập a? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lâm Mộc Lam kinh ngạc nhìn mắt đối phương. Nhanh như vậy? Nàng nhớ kỹ tân sinh nhập học không bao lâu đâu a. Vậy ngươi nghĩ ở trường học thực tập sao? Lấy ngươi bây giờ danh khí, tại vũ khí trong nội viện làm cái hội học sinh phó chủ tịch vấn đề không lớn, vừa vặn Chu Kỳ lại là vũ khí viện hội chủ tịch sinh viên, các ngươi cũng nhận biết. Đến lúc đó, ta có thể giúp ngươi bỏ phiếu nha. Lư Tiên Y lìa giờ phút này hướng Thẩm Tinh Vũ cười nói. Lâm Mộc Lam nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức biến quái dị xuống tới. Y lìa, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi à, trước đó là ai nói với ta, không để sướng bỏ phiếu tới. Lư Tiên Y lìa nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ai nha, tình huống không giống mà. A là người không giống A. Lâm Mộc Lam hướng Lư Tiên Y thì tể mi lộng nhắn nói. Lư Tiên Y thì nghe vậy, đội vàng hướng Thẩm Tinh Vũ nói ra, ai nha học đệ, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười một tiếng, lập tức nói. Không cần làm phiền rồi học tỷ, ta kỳ thật không quá nghĩ trong trường học thực tập, bên ngoài khả năng càng thích hợp ta một chút. Lư Tiên Y thì nghe vậy, vi ngạc nhiên, phải biết trong trường học thực tập là rất nhiều người cầu còn không được. Công tác tương đối nhẹ nhõm, thời gian cũng tương đối dư giả. Lập tức, Lư Tiên Y thì ngữ trọng tâm trường nói ra, học đệ, ngươi khả năng còn không biết trong trường học thực tập cùng ở bên ngoài thực tập khác nhau, cả hai tính chất là không giống. Nói, Lư Tiên Y thì lập tức lắc đầu cười một tiếng, được rồi, ngươi bây giờ còn chưa tới thời điểm, chờ đến thời điểm nếu như ngươi nghĩ trong trường học thực tập có thể tới tìm ta. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hướng nói nhẹ gật đầu, ừm, tạ ơn rồi học tỷ. Lư Tiên Y thì nghe vậy khoát tay áo, được rồi, chúng ta không quấy rầy ngươi à, cố lên a học đệ. Nói xong liền lôi kéo Lâm Ngọc Lam rời đi. Ai nha, Y lìa, ta còn không có hỏi hắn cô bạn gái nhỏ ở nơi nào đâu. Lâm Ngọc Lam bị Lư Tiên Y lìa dắt lấy, mười phần không tình nguyện nói. Tại phía sau hai người Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, mặt sầm lại. Biết ta cũng không thể nói cho người a. Sau đó đến trưa, Thẩm Tinh Vũ một mực ngâm mình ở Bách Luyện trong tháp. Lần này, hắn một hơi vọt tới thứ 15 tầng. Từ Bách Luyện tháp sau khi đi ra, sắc trời đã rất muộn. Thẩm Tinh Vũ dạo bước ở bên trong sân trường, nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, tâm tình buông lỏng xuống. Lần này trở về không có gặp Lao Lý Đầu cùng Hoàng Mụ, luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ. Bất quá, Thẩm Tinh Vũ không có lo lắng quá mức, Lao Lý Đầu đã đột phá đến 11 giai, nhất định có thể chiếu cố tốt Hoàng Mụ. Lúc này, một đôi tay nhỏ đột nhiên che lại Thẩm Tinh Vũ hai mắt. Hắc, đoán xem ta là ai. Thẩm Tinh Vũ nghe được cái này thanh âm quen thuộc, bị cười. Đột nhiên xoay người lại, đem đối phương bế lên. A Kỷ Tinh bị giật nảy mình, chợt trên mặt treo đầy tiêu dung. Mau đưa ta buông ra nha. Thẩm Tinh Vũ nghe được câu này, mới đưa đối phương đem thả xuống dưới, sau đó hướng bốn phía nhìn một chút. Làm sao lại chính ngươi một người a? Kỷ Tinh nghe vậy, nào vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực, nâng lên cái đầu nhỏ nói. Làm sao rồi, ta một người không thỏa mãn được ngươi sao? Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ nhéo nhéo đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, nói cái gì đó. Kỷ Tinh nạo kiều hừ một tiếng, sau đó nói. Hôm nay chúng ta đều đi tìm đạo sư báo cáo lần này tân sinh thi đấu tâm đắc, nhưng bọn hắn một mực không có ra, ta liền tự mình tới đi dạo. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoe miệng co giật hai lần. tự mình ngay cả cái đạo sư đều không có. Sau đó Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía Kỷ Tinh nói ra, cái kia đi thôi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ừ mừng, ta muốn ăn bạo đố. Kỷ Tinh nghe vậy, lôi kéo Thẩm Tinh Vũ tay nói, tốt, nhà ăn. Tinh Vũ, hôm nay mẹ ta lại gọi điện thoại cho ta. Kỷ Tinh ăn bạo đố, rút ra không chiều bái Thẩm Tinh Vũ nói, nói cái gì rồi? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, buông đũa xuống. Mụ mụ nói, ba ba muốn cho ta dành thời gian trở về một chuyến, hắn sẽ không lại can thiệp hôn sự của ta. Kỷ Tinh ngẩng đầu nói như thế, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một đạo mỉm cười ngọt ngào, ý mụ mụ còn nói, để cho ta đem người cũng mang về. Ngươi muốn cùng ta về nhà sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, cái kia nhất định a. Kỷ Tinh nghe vậy, ý cười càng đậm, ừm, loại kia từ di tích trở về đi. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Về sau, hai người cơm nước xong xuôi, tay nắm tay trong trường học đi dạo. Tinh Vũ, ta cho ngươi hát một bài a. Kỷ Tinh thân mật ôm Thẩm Tinh Vũ cánh tay, đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Nghĩ như thế nào ca hát à nha? Kỷ Tinh nghe vậy cười hắc hắc, còn nhớ rõ ban đầu ở Thanh Đại thao trường bên trên nhà, ngươi cấp nhiên nhưng hát bài hát kia. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không khỏi có chút xấu hổ, vậy đơn giản là hắn hát lịch sử. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ dáng vẻ, Kỷ Tinh cười khúc khích, nghe một chút ta hát đi. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó, dương nhẹ tiếng ca vang lên, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Kỷ Tinh bên mặt, mỉm cười. Một khúc hát thôi, Kỷ Tinh hướng Thẩm Tinh Vũ nói ra, em hay sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu, đặc biệt tốt nghe. Kỷ Tinh nghe vậy tiếu ỉ hiệp như hoa, lập tức đem Thẩm Tinh Vũ tay giơ lên. Tinh Vũ, chúng ta so tài một chút tay. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hơi sững sờ, làm sao so nhà? Ai nha, người trước mở ra mà. Kỷ Tinh thúc giục nói. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ, phối hợp với đối phương đưa tay mở ra. Lập tức, tại ánh chiều tà dưới, một viên ngân thiểm tránh chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện ở Kỷ Tinh trong tay. Kỷ Tinh nhanh chóng đem nó bọc tại Thẩm Tinh Vũ trên ngón vô danh. Tại Thẩm Tinh Vũ trong ánh mắt kinh ngạc, Kỷ Tinh cười mỉm nói, được rồi, ngươi là người của ta rồi. Giữa chúng ta một mực không có một cái nào chính thức tỏ tình, lần này có rồi. Thích không Tinh Vũ? Thẩm Tinh Vũ nhìn xem người trước mặt, trong lúc nhất thời hoảng hồn. Thích. Hắn thốt ra. Đây là hắn lần thứ nhất bị người tỏ tình, loại cảm giác này không cách nào hình dung. Trước đó một mực là ngươi đang theo đuổi ta, hiện tại dù sao cũng nên ta trả lại một lần. Kỷ Tinh nu nu nói, hai tay leo lên Thẩm Tinh Vũ cái cổ. Tinh Vũ, đến hôn ta a. Chương 274, đời đời truyền lại lắc lư. Chương 274, đời đời truyền lại lắc lư. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trước mặt mang theo thẹn thùng nữ hài nhi, trong lúc nhất thời đầy mắt yêu thương. Đến rồi. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hai người ảnh tử kéo lao dài. Giờ khắc này, hai người đều khát vọng là vĩnh viễn. Cách đó không xa nhìn trên đài, Lâm Thanh Nhiên nhìn xem thân ảnh của hai người mỉm cười. Lập tức rời ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nhuộm đỏ đám mây. Không có ý tứ. Tại sao phải khó mà nói ý tứ nha? Loại sự tình này, hẳn là ta đến chủ đạo mới đúng. Ai quy định thổ lộ nhất định phải nam sinh đối nữ sinh đâu? Nam sinh kia cũng quá thảm rồi chút đi, được rồi, không cần để ý những thứ này, Tinh Vũ, ngươi đáng giá. Về sau, Thẩm Tinh Vũ muốn đem Kỷ Tinh mang về ký túc xá, nhưng là nghĩ đến đêm nay lão cẩu một tới, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cùng Kỷ Tinh chờ đợi một hồi, hai người lúc này mới tách ra. Trở lại ký túc xá, Thẩm Tinh Vũ nằm ở trên giường, giơ tay lên nhìn xem sáng long lanh chiếc nhẫn màu bạc, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười ngây ngô. Bị người tỏ tình cảm giác, thật là quá tốt rồi. Tiểu tử, ngươi phát xuân rồi. Không đúng lúc thanh âm đột nhiên vang lên, làm rối loạn Thẩm Tinh Vũ hào hứng. Thẩm Tinh Vũ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, chó mao lão chó không biết khi nào xuất hiện ở gian phòng bên trong. Nhìn thấy đối phương, Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời liếc mắt. Mãi mãi, ngươi thật là biết chọn thời điểm. Lão cẩu nghe vậy, thử nhai răng, ta hộp đen đâu. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy mặt sầm lại, gọi là đầu cuối. Đều như thế, các ngươi nhân tộc đặt tên thật phức tạp. Lão cẩu lắc lắc móng vuốt, không có vấn đề nói. Thẩm Tinh Vũ liếc mắt, lập tức đem cái kia 8849 lão niên cơ móc ra, cho. Lão cẩu trong nháy mắt sắp hết bưng đoạn mất, ánh mắt sáng lên, thế mà cùng lão thất phu kia đồng dạng. Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, trong nháy mắt minh bạch chó chết này vì sao muốn để hắn cả đầu cuối. Hợp lấy là bị ra các thanh viện trưởng cho kích thích a. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ ẩn nhẫn lấy ý cười. Lão Lý đầu lắc lư ra các thanh, tự mình lắc lư lão cẩu, thật sự là đời đời truyền lại a. Lão cẩu giờ phút này loay hoay đầu cuối, rất là hài lòng. Được, tiểu tử ngươi làm không tệ. Sư phụ ngươi trước khi đi nói với ta, trong khoảng thời gian này để ta tới giáo dục ngươi. Lão cẩu nhịn xuống hưng phấn trong lòng, ra vẻ bình tĩnh hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ mặt sầm lại, hợp lấy làm thành sự tình mới nói với mình. Không làm được hắn liền mặc kệ. Phát giác được Thẩm Tinh Vũ biểu lộ, lão cẩu ho nhẹ hai tiếng. Giáo dục người ta cũng không phải rất hiểu, ngươi có cái gì không hiểu trực tiếp đi hỏi ta đi. Lão cẩu nói như thế. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, ngươi ngày mai không có việc gì mà a? Lão cẩu nghe vậy, vi ngạc nhiên, làm sao? Ngày mai mang ta đi lội bất lão thành. Thẩm Tinh Vũ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nói, kỳ thật chính bọn hắn có thể đi, mang lên lão cẩu chủ yếu là an toàn chút, vạn nhất trên đường ra điểm cái gì vậy, có lão cẩu ở phía trước đỉnh lấy, vấn đề liền không lớn. Lão cẩu nghe vậy, hồ nghi mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, ngươi đi bất lão thành làm cái gì? Ta tự có quy hoạch. Thẩm Tinh Vũ ngạo kiểu dương lên đầu. Lão cẩu thấy thế, trực tiếp từ chối rơi mất, không đi, nhàn a. Thẩm Tinh Vũ mặt sầm lại, lập tức uy hiếp nói, cái này đầu cuối bên trong thẻ mỗi tháng đều muốn giao tiền, ngươi không đi chỗ đó ta tháng sau đi cho ngươi đem thẻ ngừng. Lão cẩu nghe xong cái này lập tức gấp. Tiểu tử ngươi còn ẩn giấu một tay. Thẩm Tinh Vũ nhíu môi khinh thường, làm sao tích? Lão cẩu thử nhai răng, cuối cùng nhẹ gật đầu, liền lần này a. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười hắc hắc, không có vấn đề. Cho cười, bắt lấy cái này tay cầm, hắn có thể chỉ dùng một lần. Sau đó, lão cẩu đắc ý ghé vào Thẩm Tinh Vũ trong phòng bắt đầu chơi đầu cuối, còn muốn Thẩm Tinh Vũ phương thức liên lạc. Cái này một chơi liền chơi đến đêm khuya. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cho Lâm Thanh Niên phát cái tin tức. Nhưng ngày mai có rảnh sao? Lâm Thanh Niên, làm sao? Đi lội bất lão thành, Nghiên Hi nhớ nhà, vừa vặn ta có chút sự tình muốn hỏi một chút Huyền Vũ tiền bối. Lâm Thanh Niên, được, ngày mai dưới lầu tập hợp. Được rồi. Nhưng ngươi mấy ngày nay giống như một mực trốn tránh ta à? Lâm Thanh Niên, ta nào có. Hắc, không phải là bởi vì quán quân ban thưởng sự tình a? Lâm Thanh Niên không đáp lời. Thẩm Tinh Vũ cười hắc, xem ra là thẹn thùng. Nhưng ta tu luyện nha. Rất nhanh. Lâm Thanh Niên, cố lên. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhếch miệng. Lâm Thanh Niên gian phòng, Kỳ Tinh cũng tại. Nhưng Tinh Vũ nói ban thưởng là cái gì nha? Vừa rồi hai người nói chuyện phiếm nội dung, Kỳ Tinh nhìn ở trong mắt. Giờ phút này nàng mập mờ hướng Lâm Thanh Niên hỏi. Lâm Thanh Niên khuôn mặt nhỏ lập tức hồng nhuận xuống tới, không có gì. A, không phải là, Kỳ Tinh nhìn xem Lâm Thanh Niên thẹn thùng bộ dáng, trong nháy mắt minh ngộ, hướng nó tể mi lộng nhắn nói, không có. Về sau, Thẩm Tinh Vũ bắt đầu tu luyện. Các loại Thẩm Tinh Vũ tu luyện xong, lão cẩu còn tại trong phòng của hắn chơi, nghe âm nhạc giống như là đang chơi tham ăn rắn. Thẩm Tinh Vũ một mặt bất đắc dĩ, đại ca, ta muốn đi ngủ a. Lão cẩu nghe vậy, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Tinh Vũ thở dài, sau đó ngồi xếp bằng trên giường đem hệ thống bảng điều ra. Chủng tộc, nhân tộc, tuổi tác, 20 tuổi, đẳng cấp, tứ giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 75, tinh thần lực đẳng cấp, siêu phàm cấp 1, điểm kinh nghiệm 20, thiên phú. Cấp chu thần kiếm thiên phú, phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả, tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả, phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ, kinh chập, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn, cựu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, phượng long thuật, tầng thứ 3, trảm lâu lan, hoàn mỹ cấp. Trải qua cái này một đoạn thời gian ngắn tu luyện, kinh nghiệm của hắn đầu liền tăng trưởng 6. Thẩm Tinh Vũ đối với cái này hết sức hài lòng. Những ngày gần đây, hắn bắn gọn một chút, nhìn xem có thể hay không đạt tới tứ giai đỉnh phong. Nghĩ xong, Thẩm Tinh Vũ đem bảng quan bế, bắt đầu nghỉ ngơi. Đêm dài, trong phòng yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, một đạo tiếng chuông đột nhiên vang lên, Thẩm Tinh Vũ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. "Uy, ai vậy?" Thẩm Tinh Vũ nghe, mười phần không nhịn được nói. Đối diện đầu tiên là truyền đến một trận tích tích tắc tắc thanh âm. Sau đó lao cẩu mang theo hèn mọn thanh âm vang lên. "A, không có việc gì, ta thử chơi đâu." Thẩm Tinh Vũ. Chương 275, gặp lại Nghiên Hi. Chương 275, gặp lại Nghiên Hi. Thẩm Tinh Vũ mặt đen lên sắp hết bưng của máy, sau đó điều thành yên lặng. Hắn bây giờ nghĩ đem chó chết này treo lên đánh. Bất quá bây giờ là đánh không lại, chờ hắn bắt đầu chỗ mã. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chó chết này đã đánh hắn nhiều lần, về sau nhất định phải tất cả đều trả lại. Một đêm không nói gì. Đảo mắt đến ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ vừa tỉnh, lão cẩu liền đúng giờ xuất hiện ở gian phòng của hắn ở trong. Gặp lại lão cẩu, Thẩm Tinh Vũ không có chút hào khí. Thật vất vả ngủ hai ngày an tâm cảm giác, nửa đêm bị chó chết này đánh thức, thật rất phiền. Lão cẩu thì cùng không có việc gì chó, lười biếng duỗi lưng một cái, lúc nào xuất phát. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, thản nhiên nói, lập tức. Lão cẩu trên mặt hiện ra một vòng không kiên nhẫn. Nhanh lên, thời gian của ta rất quý giá có được hay không? Mãi mãi, thúc giục ta nữa hiện tại liền đem thẻ của ngươi ngừng. Thẩm Tinh Vũ mặt đen lên nói. Lão cẩu hướng phía Thẩm Tinh Vũ thử nhai răng, bất quá cũng an tĩnh không ít. Thu thập không sai biệt lắm về sau, Thẩm Tinh Vũ cho Lâm Thanh Niên phát cái tin tức, đối phương rất nhanh liền hồi phục lại, nàng đã chuẩn bị xong. Thế Thẩm Tinh Vũ lúc này mới mang theo lão cẩu đi tới túc xá lầu dưới. Đi vào dưới lầu, Thẩm Tinh Vũ liền nhìn thấy Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh cùng đi tới. Tinh Vũ. Kỷ Tinh trong mắt tràn đầy ý cười, hướng Thẩm Tinh Vũ vẫy vẫy tay. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vi ngạc nhiên, ai? Kỷ Tinh nắm ở Thẩm Tinh Vũ cánh tay, làm nũng, ai nha, ta cũng muốn đi mà. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười. Tốt, cái kia cùng một chỗ đi. Sau đó Thẩm Tinh Vũ quay đầu nhìn về phía lão cẩu, nhưng đối phương đã không thấy tăm hơi. Các loại quay đầu Thẩm Tinh Vũ lúc này mới phát hiện, lão cẩu đã ngồi xổm ở Lâm Thanh Niên bên cạnh, lẻ lưỡi, mặt chó bên trên tràn đầy lịnh ngọt. Chó sủ, đi trước lội cửu bí hồ tộc. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, thốt ra. Lão cẩu nghe vậy trong nháy mắt sù lông, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lại muốn ăn đòn đúng không? Lão cẩu nhe răng niết miệng, làm bộ liền muốn nhào về phía Thẩm Tinh Vũ. Thời khắc mấu chốt, Lâm Thanh Niên chặn lại nói, được rồi, mau chóng lên đường đi. Lão cẩu nghe được Lâm Thanh Niên lời nói, lúc này mới không có động thủ, bất quá nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ trong mắt tràn đầy lăng lệ. Thẩm Tinh Vũ liếc mắt nhìn táo bạo lão cẩu, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, ca có bộ dáng. Về sau tại lão cẩu dẫn đầu dưới, Thẩm Tinh Vũ khống chế lấy Chu Thần Kiếm mang theo Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh hai người tới Cựu Vĩ Hồ Tộc lãnh địa. Mấy người vừa tới, Cựu Vĩ Hồ Tộc tộc trưởng Huyền Tề liền lập tức hiện ra thân, cảnh giác nhìn xem lão cẩu. Lão cẩu thấy thế, mặt đen lên, ngươi cái này ánh mắt gì? Huyền Tề nghe vậy không nói chuyện, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ ba người. Ha ha, nghe Nghiên Hi nói các ngươi hôm nay muốn dẫn nàng về nhà, bây giờ Nghiên Hi là tộc ta thiếu tộc trưởng. Lần này chúng ta trong tộc sẽ phái ra hai tên trưởng lão cùng đi, thứ nhất có thể bảo hộ các vị an toàn, thứ hai cũng là nghĩ cùng mặt khác một chi tộc nhân tiến hành một lần giao lưu. Nghe xong Huyền Tề lời nói, Thẩm Tinh Vũ gật đầu cười. Những lời này Có thể từ khía cạnh nghe ra, Nghiên Hy ở chỗ này rất thụ coi trọng, dù sao lúc trước Nghiên Hy là hắn mang tới, biết đối phương sống rất tốt, Thẩm Tình Vũ cũng an tâm xuống. Sau đó Huyền Tề tự mình mang theo đám người đi vào Cửu Vĩ Hồ tộc nội bộ. Đi vào một chỗ biệt viện, Thẩm Tình Vũ xa xa liền thấy được Nghiên Hy thân ảnh. Giờ phút này nàng chính mang theo không ít hạ nhân thu thập hành lý. Trong nội viện tràn đầy, bày đầy to to nhỏ nhỏ cái dương, không biết còn tưởng rằng dọn nhà đâu. Trong tộc vì ủng hộ cô gái nhỏ này tu luyện, phê không ít đồ tốt cho nàng, có thể nàng toàn tồn lấy đâu, hôm qua nghe nói muốn về nhà, không phải sao, dự định tất cả đều mang về. Huyền Tế nói, vừa buồn cười vừa tức giận. Nói cô gái nhỏ này hiếu thuận đi, đem đồ vật toàn mang đi ra ngoài. Thẩm Tình Vũ mấy người nghe vậy, cũng không nhịn được cười một tiếng. Lúc này, Nghiên Hy nghe được hậu phương động tĩnh, vội vàng xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Tình Vũ mấy người, trên mặt nổi lên một vòng kinh hỉ. Tình Vũ ca, Nhiên tỷ tỷ, Tinh Nhi tỷ. Nghiên Hy nện bước nhẹ nhàng bước chân nhanh chóng đi tới ba người bên người. Chúng ta muốn lên đường sao? Nghiên Hy vui vẻ nói. Thẩm Tình Vũ ba người hướng Huyền Tề mắt nhìn. Giờ phút này Huyền Tề nhịn không được cười lắc đầu. Người đứa nhỏ này, cứ như vậy gấp đi a. Hắc hắc, tộc trưởng đây không phải nhớ nhà mà, Nghiên Hy nói, thân mật kéo lại Huyền Tề cánh tay, trong mắt mang theo cầu xin ánh mắt, Huyền Tề lập tức liền không chống nổi. Tốt tốt tốt, đi sớm về sớm, bất quá cũng đừng rơi xuống tu hành, đến lúc đó ngươi Huyền Khôn sư phụ cũng đi theo, ta để hắn giám sát ngươi. Nghiên Hy nghe vậy, lập tức đổ hạ khuôn mặt nhỏ, nha. Thẩm Tình Vũ nhìn ở trong mắt, bị cười. Xem ra trong khoảng thời gian này, Nghiên Hy tính cách sáng sủa không ít. Về sau, Huyền Tề đem tùy hành hai tên trưởng lão kêu tới, bàn giao một phen. Sau đó còn phái mấy tên tộc nhân tùy hành, chiếu cố Nghiên Hy ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tình Vũ ca, Nhiên tỷ tỷ, Tinh Nhi tỷ, ta nói với các ngươi, thừa dịp cái này đúng không? Nghiên Hy liễu diễu cho ba người nói về trong khoảng thời gian này kinh lịch. Thẩm Tình Vũ ba người kiên nhẫn nghe, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng. Thu thập thỏa đáng về sau, tại Huyền Tề nhìn chăm chú phía dưới, đám người lên đường. Lão Cẩu mang theo mọi người đi tới truyền tống trận, sau đó một lát sau, Thẩm Tình Vũ một đoàn người liền đến Bất Lao Thành không gian truyền tống trận trên quảng trường. Thẩm Tình Vũ phóng nhãn nhìn lại, so sánh với lần trước, trên quảng trường vắng lạnh không ít. Nhìn thấy đám người, một người trung niên dị tộc nhanh chóng tiến lên đón. Nghiên Hy sau lưng hai vị trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Đối với dị tộc, nhân tộc cùng yêu tộc đồng dạng, đều là mười phần căm thù. Nghiên Hy thấy thế, vội vàng hướng hai người lắc đầu, hai người lúc này mới lắng lại một chút trên người ba động. Trung niên dị tộc cũng không để ý, ngược lại một mặt định nọ dùng chủng tộc tiếng thông dụng hỏi: "Ngài là Âu Thần Na tiểu thư bằng hữu a?" Thẩm Tình Vũ nghe vậy, nhìn xem trước mặt trung niên dị tộc, nhíu mày. Hắn nhớ tới tới, lần trước giống như chính là người này hướng hắn cùng Lâm Thanh Nhiên yêu cầu thân phận bài, thời khắc mấu chốt vẫn là Âu Thần Na thay hai người giải vây. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tình Vũ hướng đối phương nhẹ gật đầu. Trung niên dị tộc thấy thế, cười hắc hắc, xem ra ta trí nhớ này không có lùi bước, nếu là Âu Thần Na tiểu thư bằng hữu, thân phận kia xét duyệt một bước này liền miễn đi, các ngài thỉnh tùy ý. Thẩm Tình Vũ nghe vậy, ra dáng nhẹ gật đầu, "Ừm, ngươi rất không tệ." Nói xong, trực tiếp mang theo đám người hướng phủ thành chủ mà đi. Trung niên dị tộc nhìn xem mấy người rời đi thân ảnh, cười nở hoa. Tự mình trí nhớ này thật đúng là giúp đại ân, nếu như vị đại nhân này có thể tại Âu Thần Na trước mặt nói lại tự mình, cái kia thăng chức ở trong tầm tay a. Nghĩ đến cái này, trung niên dị tộc ngâm nga tiểu khúc. Đi vào phủ thành chủ trước cửa, Thẩm Tình Vũ vừa muốn tiến lên cùng gác cổng câu thông, một cái xinh đẹp thân ảnh liền lanh lợi từ bên trong cửa chạy ra. "Tình Vũ." Một đoạn thời gian không thấy, Âu Thần Na vẫn là như thế ánh nắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nồng đậm ý cười, như là một đóa nở rộ hoa hồng. Thẩm Tình Vũ thấy thế, cười một tiếng. "Làm sao ngươi biết chúng ta tới?" "Các ngươi vừa tới, sư phụ liền nói với ta." Âu Thần Na cười hì hì nói. Nói xong, Âu Thần Na nhìn một chút đám người sau đó nói ra, "Đi thôi, đi vào nói chuyện." Chương 276, gặp mặt liền bóp. Chương 276, gặp mặt liền bóp. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Âu Thần Na bước chân, đi vào trong phủ thành chủ. Kỳ Tinh vẫn là lần đầu đến, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Âu Thần Na chú ý tới cái này khuôn mặt xa lạ, hướng Thẩm Tình Vũ cười nói, "Tình Vũ, vị tỷ tỷ này tốt lạ mắt ta. Không giới thiệu một chút sao?" Thẩm Tình Vũ nghe vậy, lúc này cười hì hì nói, "Bạn gái của ta, Kỳ Tinh." Kỳ Tinh nghe vậy lập tức đỏ mặt, đây là Thẩm Tình Vũ lần thứ nhất dạng này giới thiệu tự mình, lòng tràn đầy vui vẻ. Âu Thần Na kinh ngạc nhìn Thẩm Tình Vũ hai người một mắt, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên. Thẩm Tình Vũ phát giác được ánh mắt của đối phương biến hóa, sau đó nắm ở hai nữ vòng eo, cười hì hì nói, "Hai cái đều là." Âu Thần Na mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chấn kinh, khiếp sợ nói không ra lời. Một cái chớp mắt, mọi người đã đến Huyền Vũ cửa bàn công trước. Âu Thần Na hồi thần lại, vội vàng tiến lên gõ cửa một cái. "Sư phụ, người đến rồi." "Tiến." Huyền Vũ thanh âm hùng hậu truyền đến, Âu Thần Na mang theo mọi người đẩy cửa mà tiến. Giờ phút này, Huyền Vũ đang ngồi ở bàn vuông trước, lặng lặng nhìn đám người. Lao Cẩu cùng Huyền Vũ chậm rãi đối mặt bên trên, yên lặng một lát, hai người thanh âm đột nhiên vang lên. "Con rùa già, chó chết." Thanh âm rơi xuống, Lao Cẩu một cái bổ nhào hướng Huyền Vũ mà đi. "Ta dựa vào, chó chết, ngươi muốn chết ta." Một rùa một chó chém giết tại một khối, Huyền Vũ mang trên mặt nồng đậm tức giận. Chó chết này quá không cho hắn mặt mũi. "Mãi mãi, nhìn thấy ngươi ta liền nhớ lại cái đuôi của ta tới, đại gia hôm nay đem ngươi mai rùa cho người tháo xuống." "Cút." "Ta nói, cái đuôi của ngươi không phải ta làm trọng, là Thanh Long, ngươi cái ngu ngốc. Ngươi cũng thoát không khỏi liên quan." Trang diện rất có vui cảm giác, mọi người thấy một màn này đều là cưỡng chế lấy ý cười, quay đầu lại đi. Thẩm Tình Vũ cười không xuống được, hợp lấy hai người còn có cái này ân đoán đâu. Một lát sau, Huyền Vũ cùng lão cẩu lúc này mới dừng lại. Huyền Vũ lại khôi phục trước đó hình dáng thế ngoại cao nhân. Khục, Nana, lo pha trà. Âu Thần Na nghe vậy, xem xét hai mắt tự mình sư phụ, sau đó lui ra ngoài. Huyền Vũ giờ phút này liếc qua lão cẩu, sau đó một mặt hòa ái hướng mọi người nói, ngồi, đừng khách khí. Lão cẩu lặng lẽ nhìn Huyền Vũ một mắt, nện bước cao ngạo bước chân ngồi ở Huyền Vũ vị trí bên trên. Huyền Vũ thấy thế, một mặt bất đắc dĩ. Sau đó cùng mọi người ngồi ở trong đại sảnh. Giờ phút này, Âu Thần Na cũng trở lại, bưng trà ngộ đạo nước đi vào cửa, trong phòng trong nháy mắt một trận hương trà. Huyền Vũ sắc mặt trì trệ, cái này bại gia hải tử làm sao đem trà ngộ đạo cho ngâm? Hắn chỉ còn lại như thế điểm rồi. Nhưng là dưới mắt hắn cũng không tốt nói cái gì, ngâm đều ngâm. Sau đó Âu Thần Na cho đám người châm trà, Huyền Vũ một mặt thịt đau nhìn đối phương bình trà trong tay, trong lòng đang dỉ máu. Kia cái gì, Đồ Nhi, ta tới đi. Huyền Vũ nói, liền từ đối phương trong tay nhận lấy ấm trà. Âu Thần Na thấy thế vi vi ngạc nhiên, sư phụ, có phải hay không, không tốt lắm. Huyền Vũ tốt xấu là đứng đầu một thành, tự thân vì khách nhân châm trà thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Huyền Vũ nghe vậy, mặt già bên trên lóe lên vẻ lúng túng, làm sao lại thế, người tới là khách. Nói, liền dẫn theo ấm trà hành động, tinh chuẩn vì ở đây mỗi người đổ một cái đáy chén. Một giọt đều không muốn cho thêm. Thẩm Tinh Vũ thấy thế mặt sầm lại. Đứng đầu một thành A. Về phần nhỏ mọn như vậy sao? Các ngươi lần này tới làm cái gì? Huyền Vũ vì để tránh cho xấu hổ, chủ động mở miệng hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đem chén trà buông xuống, hướng Huyền Vũ nói. Huyền Vũ tiền bối, Nghiên Hi nhớ nhà, chúng ta mang nàng trở lại thăm một chút, vừa bạn, ta có chút sự tình muốn hỏi Huyền Vũ tiền bối. Ừm hừ. Huyền Vũ nghe vậy, nhíu mày. Là liên quan tới ca giao kỷ nguyên sự tình. Thẩm Tinh Vũ cũng không kín, nói thẳng ra tự mình tố cầu. Huyền Vũ nghe vậy, sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần, trầm ngâm một lát, hướng Thẩm Tinh Vũ nói, đêm đó điểm nói đi. Huyền Vũ cho Thẩm Tinh Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhìn cũng không muốn để quá nhiều người biết. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Lúc này, hộ tống Nghiên Hi hai vị trưởng lão một trong Huyền Khôn trưởng lão đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn xem Huyền Vũ nói. Văn bối Huyền Khôn, gặp qua Huyền Vũ tiền bối. Thanh âm rơi xuống, cửu vĩ hộ tộc đám người toàn bộ đứng lên, hướng phía Huyền Vũ xoay người thăm hỏi. Huyền Vũ nghe vậy, nhìn về phía mấy người nhẹ gật đầu, cửu vĩ hộ tộc người đi, không cần khách khí. Huyền Khôn đám người không dám thất lễ, lưng cong sâu hơn. Không không không, ngài là thượng cổ đại năng, đồng thời ta cũng nghe Nghiên Hi nói, ngài giúp cửu vĩ hộ tộc đại ân, lẽ ra như thế, lẽ ra như thế. Lập tức, Huyền Khôn hướng về sau mặt tùy tùng phất phất tay, tùy tùng đội vàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một đạo tinh mỹ hộ quả. Đây là ta cửu vĩ hộ tộc một điểm tạ lễ, mong rằng tiền bối nhận lấy. Nghe Nghiên Hi nói ngài yêu thích uống trà, tộc trưởng đặc địa để cho chúng ta mang đến hắn chân tàng thật lâu nộ đạo trà diệp, hy vọng Huyền Vũ tiền bối không chê. Nghe được nộ đạo trà diệp bốn chữ, Huyền Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Ai hắc, thu chi thăng bằng sao đây không phải? Vậy làm sao có ý tốt? Nói, Huyền Vũ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem hộp quả thu vào trong tay áo. Bàn vương trước lao cầu thấy thế, không khỏi bật cười một tiếng. Bao lớn người cũng không biết xấu hổ. Huyền Vũ nghe vậy, sắc mặt chỉ trệ, quay đầu chừng lao cầu một mắt. Ha ha, tới tới tới, uống trà uống trà. Huyền Vũ quay đầu lại lập tức đổi vẻ mặt, cầm lấy ấm trà cho đám người rót đầy chén trà. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên thấy thế, không khỏi mỉm cười. Trước đó thời gian trung đụng tương đối ít, không có phát hiện Huyền Vũ còn như thế đậu bị đâu. Về sau đám người nói chuyện phía một trận, liền từ Huyền Vũ nơi này cách mở. Mấy người vừa ra cửa, gian phòng bên trong lập tức vang lên tiếng đánh nhau. Đám người mặt sầm lại bắt đầu. Bao lớn thủ a. Về sau trước mọi người hướng cựu vĩ hộ tộc lãnh địa. Nghiên Hi cận hương tình kiếp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khẩn trương. Tay nhỏ không tự chủ được bắt lấy Thẩm Tinh Vũ góc áo. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hướng nó cười cười. Chớ khẩn trương, về nhà không nên vui vẻ sao? Nghiên Hi ánh mắt lấp lóe, không nói gì. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực có tại hảo hảo tu luyện, không biết có thể hay không đạt được mẫu thân đại nhân khích lệ đâu. Đến gần cựu vĩ hộ tộc lãnh địa, đã thấy không ít cựu vĩ hộ tộc tộc nhân. Có cựu vĩ hộ tộc thiếu nữ đem Nghiên Hi nhận ra được. Hi tỷ tỷ, mấy thiếu nữ xuống tới. Oa, Hi tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Trước đó Nghiên Hi trước khi đi còn mặc giống như bọn họ vải thô chế thành áo ngoài, gặp lại, Nghiên Hi đã mặc vào gấm vóc. Nghiên Hi nhìn thấy người quen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng nhu hòa chi sắc, lập tức đem tự mình toàn thật lâu bảo bối móc ra, cho mấy tên thiếu nữ phân phát xuống dưới. Mấy tên thiếu nữ thấy thế, cười hì hì hướng Nghiên Hi ủi ủi cái đầu nhỏ. Tạ ơn Hi tỷ tỷ. Sau đó các thiếu nữ thấy được Nghiên Hi sau lưng Thẩm Tinh Vũ, trước đó Thẩm Tinh Vũ tới qua, cho nên bọn họ có ấn tượng. Hi tỷ tỷ công tử đối Hi tỷ tỷ hảo hảo nha. Đúng nha đúng nha. Hi tỷ tỷ thật hạnh phúc. Nghe các thiếu nữ liễu díu lời nói, Nghiên Hi nụ cười trên mặt đều muốn tràn ra tới. Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ nghe vậy không khỏi đuốt đuốt trong mũi, cái này cùng hắn quan hệ không lớn kỳ thật. Tộc trưởng đại nhân đâu? Nghiên Hi hỏi. Tộc trưởng ở bên trong, chúng ta mang Hi tỷ tỷ qua đi. Mấy tên thiếu nữ nói, ở phía trước mang theo đường. Chương 277, đột nhiên xuất hiện tin tức. Chương 277, đột nhiên xuất hiện tin tức. Trên đường đi, đám người trải qua cựu vĩ hộ tộc lãnh địa. Cùng lúc trước so sánh, nơi đây phồn hoa không ít, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là mọi người trôi qua đều rất vui vẻ. Mặc dù dạng này, nhưng là tùy tùng hai tên trưởng lão vẫn là không nhịn được thở dài. Cái này cùng bọn hắn trong tộc sinh hoạt so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Đám người lại đi về trước mấy bước, đi vào một chỗ đất bằng. Thanh Giao chính chỉ đạo một ít tộc nhân tu hành. Trên đất bằng bày biện không ít công trình, xem bộ dáng là cửu vĩ hồ tộc dùng để thao luyện tộc nhân luyện võ tràng. Nhìn qua có chút đơn sơ, trên trận thiếu nam thiếu nữ đều có đang ra sức luyện tập. Tộc trưởng, ngài nhìn xem là ai trở về à nha? Mấy tên thiếu nữ nhìn thấy Thanh Giao cao hứng bừng bừng hướng nó la lên. Thanh Giao quay đầu lại, nhìn xem thiếu nữ sau lưng một đoàn người, mặt nghiêm túc nổi lên hiện ra một vòng nhu hòa. Trở về nha. Nghiên Hi lần nữa nhìn thấy mẫu thân, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, một đường chạy chậm nhào vào Thanh Giao trong ngực, chín đầu tuyết trắng vĩ hồ xung ra, ở sau lưng hắn chập chờn, biểu đạt tưởng niệm. Mẫu thân, ô ô ô. Mọi người thấy một màn này, trên mặt đều là không tự chủ được hiện ra một vòng ý cười. Thanh Giao thấy thế, vuốt ve Nghiên Hi đầu. Đều lớn như vậy còn khóc, nhanh đừng khóc. Thanh Giao cứ việc cũng tưởng niệm lấy Nghiên Hi, nhưng là nàng vẫn là đang cố gắng đóng vai một cái nghiêm mẫu hình tượng. Nghe được lời của mẫu thân, Nghiên Hi càng khóc dữ dội hơn. Phản phất muốn dùng lệ thủy tẩy đi nhiều như vậy ngày tưởng niệm, thế nhưng là lệ thủy không phải gột rửa tề mà là chất xúc tác, lập tức càng thêm không thể vãn hồi. Qua rất lâu, Nghiên Hi lúc này mới dừng lại. Mẫu thân, ta rất muốn ngài, nghĩ mọi người. Thanh Giao nghe được Nghiên Hi lời nói, tâm ngoan hung ác bị nắm chặt một chút. Đứa nhỏ đốc. Nàng xoa Nghiên Hi cái đầu nhỏ, khinh nu đem Nghiên Hi nước mắt trên mặt lau đi. Nghiên Hi là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử, nàng lại làm sao không tưởng niệm đâu. Nhưng là tộc đàn đang đứng ở thủy hỏa, nàng muốn chủ trì đại cục, làm một nữ tử, nàng càng phải nghiêm khắc. Những năm này, khổ Nghiên Hi đứa nhỏ này, nàng không phải cái hợp cách mẫu thân. Thanh Giao nghĩ đến, nhịn không được thở dài, đem trong lòng nu tình chôn ở đáy lòng. Sau đó lôi kéo Nghiên Hi tay nhỏ, đi tới Thẩm Tinh Vũ đám người trước mặt. Nhìn thấy mấy tên cựu vĩ hồ tộc người, Thanh Giao hướng mấy người nhẹ gật đầu, chê cười các vị. Đám người nghe vậy vội vàng lắc đầu. Gặp qua Thanh Giao tộc trưởng. Giờ phút này, hai tên trưởng lão không dám thất lễ, hướng Thanh Giao hành lễ, mặc dù bọn hắn số tuổi so Thanh Giao lớn hơn, nhưng là đối với người trước mặt, bọn hắn là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Thanh Giao tiến lên đem hai người dịu dắt đứng lên. Chúng ta trong phòng nói chuyện đi. Thanh Giao hướng mọi người nói. Đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó Thanh Giao mang theo mọi người đi tới cựu vĩ hồ tộc phòng nghị sự. Nói là đại sảnh, nhưng thật ra là cái bày đầy cái bàn nhà chính. Đám người ngồi xuống về sau, Huyền Khôn trưởng lão lúc này nói. Thanh Giao tộc trưởng, người ta mặc dù chưa từng quen biết, nhưng là tất cả mọi người là người một nhà, ta liền không nói cái gì lời khách khí. Trước khi đi, tộc trưởng nói, nếu như Thanh Giao tộc trưởng nguyện ý, chúng ta nguyện ý phái người đem các ngươi tiếp vào linh giới. Đến lúc đó, ngài tộc trưởng chi vị không thay đổi. Nghe nói như thế, Thanh Giao hướng nó cười cười, thay ta chuyển đạt lòng biết ơn, bất quá, đi linh giới coi như xong, chúng ta mạch này một mực sống ở phương thế giới này, đã thành thói quen. Huyền Khôn nghe vậy, còn muốn nói cái gì, nhưng là bị Thanh Giao cắt đứt. Ta biết, linh giới điều kiện khẳng định so nơi này tốt hơn gấp trăm lần, nhưng là, Thanh Giao không thể nào quên tổ hấn, dưới mắt làm hết thảy, cũng là vì tốt hơn ngày mai. Thanh Giao tộc trưởng, trong khoảng thời gian này, ngài sẽ không còn. Trước đó hắn từ tộc trưởng trong miệng nghe nói Thanh Giao nhu đồ, không tiếc để tộc đàn bên trong nữ hải tử làm nô làm tỳ, đang nghe câu nói này về sau, Huyền Khôn không khỏi có chút bội vàng. Cùng là nhất tộc, loại chuyện này tuyệt đối không phải bọn hắn muốn xem đến. Thanh Giao lắc đầu. Không có, trước đó đưa ra ngoài nữ hải tử có chút đã tại dị tộc bên trong đứng vững bước chân, nhưng là dù sao tứ cố vô thân, chúng ta tại, các nàng có thể an tâm. Huyền Khôn nghe vậy, cắn răng, cuối cùng không nói gì thêm. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên nghe được lời nói này, đều im ắng thở dài. Đúng rồi, các ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chưa đi, hôm nay thật vất vả một lần trở về, ngay tại trong tộc ăn bữa cơm rau dưa đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thanh Giao hướng đám người cười nói, sau đó chào hỏi hai tên tộc nhân, vì mọi người chuẩn bị lên cơm trưa. Phân phó xong, Thanh Giao nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, cười tủm tỉm nói, Thẩm công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, gật đầu cười, Thanh Giao tộc trưởng vẫn là như vậy xinh đẹp. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Thanh Giao nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng. Chắc không được công tử có thể có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, cái này miệng nhỏ thật ngọt. Nói, Thanh Giao ánh mắt tại Kỷ Tinh cùng Lâm Thanh Nhiên trên thân lưu luyến thêm vài lần. Trong khoảng thời gian này, Nghiên Hi không cho công tử thêm phiền phức a. Sau đó, Thanh Giao lại là nói, Thẩm Tinh Vũ vội vàng lắc đầu, hổ thẹn, trong khoảng thời gian này ta ra ngoài rồi một trận, Nghiên Hi trong khoảng thời gian này một mực tại Cửu Vĩ Hồ tộc bên trong. Ồ. Thanh Giao nghe vậy nhìn về phía một bên Nghiên Hi. Ừm ân, mẫu thân, lần trước ngài giao cho ta để cho ta đi Cửu Vĩ Hồ tộc một chuyến, Tinh Vũ ca mang ta đi, Huyền Tề tộc trưởng thu ta làm đệ tử, ta vẫn lưu tại trong tộc. Nghiên Hi vội vàng nói. Huyền Khôn giờ phút này cũng nói bổ sung, Thanh Giao tộc trưởng, Nghiên Hi tại trong tộc ngài cứ yên tâm đi, dưới mắt Nghiên Hi bị chọn làm thiếu tộc trưởng, tại trong tộc địa vị tôn quý, khẳng định không ai khi dễ nàng. Thanh Giao nghe vậy, vi ngạc nhiên, lần trước nàng bàn giao Nghiên Hi đi một chuyến linh giới Cửu Vĩ Hồ tộc, kỳ thật chính là muốn cho Nghiên Hi đi nhận môn, dù sao trăm ngàn năm qua hai chi hồ tộc cắt đứt liên lạc, không nghĩ tới, mặt khác một chi tộc trưởng như thế khai minh. Thay ta tạ ơn Huyền Tề tộc trưởng. Thanh Giao lần nữa hướng Huyền Khôn nói. Huyền Khôn gật đầu cười. Đám người lại là nói chuyện phía một trận, không bao lâu, cơm trưa chuẩn bị xong, đám người ngồi cùng một chỗ ăn xong bữa cơm rau dưa. Trà dư cơm no về sau, Thanh Giao cùng hai vị tùy hành trưởng lão trò chuyện, Nghiên Hi mang theo mấy người tại trong tộc bay vòng lên. Đưa nàng tư tàng rất lâu bảo vật tất cả đều cho trong tộc nữ hải tử phân phát xuống dưới. Đồng thời, Nghiên Hi còn chuẩn bị không ít quần áo xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, oanh oanh nghiến nghiến. Cửu Vĩ Hồ tộc các thiếu nữ còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy quần áo, mỗi người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Mà đúng lúc này, một đạo vút không âm thanh đột nhiên vang lên. Một người mặc hoa phục nữ tử vội vã chạy tới trong tộc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khóe miệng mang theo một vệt máu. Nghiên Hy nhìn thấy người tới đầu tiên là sững sờ, lập tức biến sắc. Ngươi là Thanh Thanh tỷ? Chuyện gì xảy ra? Nữ tử nhìn thấy Nghiên Hy không đến cùng Hàn Huyền, bắt lại Nghiên Hy tay nhỏ, thưa nhược nói. Nói cho tộc trưởng, Án Vương tộc liên hợp mấy cái vương tộc, dự định tập kích nhân tộc phòng tuyến. Nói xong câu đó, nữ tử trước mắt triệt để hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên mấy người trong nháy mắt biến sắc. Dị tộc lại muốn động thủ. Chương 278, Phong Vân Động. Chương 278, Phong Vân Động. Thẩm Tinh Vũ mấy người vội vàng đi vào Nghiên Hy bên cạnh. Mắt nhìn trọng thương hôn mê nữ tử, Thẩm Tinh Vũ không nói hai lời trực tiếp đem tên kia hôn mê nữ tử chặn ngang ôm lấy. Đi trước tìm Thanh Giao tộc trưởng. Đám người nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu. Trên đường, Kỷ Tinh kiểm tra một phen nữ tử trạng thái, sau đó toàn thân sáng lên nồng đậm bạch quang, vì đó trị liệu. Không bao lâu, tên là Thanh Thanh nữ tử tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, liều mạng bên trên đau đớn, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Ngươi là ai? Thanh Thanh tỷ, không có chuyện gì, Tinh Vũ ca là người một nhà. Một bên Nghiên Hy thấy thế, vội vàng tiến tới góc mặt, nói với Thanh Thanh. Nhìn thấy Nghiên Hy, Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng nói ra, "Nhanh, dẫn ta đi gặp tộc trưởng." "Ừ mừng." Nghiên Hy nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, mấy đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên, hướng phía mấy người bọn họ cấp tốc vào tới. Thanh Thanh lỗ tai khẽ động, đột nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, trong lúc nhất thời, sắc mặt đại biến. "Không được, các ngươi đi mau." "Là Ản Vương tộc người." Nói, Thanh Thanh lại tại Thẩm Tinh Vũ trong ngực dãy rủa. Thẩm Tinh Vũ thấy thế bất đắc dĩ nói, "Tỷ tỷ, ngươi chớ lộn xộn." Cùng lúc đó, mấy đạo dị tộc thân ảnh xuất hiện ở đám người trên không, từ khí tức phán đoán, cũng đều là ngũ giai dáng vẻ. "Đem chúng ta Vương phi giao ra." Dẫn đầu tên kia dị tộc nghiêm nghị nói, sau đó đột nhiên xuất thủ, hướng phía mấy người đánh tới. Thẩm Tinh Vũ trong mắt lóe lên một đạo ngân lệ, Chu Thần kiếm trực tiếp ly thể mà ra, phân hóa số tròn đạo kiếm lưỡi đao hướng mấy người đánh tới. Kiếm đạo pháp tắc tại Thẩm Tinh Vũ quanh thân dâng lên mà ra, mấy tên dị tộc thấy thế, quá sợ hãi. "Lực lượng pháp tắc, làm sao có thể?" Lâm Thanh Nhiên cũng xuất thủ, phối hợp với Thẩm Tinh Vũ phi kiếm, không đến thời gian qua một lát, mấy tên dị tộc liền hạ tuyến, thi thể đều hóa thành tro bụi. Thẩm Tinh Vũ trong ngực Thanh Thanh thấy thế, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng cảm giác nếu như không có phạm sai lầm lời nói, hai người này cũng đều là tứ giai dáng vẻ a. Cảm nhận được Thanh Thanh kinh ngạc, Nghiên Hy ngon mà cười, "Thanh Thanh tỷ, Tinh Vũ ca rất lợi hại." Thanh Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, thanh âm cũng nhu hòa xuống tới. "Đa tạ công tử tiểu thư xuất thủ tương trợ." Thẩm Tinh Vũ khoát tay áo. Lúc này, Thanh Giao cùng hai vị trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở trên không. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ đám người, Thanh Giao mấy người trong nháy mắt đi tới đám người bên cạnh. "Chuyện gì xảy ra?" Nói, Thanh Giao thấy được Thẩm Tinh Vũ trong ngực Thanh Thanh. "Thanh Nhi, ai đem ngươi bị thương thành dạng này?" Thanh Thanh nhìn thấy Thanh Giao chống đỡ lấy đau đớn thân thể, từ Thẩm Tinh Vũ trong ngực tránh thoát ra. "Tộc trưởng, xảy ra chuyện lớn." Thanh Giao biến sắc, nhanh chóng nói ra, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Sau đó một đoàn người lần nữa đi tới phòng nghị sự. Thanh Thanh khắp khuôn mặt là bối rối. "Tộc trưởng." Thanh Giao thấy thế, trấn an một chút đối phương, "Đừng có gấp, từ từ nói, tận khả năng nói kỹ càng." Sau đó, Thanh Thanh bình tĩnh lại, dùng hết khả năng ngắn gọn ngữ khí đem sự tình trải qua nói ra. "Ngay tại hôm qua, Án Vương tộc thủ lĩnh đột nhiên mời mấy vị vương tộc thủ lĩnh đến trong tộc nghị sự, nàng cảm giác nhạy cảm đến không thích hợp. Bởi vì nàng là Án Vương tộc một vị nào đó vương gia tiểu thiếp, bởi vậy, nàng tối hôm qua quấy rầy đòi hỏi, từ vị kia vương gia trong miệng đạt được tin tức. Án Vương tộc nhận một vị nào đó tồn tại chỉ thị, nếu không tiếc bất cứ giá nào mở ra nhân tộc Bắc Cực phòng tuyến lỗ hổng." Án Vương tộc thủ lĩnh đối với cái này cực kỳ trọng thị, liên hợp các đại vương tộc chuẩn bị tiến hành tập kích, trước mắt đã tại điều binh khiển tướng. Bởi vì là tập kích, cho nên tốc độ cực nhanh, ngày mai khả năng liền có thể đến Bắc Cực phòng tuyến bên ngoài. Nàng nhận được tin tức về sau, dự cảm đến đại sự không ổn, trực tiếp từ án trong vương tộc trốn thoát. Trên đường đi nàng bị án vương tộc người truy sát, lúc này mới bị thương. Đám người nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi xuống tới. Thanh Giao cau mày, ở trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách. Mấy đại vương tộc cộng đồng xuất thủ, cái kia quân đội thế tất sẽ vô cùng khổng lồ. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Giao nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ nói: "Thẩm công tử, ngươi là nhân tộc người, chuyện này không thể coi thường, đến lập tức đem tin tức thông chi cho phòng tuyển tướng lĩnh." Mà giờ khắc này, Thẩm Tinh Vũ đã sớm móc ra màu đen bút ký, ở phía trên nhanh chóng viết. Văn ấn cộng minh thành công thiếp vàng chữ nhỏ xuất hiện tại màu đen trong sổ về sau, Thẩm Tinh Vũ thở phào một cái, sau đó nhìn về phía Thanh Giao nói: "Đã thông chi đi qua." Thanh Giao không nghĩ tới sẽ như vậy cấp tốc, bởi vậy trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm kinh đô, chỉnh sự quán, Tề Thiên Đạo trước tiên nhận được Thẩm Tinh Vũ tin tức, bằng nhanh nhất tốc độ thông chi cho quân đội. Trương Thanh Phúc đạt được tin tức về sau, lập tức bấm ý kinh viễn chỉnh trò chuyện. "Trương lão tướng quân, thế nào?" Ý kinh sau khi nhận nghe, ngựa khí vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, nhưng tiếp xuống nghe xong Trương Thanh Phúc lời nói, hắn trong nháy mắt biến không bình tĩnh. "Ý kinh nguyên thủ, chúng ta nhận được tin tức, dị tộc bên trong mấy cái vương tộc dự định đột kích Bắc Cực phòng tuyến, bây giờ đã đang chuẩn bị, đoán chừng ngày mai liền sẽ binh lâm thành hạ." Ý kinh bên kia ngắn ngủi trầm mặc 2 giây. "Tốt, ta đã biết." Trương Thanh Phúc nghe vậy, lại là nói ra: "Yên tâm, chuyện này chúng ta đã báo cáo cho Liên Hiệp hội, các nước đều sẽ xuất binh tiếp viện." Ý kinh nghe vậy, hướng Trương Thanh Phúc biểu đạt lòng biết ơn, sau đó liền nhanh chóng dập máy trò chuyện. Hắn hiện tại cần khẩn cấp tiến hành bố trí mấy cái vương tộc binh lực, tình huống so trước đó nhân gian trưởng thành bảo vệ chiến còn muốn nhờ cây đốt. Trương Thanh Phúc buông xuống đầu gối, ngắn ngủi suy tư một lát, lập tức bấm một cái khác trò chuyện. "Lâm Chiến, vừa mới nhận được tin tức, dị tộc dự định tiến công Bắc Cực phòng tuyến, ngươi bây giờ lập tức mang theo đại bộ phận tinh nhuệ trợ giúp Bắc Cực đế quốc, nhân gian trưởng thành binh lực, cam đoan phòng thủ là được, tốc độ phải nhanh. Minh Bạch, ta nhìn thấy tin tức, hiện tại liền xuất phát. Dập máy đầu cuối, Trương Thanh Phúc lông mày cũng không giãn ra. Phải biết đây chính là mấy đại vương tộc cộng đồng xuất binh, tình hình như vậy trước này chưa từng có. Hắn nhanh chóng bấm liên hiệp hội điện thoại. "Uy, ta là Trương Thanh Phúc, ta nói ngắn gọn, lần này tình huống 10 phần nguy cấp, cúp máy cái này thông điện thoại về sau, các ngươi liên hiệp hội lập tức hướng các quốc gia tuyên bố thông cáo, chuyện này đã thăng lên đến cả nhân tộc phương diện, các quốc gia nhất định phải toàn lực xuất binh tiếp viện." "Ta minh bạch, Trương tướng quân, dưới mắt đã tại khẩn cấp khởi thảo văn kiện." Trương Thanh Phúc nghe vậy, nhíu nhíu mày, không cần phức tạp như vậy, trực tiếp trình bày sự thật, hiện tại thời gian quý giá. "Minh bạch, minh bạch." Sau đó, Trương Thanh Phúc dập máy cùng liên hiệp hội trò chuyện, lập tức lại bấm bộ giáo dục đường dây riêng. "Lư tiểu tử, vừa rồi ban bố tin tức ngươi hẳn là thấy được, thông tri các đại trưởng trung học, lập tức tổ chức tất cả tam giai trở lên học viên, lao tới Bắc Cực phòng tuyến." "Minh bạch, Trương lão tướng quân." Làm xong đây hết thảy, Trương Thanh Phúc ngắn ngủi thở phào, đứng tại phía trước cửa sổ, hút hắn đời này thời gian ngắn nhất một điếu thuốc lá. Sau đó hấp tấp đi ra ngoài. Lần này chiến sự, hắn đạt được trận. Chương 279, Dương Đông kích Tây. Chương 279, Dương Đông kích Tây. Bất Lao Thành bên này, Thanh Giao đám người ngựa không ngừng vó đi đến Huyền Vũ văn phòng, đem sự tình đều báo cho Huyền Vũ về sau. Huyền Vũ cùng lão cẩu đồng thời nhíu nhíu mày. "Thế nào?" "Huyền Vũ tiền bối." Thẩm Tinh Vũ nhìn sắc mặt hai người có chút không đúng, vội vàng hỏi nói. Huyền Vũ cùng lão cẩu liếc nhau một cái, ngưng trọng mở miệng nói, "Đối phương như vậy giống chống khua chiêng tiến công Bắc Cực phòng tuyến, vì cái gì đâu?" Vấn đề này để hiện trường rơi vào trầm mặc. Sau đó Huyền Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, "Tiểu tử, trước ngươi nói muốn hỏi ta liên quan tới ca giao kỷ nguyên sự tình." Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, giờ phút này hắn cũng không che giấu, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. "Qua trận, Càn Thiên Thánh Giáo di tích mở ra, ta nghĩ nhiều rồi giải một chút có quan hệ Càn Thiên Thánh Giáo sự tình." Nghe nói lời ấy, Huyền Vũ trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Kể từ đó liền nói thông, mục đích của bọn hắn chính là Càn Thiên Thánh Giáo di tích. Nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc, Huyền Vũ trầm ngâm mấy tiếng nói, "Cái kia kỷ nguyên phát sinh quá nhiều chuyện, dưới mắt nói không tỉ mỉ. Càn Thiên Thánh Giáo di tích bên trong, phong tồn lấy mấy kiện thần minh pháp bảo, trong đó có một kiện tên là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, ta đoán bọn hắn là vì cái này mà tới. Có Sơn Hà Xã Tắc Đồ, bọn hắn liền có thể thoát ly phong thiên cổ trận hạn chế." Đám người nghe vậy, biến sắc, nếu là như vậy, cái này nhân tộc mấy vị kia tiền bối chẳng phải hy sinh một cách vô ích. Thẩm Tinh Vũ lúc này mới hiểu được vì sao lúc trước Thẩm Âu Vi muốn để hắn đem thứ này lấy ra, chính là vì phòng ngừa quỷ thần đạt được vật này từ đó thoát khốn. "Cho nên ý của ngài là, quỷ thần muốn dương đông kích tây?" Thẩm Tinh Vũ lập tức nói. Huyền Vũ nhẹ gật đầu, nếu thật là dạng này, vậy ta đoán chừng lần này rất có thể xuất động đỉnh tiêm chiến lực. Lao cậu thấy thế, lúc này nói ra, "Ta về chuyến linh giới, đem việc này nói cho đám kia lão gia hỏa, để bọn hắn sớm tiến về Càn Thiên Thánh Giáo di tích." Huyền Vũ nghe vậy, nhanh chóng nhẹ gật đầu. Sau đó Huyền Vũ tự thân xuất mã, tổ chức một chi yêu tộc đội ngũ. "Tiểu tử, những người này giao cho ngươi, đi gấp rút tiếp viện nhân tộc phòng tuyến." Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó Huyền Khôn trưởng lão cũng là nói, "Vậy ta cùng tiền bối cùng một chỗ hồi linh giới, thông chi yêu tộc các tộc, tổ chức nhân thủ trợ giúp nhân tộc." Đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, thương thảo xong, liền nhao nhao khởi hành. Thẩm Tinh Vũ mang theo đám người cưỡi Bất Lao Thành truyền tống trận, đi thẳng tới tinh môn bên ngoài. Lần này đội ngũ so sánh với trước đó lớn mạnh hơn không ít, tại Bất Lao Thành yêu tộc, nội tình ra hết. Đến tinh môn, Thẩm Tinh Vũ móc ra tinh môn địa đồ, từ khi trước đó tại hỏa chủng thí luyện bên trong lạc đường về sau, hắn về sau liền tiện tay tại cung chủ chiếc nhẫn ở trong thả một cái. Cái này rốt cục phát huy được tác dụng. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem địa đồ đưa cho Lâm Thanh Nhiên. Lâm Thanh Nhiên liếc mắt, "Ngươi sẽ không nhìn, ngươi mang theo làm cái gì? Cái này không phải có ngươi sao?" Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói, "An bám, hắn là chăm chú." Đồng thời, vì đề cao hiệu suất, Huyền Vũ còn vì đám người bọn họ chuẩn bị một đạo chiến thuyền. Nghe nói là thượng cổ để lại, có thể gánh chịu mấy ngàn người, ở giữa không trung xuyên thẳng qua, vận tốc cực nhanh, đồng thời mang theo 10 phần thuận tiện, không cần lúc, chiến thuyền sẽ thu nhỏ thành một cái lớn chừng bàn tay. Tại xác nhận tốt tiến lên phương hướng về sau, Thẩm Tinh Vũ đem chiến thuyền kêu gọi ra, đám người nhao nhao cưỡi bên trên chiến thuyền, toàn lực hướng Bắc Cực phòng tuyến mà đi. Trải qua mấy giờ đi đường, đám người khoảng cách Bắc Cực phòng tuyến đã rất gần, xa xa liền có thể nhìn thấy Bắc Cực phòng tuyến trụ thành cửa. Lúc này, một thanh âm từ đối diện Bắc Cực phòng tuyến truyền ra. "Xin hỏi, các vị là nước nào đội ngũ?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cao giọng trả lời, "Hoa Hạ." Thanh âm rơi xuống, không bao lâu, cửa thành mở. Thẩm Tinh Vũ khống chế lấy chiến thuyền đứng tại cửa thành trước đó, đám người nhao nhao từ chiến thuyền phía trên đi xuống. Bắc Cực phòng tuyến hàng rào xem ra cùng nhân gian trưởng thành không sai biệt lắm, đồng dạng cao ngất, về phần có kết hay không thực, vậy thì phải nhìn tình huống cụ thể. Lúc này, một tên sĩ quan đón đám người đi tới. Nhìn thấy dẫn đầu Thẩm Tinh Vũ, sĩ quan vi vi ngạc nhiên. Ngay từ đầu, sĩ quan tưởng rằng Hoa Hạ trường trung học đội ngũ có thể cách tới gần xem xét, còn có không ít yêu tộc. "Xin hỏi các vị đến từ Hoa Hạ cái kia bộ phận?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, bọn hắn có vẻ như cái kia bộ phận đều không thuộc về. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tổng quân quan thân sau vang lên. "Tốt, bọn hắn ta đến an trí, ngươi đi mau đi." Thẩm Tinh Vũ định thần nhìn lại, chỉ gặp mẹ Xi chính cười mỉm nhìn xem hắn. Cùng lúc trước tịnh lệ khác biệt, hôm nay mẹ Xi người mặc quần trang, 10 phần hiên ngang. "Đầu tử." Nhìn thấy người quen, Thẩm Tinh Vũ cười hướng nó chào hỏi. Mẹ Xi nghe vậy vẻ mặt tươi cười. "Đi theo ta đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhanh chóng nhẹ gật đầu. Sau đó tại mẹ xì dẫn dắt phía dưới, đám người tiến vào trong thành. Thành nội kiến trúc cùng chớ khoa không có sai biệt. Thẩm Tinh Vũ đám người ngược lại là quen thuộc, bất quá bọn hắn sau lưng yêu tộc nhưng là khác rồi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Mẹ xì giờ phút này hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi: "Đệ đệ, lần này có thể nhờ có ngươi. Ta nghe cố nói tin tức là ngươi truyền về." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng khoát tay áo: "Đều là nhân tộc, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn." Mẹ xì nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng, sau đó mẹ xì mắt nhìn chúng nhân nói: "Ta trước an bài cho các ngươi một chút chỗ ở đi, trên đường đi vất vả, nghỉ ngơi thật tốt." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, rất tự nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó mẹ xì đem mọi người an trí tại một tòa trong lâu. Ở giữa còn 10 phần chi kỷ hỏi thăm, có cần hay không cho hắn, Lâm Thanh Nhiên, Kỷ Tinh an bài một cái phòng. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Nhiên cùng Kỷ Tinh lập tức liền bồi thường tuyệt, không chút nào cho Thẩm Tinh Vũ cơ hội nói chuyện. Thẩm Tinh Vũ nhịn không được luốt mũi, nói thật, dưới mắt tình huống này, hắn thật không có cái kia tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt mới là chủ yếu nhất. Sau đó, mẹ xì liền cho Thẩm Tinh Vũ an bài một cái phòng nhỏ. An trí không sai biệt lắm về sau, mẹ xì đơn độc tìm được Thẩm Tinh Vũ. "Đệ đệ, nguyên thủ muốn gặp một lần ngươi, để cho ta hỏi thăm ngươi bên này là có danh hay không?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, thu sủng nhược kinh, "Cái kia chỉ định thuận tiện a." "Ừm, vậy cùng ta tới đi." Thẩm Tinh Vũ đi theo mẹ xì đi xuống nhà lầu. Trên đường, mẹ xì chi kỷ vì Thẩm Tinh Vũ giới thiệu Bắc Cực phòng tuyến tình huống. Bắc Cực phòng tuyến bên trong tòa thành trì này, tên là Ngọn Đuốc Chi Đô, cùng nhân gian trưởng thành Hy Vọng Thành, tương đương với lớn tổng bộ. Bắc Cực phòng tuyến là trừ nhân gian ngoài trường thành thứ hai lớn phòng tuyến, kinh lịch đến không hết chiến sự, vẫn như cũ cứng chắc. Hai người một bên nói vừa đi, sau đó tại mẹ xì dẫn đầu dưới, hai người leo lên cửa thành. Xa xa ở giữa, Thẩm Tinh Vũ liền thấy được Y Kinh thân ảnh. Giờ phút này vị nổi danh thế giới truyền kỳ nguyên thủ đang nhìn xa xa đường chân trời, quất lấy buồn bực khói. Chương 280, Tề tụ Bắc Cực phòng tuyến chương 280, Tề tụ Bắc Cực phòng tuyến. Thẩm Tinh Vũ đứng xa xa nhìn đối phương, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Phảng phất giờ khắc này ở trong mắt của hắn cũng không phải là một vị nguyên thủ, mà là một vị đang mà sống kế mà phát sầu trung niên hán tử. Hai người đến gần chút, Y Kinh run lên trong tay đầu mẩu thuốc lá cười nói: "Tiểu hòa tử, chúng ta lại gặp mặt." Nói, Y Kinh quay đầu, một mặt hòa ái nhìn qua hắn. "Y Kinh nguyên thủ." Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương vi bái, để bày tỏ kính ý, "Ha ha, không cần khách khí như thế, người Hoa các ngươi vốn là như vậy." Y Kinh nói, đưa tay nắm ở Thẩm Tinh Vũ bà bay. "Ta nghe Trương Thanh Phúc nói, tin tức là ngươi chuyển tới, ta đại biểu Bắc Cực Đế quốc cảm tạ ngươi." Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay áo, lập tức nói ra, "Ta kỳ thật chính là cái truyền tin, chân chính đem tin tức mang về chính là một vị cựu vĩ hồ tộc tỷ tỷ." Y Kinh nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc. Lập tức, Thẩm Tinh Vũ đem Thanh Giao tộc trưởng Nưu Đồ cùng Thanh Thanh không ngại cực khổ mang về tin tức sự tình cho Y Kinh giảng một phen. Nghe xong hết thảy, Y Kinh có chút động dung. Vị này Thanh Giao tộc trưởng, thật là lớn đẳng phách. Y Kinh không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành hắn, hắn sẽ nguyện ý để cho mình tộc nhân bán nhục thể đổi lấy tình báo sao? Đáp án khẳng định là phủ định. "Ta rất hổ thẹn." Y Kinh nhịn không được nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu, "Ngài cũng rất lợi hại, đem Bắc Cực Đế quốc quản lý phi thường tốt." Y Kinh nghe vậy cười cười, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, đưa cho Thẩm Tinh Vũ một cây. Thẩm Tinh Vũ do dự một lát, nhận lấy. "Không thế nào rút." Y Kinh nối liền một cây, đem cái bật lửa đưa tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt, tự thân vì nó nhóm lửa. Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ở kiếp trước thường xuyên rút, một thế này còn không có mở cái này tiền lệ. Hôm nay xem như lần thứ nhất. Chủ yếu là nguyên thủ tự mình đốt thuốc, thật sự là không tiện cự tuyệt. Y Kinh nghe vậy cười ha ha, kỳ thật ta cũng không thế nào rút. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, im lặng. Nam nhân hút thuốc có 4 loại, sau bữa ăn khói, sau đó khói, nhà vệ sinh thuốc vẫn còn trước đó khói. 3 loại đầu là vì buông lỏng, loại thứ 4 thì là vì để cho tự mình giữ vững tỉnh táo. Nhất là loại thời khắc mấu chốt này, càng phải thanh tỉnh. Y Kinh nói xong, hút mạnh một ngụm, biểu lộ mang theo một tia hài lòng. "Hy vọng các ngươi về sau sẽ không giống ta cũng như thế, vì loại sự tình này phát sầu." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, yên lặng hít một hơi, trong lúc nhất thời, mùi thuốc lá nồng đậm hơi khói tràn ngập Thẩm Tinh Vũ khoang miệng. Hắn từ đối phương trong lời nói nghe được một cỗ chờ đợi, không khỏi sinh ra một vòng tính ý thử nghĩ áp lực lớn như vậy đặt ở trên đầu của hắn, đủ để đem hắn ép tới thở không được khí. "Trong miệng ngươi vị kia Thanh Giao tộc trưởng phải chăng ở đây?" Y Kinh kinh hỏi. Thẩm Tinh Vũ hướng nó nhẹ gật đầu, bọn hắn đại biểu Bất Lao Thành yêu tộc đến đây tam viện. Y Kinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Loại kia lần này chiến sự kết thúc đi, ta phải thật tốt cảm tạ một chút đối phương." Thẩm Tinh Vũ gật đầu cười. Lúc này, xa xa trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ khổng lồ. Y Kinh thấy thế, mỉm cười, hướng Thẩm Tinh Vũ nói ra, "Hoa Hạ đại bộ đội tới, theo ta đi nên đón lấy." Thẩm Tinh Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đi theo Y Kinh đi tới trước cổng chính. Hoa Hạ đội ngũ đi tới, trùng trùng điệp điệp. Đầu lĩnh là Trương Thanh Phúc, giờ phút này đối phương người mặc một thân quân trang, mặc dù đã dần dần ra đi, nhưng là hùng phong không giảm chút nào. Tại nó bên cạnh, chính là Lâm Chiến. Để Thẩm Tinh Vũ ngoài ý muốn chính là, Lao Lý cũng tại, đứng tại phía sau hai người. Y Kinh cùng Trương Thanh Phúc tại Hàn Nguyên. Thừa dịp cái này đứng không, Thẩm Tinh Vũ hướng Lao Lý vẫy vẫy tay. "Sư phụ." Nghe được thanh âm, Lý Huyền Tông hai mắt tỏa sáng. "Tiểu tử thúi ngươi tới rất nhanh a." Thẩm Tinh Vũ đội vàng tiến tới đối phương trước mặt. "Hoàng Ngụ đâu?" "Ngươi Hoàng Ngụ ở nhân gian trường thành tọa trấn, bất quá yên tâm, rất tốt." Lý Huyền Tông nói. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Lâm Chiến. "Hắc hắc, Lâm thúc tốt." Lâm Chiến nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ vẫn là bộ kia chết biểu lộ, nhưng thế nào? Rất tốt, bây giờ tại trong phòng nghỉ ngơi đâu? Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói, có ta ở đây ngài liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Chính là bởi vì có ngươi, ta mới không yên lòng. Lâm Chiến trầm trầm nói. Thẩm Tinh Vũ hậm hực cười một tiếng. Sau đó, Y Kinh phái người đem đại bộ đội an trí xuống tới. Trong đám người, Thẩm Tinh Vũ thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Từ Tư Miểu các tướng lãnh, Cố Trường Phong, còn có Lâm Tử Lăng cùng Tần Hưởng đến. Nhìn thấy Lâm Tử Lăng hai người, Thẩm Tinh Vũ rất là vui vẻ, chủ động tiến lên chào hỏi. Lâm ca, đến đỏ tỷ. Hai người nghe tiếng xem ra, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, hai người đều bật cười. Muội phu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Tử Lăng cười toe toét miệng rộng nói. Vừa nói xong, Lâm Chiến liền xông ra, một bàn tay đập vào Lâm Tử Lăng trên đầu. Một tát này ra tay rất tác động, cho Lâm Tử Lăng đập mắt bốc kim quang. Ngươi đạp mã mù kêu cái gì đồ chơi? Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Lâm Chiến tức hồn hển nói. Cha. Lâm Tử Lăng lung túng hướng Lâm Chiến cười cười. Mà lúc này, Lâm Thanh Nhiên cùng Kỷ Tình đến, cùng mọi người đụng phải một khối. Cha, ca, đến đỏ tỷ. Thời gian qua đi hồi lâu lần nữa nhìn thấy người nhà, Lâm Thanh Nhiên đạm mạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được nổi lên một vòng mỉm cười. Ai, muội tử. Cảm giác ngươi mập, xem ra gần nhất trôi qua không tệ. Lâm Tử Lăng lập tức rời đi chủ đề. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy một trận bất đắc dĩ, nào có đi lên nói người mập. Lâm Chiến một cái chớp mắt liền tới đến Lâm Thanh Nhiên bên cạnh, rất là thân mật nói, "Nữ nhi bảo bối của ta, thế nào? Gần nhất tiểu tử thúi này có hay không khi dễ ngươi?" "Cha tại cái này, cứ việc nói." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, buồn cười mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, sau đó lắc đầu, "Tốt cha, người khác rất tốt, ngươi đừng như thế cửu thị." Nghe nói như thế, Lâm Chiến hừ lạnh một tiếng, "Tốt cái rắm." Sau đó Lâm Chiến đột nhiên nhìn về phía một bên Kỳ Tinh, "Nhưng, đây là bằng hữu của ngươi sao?" Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, rất tự nhiên nhẹ gật đầu. Kỳ Tinh cười hì hì nói, "Ngài tốt, Lâm thúc thúc, ta gọi Kỳ Tinh." Lâm Chiến nghe vậy sửng sở, thanh âm này có chút quen tai đâu. "A, chào ngươi, chào ngươi." Sau đó hắn kịp phản ứng về sau, hướng Kỳ Tinh nhẹ gật đầu, rất là hòa ái. Về sau đám người nói chuyện phía một trận, Lâm Chiến bởi vì có công sự mang theo, không nói vài câu liền rút lui. Thẩm Tinh Vũ, Lâm Thanh Nhiên cùng Kỳ Tinh ba người, liền bồi tiếp Lâm Tử Lăng cùng Tần Hồng đến đi, hàn huyên trò chuyện gần đây sự tình. Mà lúc này, Hoa Hạ các đại trường trung học học sinh cũng tới. Hoa Hạ Linh Võ bên kia vẫn như cũng là Cố Trường Phong dẫn đội, Thẩm Tinh Vũ bọn hắn 5 người cùng mọi người tụ hợp ở cùng nhau. Lâm Tử Lăng cùng Tần Hồng đến cùng các lão bằng hữu trò chuyện. Thẩm Tinh Vũ ba người bọn họ thì là cùng Lý Tiếu Tiếu đám người tiến tới cùng một chỗ. Đám người trò chuyện, bầu không khí 10 phần hòa hợp, đây cũng là mưa gió trước sau cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người không có sách chiến sự, nhưng trong lòng đều hiểu, khẳng định là một trận đánh ác liệt. Chương 281, vạch phá bầu trời ánh lửa. Chương 281, vạch phá bầu trời ánh lửa. Ở giữa Thẩm Tinh Vũ đi tìm một chuyến Trương Thanh Phúc cùng Y Diệp Kinh, đem Huyền Vũ suy đoán nói cho hai người. Y Diệp Kinh cùng Trương Thanh Phúc đầy đủ suy tính một phen, đều là biểu thị Bắc Cực phòng tuyến làm chính diện chiến trường, quá sức có thể đưa ra tay đi Càn Thiên Thánh giáo di tích làm bố phòng. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đội vàng lại đem lão cầu đi viện binh sự tỉnh cùng hai người nói. Hai người nhẹ gật đầu, dạng này tốt nhất. Dưới mắt có thể cố tốt chính diện chiến trường cũng không tệ rồi, huống hồ, muốn công phá Càn Thiên Thánh giáo di tích, khẳng định phải cẩn thập nhị giai chiến lực lão quái vật, loại kia chiến đấu cũng không phải bọn hắn có thể tham dự. Sau đó Thẩm Tinh Vũ từ hai người nơi này cách mở, cùng Lâm Thanh Nhiên mấy người lần nữa chạm mặt. Dưới mắt đám người ngay tại ngọn đuốc chi đô thánh hỏa trong sân rộng ngồi nói chuyện phiếm. Các quốc gia viện quân đã đến, trên quảng trường hội tụ các quốc gia người trẻ tuổi, mọi người phá lệ vương lòng cùng vui vẻ. Nghe mẹ xì nói, phàm là đại chiến bắt đầu đêm trước, mọi người cũng sẽ ở thánh hỏa trên quảng trường vừa múa vừa hát một phen. Bởi vì chiến tranh là tàn khốc, cũng nên đổ máu hy sinh, đây là sau cùng cuồng hoan. Không bao lâu, Bắc Cực Đế quốc các hán tử mang đến đặc sắc đồ uống cùng mỹ thực, vì mọi người phân phát xuống dưới. Trước khi chiến đấu không cho phép uống rượu, bằng không thì bọn này cao lớn thô kệch hán tử cao thấp đến cả điểm. Y Dĩ Kinh cùng Trương Thanh Phúc giờ phút này đứng tại chỗ cao nhìn xem đây hết thảy. Nghe trên trận tiếng hoan hô, vui cười âm thanh, đùa giỡn âm thanh, Trương Thanh Phúc trong bất chi bất giác cũng buông lòng xuống. Y Dĩ Kinh cho hắn đưa qua chén rượu, "Đừng lo lắng lao ra hỏa." Trương Thanh Phúc nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, "Các ngươi cái này truyền thống rất tốt." Nói, hắn tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó vẫn chưa thỏa mãn mím môi một cái, "Dễ uống, chính là quá ngọt." Y Dĩ Kinh nghe vậy, cười ha ha, "Ta cảm thấy các ngươi Hoa Hạ hẳn là học một ít. Đừng luôn luôn mở cái gì lễ truy điệu, mọi người đều nói cái gì muốn dương chức ức, các ngươi liền biết ức. Không giống, Hoa Hạ có cái từ gọi chớ quốc sĩ, nhìn thẳng vào sỉ nhục mới có liên tục không ngừng động lực." Trương Thanh Phúc biểu lộ nghiêm túc một chút. Y Dĩ Kinh nghe được lời nói này ngắn ngủi suy tư một lát, sau đó nói ra, "Chúng ta không có như vậy phức tạp như vậy thuyết pháp. Đều mẹ hắn muốn ra chiến trường, các tướng sĩ từng cái đem đầu đường dây lưng quần bên trên, hẳn là bông lòng một chút." Trương Thanh Phúc nghe vậy cười một tiếng, cười bên trong xen lẫn một tia bi ai. Hai người bọn họ ai cũng không sai, sai là chiến tranh. Sắp trời dần tối, thánh hỏa trên quảng trường giờ phút này dâng lên đống lửa. Thẩm Tinh Vũ đám người ngồi trên mặt đất, uống vào đồ uống ăn mỹ thực, cười cười nói nói. Bắc Cực Đế quốc các hán tử giờ phút này vây quanh đống lửa khiêu vũ. Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng, hướng mọi người nói, "Thật náo nhiệt, đi đi đi, chúng ta cũng đi." Đám người thành công bị Thẩm Tinh Vũ cổ động, gia nhập đống lửa tiệc tùng ở trong. Càng ngày càng nhiều quốc gia người cũng đều gia nhập tiến đến. Trong lúc nhất thời, tràn diện vô cùng hài hòa, các quốc gia người trẻ tuổi nhao nhao vặn mèo vòng eo, nhảy lên buồn quốc vũ đạo. Trong đám người, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên quay đầu, đột nhiên thấy được một trường quen thuộc mặt. Đối phương chính cười mỉm nhìn xem hắn. Sau đó đối phương đi tới, hướng Thẩm Tinh Vũ rũa ra tay nhỏ, "Tới đi, theo giúp ta nhảy một cái." Đang khi nói chuyện, đối phương vung lên kim hoàng đại ba lãng, buộc thành đuôi ngựa. Thẩm Tinh Vũ không khỏi gãi đầu một cái, "Ta không quá sẽ." Ô Lý Vị ạ cười khúc khích, khuôn mặt tại đống lửa làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ quyến rũ động lòng người, "Ta dạy cho ngươi." Sau đó Ô Lý Vị ạ không nói lời gì dắt Thẩm Tinh Vũ tay, cả người kéo đi lên, để tay ta trên lưng. "Ta đây vẫn là sẽ." Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói, lập tức cầm đối phương vào eo. Nhưng Tinh Vũ bị người tiện hộ. Cách đó không xa Kỷ Tinh thấy thế, đội vàng hướng Lâm Thanh Nhiên nói. Lâm Thanh Nhiên nhìn thoáng qua, mười phần ngạo kiểu dương lên đầu, mặc kệ hắn, chúng ta tới. Nói xong, Lâm Thanh Nhiên nắm Kỷ Tinh tay nhỏ đi tới Thẩm Tinh Vũ hai người bên cạnh, thị uy giống như hướng hai người giơ ngón giữa. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trên mặt biểu lộ hết sức đặc sắc. Lần thứ nhất nhìn thấy nhưng như thế sáng sủa đâu. Ô Lý Vị ạ mỉm cười, bạn gái của ngươi nhóm ăn dấm nữa nha. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chợt nhìn đối phương một mắt. Đống lửa tiệc tùng tiếp tục đến ban đêm, đám người nhảy mệt mỏi, liền ở một bên nghỉ ngơi. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này chính nhìn xem bầu trời phương xa ngẩn người. Màu xanh đậm trong bầu trời đêm ánh sao lấp lánh, như là một bức mực in họa. Chẳng biết lúc nào, Lâm Chỉ Vận tiến tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt, vì hắn đưa lên một chén thanh thủy. "Tinh Vũ, ngươi khát không?" Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ, sau đó đem chén nước nhận lấy. "Ta ơn nha." Lâm Chỉ Vận ngon ngọt cười. "Chỉ Vận, hắn không có tay không có chân sao? Cùng cái đại gia đồng dạng." Kỷ Tinh cùng Lâm Thanh Niên đi tới. Kỷ Tinh thấy thế, mười phần tức giận nói. Thẩm Tinh Vũ vừa uống một ngụm kém chút không có phun ra ngoài. "Đi, Chỉ Vận, không cùng hắn chơi." Lâm Thanh Niên đưa tay đem Lâm Chỉ Vận túm đi, mấy nữ hải tử vây tại một chỗ đang nói chuyện. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá không có quá khứ quấy rầy. Trương Trạch Dương, Nô Chỉ Nhân, Chu Minh ba người đi tới Thẩm Tinh Vũ ngồi xuống bên người. "Không có việc gì, Thẩm huynh, chúng ta nam sinh đợi tại một khối." Trương Trạch Dương vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai, tùy tiện nói. "Đúng rồi, không có việc gì áo đại ca, có chúng ta cùng ngươi đâu." Nô Chỉ Nhân ở một bên phụ họa. Chu Minh cười hắc hắc, sau đó đột nhiên hướng mấy người hỏi: "Các ngươi có cái gì mộng tưởng sao?" "Mộng tưởng?" Thẩm Tinh Vũ ba người nghe vậy sững sờ. Chu Minh một mặt hưng phấn nhẹ gật đầu: "Đúng à, giấc mộng của ta là trở thành trên thế giới chiến lược mạnh nhất vũ em." Một bên sữa tự mình, một bên rết rết rết. Ba người nghe vậy buồn cười: "Ta nói thật đâu." Chu Minh gặp ba người biểu lộ, mười phần buồn bực nói: "Ta hiểu, ta hiểu." Thẩm Tinh Vũ giờ phút này vỗ vỗ Chu Minh bả vai: "Các ngươi đâu?" Chu Minh hỏi. Trương Trạch Dương con mắt nhỏ dọn nhất chuyện, trầm ngâm một lát, nói: "Ta nha, hy vọng có thể trở thành giống ta ra ra đồng dạng quân thần. Lão gia tử cho ta áp lực quá lớn, phía trước có như thế một toàn núi lớn, ta coi như là không đi qua, cũng phải cùng hắn cân bằng a." Nói xong, Trương Trạch Dương nhìn về phía Ngô Chỉ Nhân. Ngô Chỉ Nhân sờ lên bóng loáng đại não cửa, suy tư một lát, ngượng ngùng nói: "Ta liền muốn đảm cái yêu đương." Đám người nghe vậy, đều là liếc mắt. "Ngô Minh, ta đây đến phê bình hai ngươi câu, sao có thể như thế nông cạn đâu? Nam tử hán đại trượng phu hẳn là khai cương thác thổ." Chu Minh mười phần bá khí nói. Ngô Chỉ Nhân nghe vậy, mím môi một cái. "Thế nhưng là, chúng ta nói không là giấc mơ sao?" Câu này hỏi lại, cho đám người cả sẽ không. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa như là ai, mộng tưởng phân lớn nhỏ quý tiện sao? Có người mộng tưởng trở thành đại tướng quân hiệu lệnh bạc quân, có người muốn trở thành cường giả tuyệt thế, trong nháy mắt định sơn sông. Mà có người còn đang vì sinh kế phát sầu, chỉ muốn một đôi thừa dịp chân dài. Lúc nào mộng tưởng cũng cần người đến đánh giá tốt xấu. Trong lúc nhất thời, Chu Minh trầm mặt lại. Lúc này, Nô Chỉ Nhân nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, "Đại ca, vậy ngươi lời này?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lúc nhất thời sử sốt. Giấc mộng của hắn là cái gì đây? Xuyên qua tới lâu như vậy, kỳ thật hắn còn không có chân chính hỏi qua tự mình, đến cùng muốn chính là cái gì. Lúc này, mấy cái khuôn mặt quen thuộc đột nhiên tại trong đầu hắn hiện lên ra. Từ Bất Tài, Yêu Hoàng, cái kia mười vị lấy mệnh làm đại giá phong ấn chư thần tiền bối, còn có Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong, ở trước mặt hắn chết đi từng cái sinh mệnh. Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên có chỗ minh ngộ. "Ta nghĩ, hòa bình thế giới, thiên hạ đại đồng." Trương Trạch Dương ba người nghe được câu này, mặt người. Câu trả lời này, bọn hắn đều có nghĩ qua, nhưng là không dám nói lối ra, bởi vì quá không thiết thực. Dưới mắt Thẩm Tinh Vũ thay bọn hắn nói ra, mấy người đều là trầm mặt lại. Đúng lúc này, chói mắt ánh lửa xẹt qua chân trời. Thẩm Tinh Vũ nhìn chằm chằm bị ánh lửa chiếu sáng bầu trời, sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, sau đó vô vô Trương Trạch Dương bà bay. Biết một cái tướng quân là như thế nào cất bước sao? Trương Trạch Dương sững sờ lắc đầu. Từ một cái đại đầu binh cất bước, cơ hội của ngươi tới. Thẩm Tinh Vũ thanh âm rơi xuống, còi báo động chói tai trong nháy mắt vang vọng toàn bộ ngọn đuốc quảng trường. Chương 282, 718 tiểu đội. Chương 282, 718 tiểu đội. Các quốc gia tướng lĩnh nắm chặt đến đầu tường nghị sự. Những người còn lại ai vào chỗ nấy, nghe theo an bài. Y Dĩ Kinh thanh âm trong nháy mắt truyền khắp cả tòa thánh hỏa quảng trường. Vừa rồi ánh lửa là Bắc Cực phòng tuyến đặc hữu đạn tín hiệu, nhìn thấy ánh lửa, cũng liền nói rõ, dị tộc đã đang hướng bên này hành quân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Cố Trường Phong đứng tại ngọn đuốc quảng trường khán đài trên ghế ngồi, hướng phía đám người vung tay lên. "Hoa Hạ Linh Võ, theo ta đi. Ma Đô Linh Võ, bên này. Kinh Đô Linh Võ tập hợp." Từng tiếng thanh âm truyền đến, đám người trong lúc nhất thời ngay ngắn trật tự, từ các bộ phân người phụ trách dẫn theo đội ngũ, trong thời gian ngắn nhất từ thánh hỏa trong sân rộng rời đi. Lần này chiến sự, Y Kinh làm xong đầy đủ bố trí, căn cứ các quốc gia trợ giúp binh lực, phân chia mấy cái bộ phận. Trong đó Hoa Hạ chiến trường chính được an bài tại Bắc Cực Bộ đội Đế quốc Đông Vương, lần này Hoa Hạ xuất binh nhiều nhất, bởi vậy cũng bị an bài tại mấu chốt nhất vị trí bên trên. Mấy chỗ trường trung học người phụ trách dẫn theo đội ngũ một đường ghé qua, đến lúc đó, Từ Tư Miểu đã đợi chờ đã lâu. "Các vị." Từ Tư Miểu tiến lên đón, mắt nhìn mấy vị người phụ trách sau lưng trùng trùng điệp điệp Hoa Hạ học sinh, kính cái quân lễ. "Ta nói ngắn gọn, tình huống lần này khác biệt, tam giai trở lên tất cả học viên, hết thể tiến về tiền tuyến, đi theo quân đội người cùng một chỗ, các vị không có điều gì dị nghị a?" Cố Trường Phong đám người nghe vậy, lắc đầu. "Nghe ngươi an bài." Từ Tư Miểu nhanh chóng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, ở sau lưng hắn, mấy tên tướng lĩnh đứng dậy. "Hoa Hạ trường trung học học viên đội ngũ, giao cho các người, ta tin tưởng các ngươi có thể an bài thỏa đáng." Các tướng lĩnh nghe vậy, nhao nhao cúi chào. "Rõ." "Sau đó mấy người các ngươi, theo ta đi." Sau đó Từ Tư Miểu quay đầu lại, hướng Cố Trường Phong mấy người vẫy vẫy tay, hướng phía đầu tường mà đi. Vũ giai trở lên học viên mời ra liệt. Một tên làn da ngăm đen tướng lĩnh dẫn đầu đứng dậy, hướng phía trùng trùng điệp điệp học sinh hô. Không bao lâu, đám người chia làm hai nhóm. Ba giai cùng tứ giai học viên, theo chúng ta đi. Sau đó lại là hai tên tướng lĩnh đứng dậy, mang theo đám người hướng một cái hướng khác mà đi. Trải qua an bài, Thẩm Tinh Vũ, Lâm Thanh Nhiên, Lâm Chỉ Vận ba người bị phân phối đến cùng một cái tác chiến bộ. Ba người bọn họ đều là tứ giai, lại chiến lược cực cao, bởi vậy, bọn hắn ở tại tác chiến thuộc hạ tại tinh nhuệ, nguy hiểm hệ số cũng cao không ít. Sau đó, ba người tại quân bị chỗ nhận lấy trang bị của bọn họ. Nếu là theo quân, vậy khẳng định đến mặc quân trang, đồng thời còn vì ba người mỗi người trang bị một cây súng lục cùng hai cái lựu đạn. Đổi xong quần áo về sau, ba người đi vào tác chiến bộ bảo đến. Nhìn thấy cùng bọn hắn kết nối người về sau, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái dị xuống tới. "Ca, Lâm ca." "Không sai, chính là Lâm Tử Lăng." Nhìn thấy ba người, Lâm Tử Lăng nết miệng cười một tiếng. "A, là các người a? Đến đỏ tỷ đâu? Không có cùng ngươi cùng một chỗ sao?" Lâm Thanh Niên hỏi. Lâm Tử Lăng lắc đầu, nàng tại một cái khác tác chiến bộ. "Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ba người các người, ta ngẫm lại." Sau đó, Lâm Tử Lăng trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục nói, "Đi 718 tiểu đội đi." Thẩm Tinh Vũ ba người nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì, dưới mắt thời gian quý giá, không phải làm nhảm nhàng gặm thời điểm. Sau đó tại Lâm Tử Lăng dẫn dắt phía dưới, ba người đi tới 718 trong tiểu đội. 718 tiểu đội trưởng là cái đầu tóc ngắn nữ tướng sĩ, làn da hơi có vẻ đen nhánh, nhìn qua tư thế điên ngang. Lâm Tử Lăng tiến lên hướng 718 tiểu đội trưởng cười cười, sau đó nói, "Giản Hơi, ba người này giao cho ngươi." Tên là Giản Hơi nữ chiến sĩ nghe vậy, hướng Thẩm Tinh Vũ ba người mắt nhìn, chân mày cau lại. "Không phải đã nói rồi sao, chúng ta 718 không thích hợp thái điều, để bọn hắn chịu chết sao?" Nghe được Giản Hơi lời nói, Lâm Tử Lăng lập tức một mặt xấu hổ, ba người bọn họ không có vấn đề, một cái tân sinh thi đấu quán quân, một cái á quân, còn có cái thứ tư, tổng hợp cân nhắc, 718 tiểu đội là thích hợp nhất. "Đi a, ta gấp đi trước, ta chỗ này một đống sự tình phải xử lý đâu." Lâm Tử Lăng thấy đối phương do dự, trực tiếp sử dụng một chiêu chuẩn mất. "Ngươi." Nhìn xem Lâm Tử Lăng bóng lưng rời đi, Giản than nhỏ khẩu khí. Sau đó dùng lăng lệ con ngươi tập trung vào Thẩm Tinh Vũ ba người. "Ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, phục tùng mệnh lệnh. Có thể làm được sao?" Thẩm Tinh Vũ ba người nhẹ gật đầu, thái độ bày cực kỳ đoan chính, mặc dù đối phương nhìn có chút không lên ba người bọn họ. Giản Hơi thấy hình, thái độ hơi hòa hoãn chút. Hướng ba người vẫy vẫy tay, "Đi theo ta." Sau đó, Thẩm Tinh Vũ ba người đi theo Giản Hơi đi tới 718 đội ngũ ở trong. 718 các tướng sĩ nhìn thấy ba người, đều nở nụ cười. "Sao lại tới đây ba tiểu hoa nhi?" "Tiểu hoa nhi coi như xong, còn có hai cái tiểu nha đầu." "Đội trưởng, đây có phải hay không là có chút qua loa à, 718 thế nhưng là đao nhọn đội. Đám người ngươi một lời ta một câu nói." Giản Hơi lông mày quét ngang, "Đi, cùng hắn mẹ lao nương môn, lại nhảy cái gì? Người đều đến rồi." Sau đó Giản Hơi nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ ba người, "Các ngươi làm." Vừa định muốn để ba người làm xuống tự giới thiệu, Giản Hơi trong nháy mắt lại đổi chủ ý, "Cũng đừng làm tự giới thiệu mình, ngươi, thái điều số 1." Giản Hơi nói chỉ Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch nhếch miệng, "Được rồi." Sau đó Giản Hơi vừa chỉ Lâm Thanh Niên cùng Lâm Chỉ Vận phân biệt nói ra, "Thái điều số 2, thái điều số 3, đi." Cứ như vậy, trước tại chỗ chờ lệnh a nói xong, Giản gió nhẹ phong hỏa lửa đi ra. Giản Hơi sau khi đi, Thẩm Tinh Vũ ba người nhìn chung quanh một vòng, 718 các đội viên từng cái đều nín cười. Ba người bất đắc dĩ, sau đó tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Thẩm Tinh Vũ bên cạnh trung niên hán tử mười phần như quen thuộc nắm ở Thẩm Tinh Vũ bà bay. "Hoa con, lớn bao nhiêu?" Trung niên hán tử trên mặt có đạo rất dài mặt sẹo, râu ria nhìn qua có lẽ lâu không thu thập, nhìn qua lôi tha lôi thôi, bất quá đối phương cười lên lại cảm giác hòa hợp mười phần. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng đối phương cười cười, "20." Trung niên hán tử nghe vậy, tư cắp một tiếng, "Ghê gớm à, ta nhớ được 20 tuổi hẳn là vừa tỉnh lại đi." "Đi, Quả Châu, có thể đi vào 718 nói thế nào cũng phải cấp 4A. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hướng đối phương nhẹ gật đầu. Ghê gớm, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng mánh người ta." Trung niên hán tử vừa nói, một bên vươn đại thủ. "Thái điều số 1 đúng không, nhận thức một chút, ta gọi Lý Minh Lượng, Minh Lượng Minh, Minh Lượng Sáng." Nói xong, trung niên hán tử nết miệng cười một tiếng. Chào ngươi, Lý Đại Ca." Thẩm Tinh Vũ đội vàng cùng đối phương giữ tại cùng một chỗ. Đối phương bàn tay như đánh bóng giống như cảm nhận để Thẩm Tinh Vũ sinh ra một tia kính ý cái kia tiểu nữ hoa đâu. "Các ngươi nhận biết?" Lý Minh Lượng hướng Thẩm Tinh Vũ nhíu mày. Lâm Thanh Niên nghe vậy, nghiêng đầu mắt nhìn hai người, không nói gì. Lý Minh Lượng đột nhiên cảm giác không thích hợp, "Ai?" không phải ba người sao? Chương 283, tuyết lớn đến, đại chiến khải. Chương 283, tuyết lớn đến, đại chiến khải. Ngươi
tốt.
Lâm Chỉ vẫn nghe vậy, rụt rè hướng đối phương lên tiếng chào. Lý Minh Lượng lập tức hoảng hốt một chút. Ta mới 40 tuổi a, làm sao hoa mắt đâu? Thẩm Tinh Vũ mặt sầm lại, cái kia, Lý đại ca, đây là thiên phú của nàng, tồn tại cảm tương đối thấp. Lý Minh Lượng nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu, dạng này a. Vậy các ngươi nhận biết ta? Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Lý Minh Lượng thấy thế, cười hắc hắc. Cái kia rất tốt, đánh xong trận này nói không chừng ngươi còn có thể lấy cái lão bà. Nói, Lý Minh Lượng hướng Thẩm Tinh Vũ nhíu mày. Lập tức cho Thẩm Tinh Vũ cả sẽ không, một mặt xấu hổ. Ai nha, ngươi đừng không tin, ta nói cho ngươi, ta cùng ngươi tẩu tử chính là đánh trận nhận biết, hiện tại tể đều có hai. Có thể đánh cầm các lão gia là nhất có thể đả động một nữ nhân, hiểu không? Lý Minh Lượng tự mình nói, sau đó lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt, không khỏi lắc đầu. Bất quá, nhìn ngươi bộ dáng này, có chút hư a, gầy không kém mấy. Nghe nói lời ấy, Lâm Thanh Niên cùng Lâm Chỉ Vận đều nín cười. Thẩm Tinh Vũ mặt sầm lại, cái gì cùng cái gì a đều là. Ai hư? Lý Minh Lượng liền cùng cái máy hát, một khi mở ra, căn bản không khép được, lôi kéo Thẩm Tinh Vũ làm nhảm thiên làm nhảm địa làm nhảm không khí. Đều nhanh nói đến hắn tổ tiên ba đời. Sau đó, Lý Minh Lượng đột nhiên lời nói xoay chuyển. Cái kia, các ngươi đừng ngại giản đội trưởng nói chuyện khó nghe à, 718 là đao nhọn đội, thôi không cẩn thận liền chết, nàng kỳ thật chính là mặt ngoài đối với các ngươi lạnh lùng như vậy, tự giới thiệu đều không cho các ngươi giới thiệu, ta đoán, nàng khẳng định nghĩ biện pháp giúp các ngươi đổi đội ngũ. Các ngươi cùng chúng ta không giống, đều là hạt giống tốt, chết quái đáng tiếc. Nghe được Lý Minh Lượng lời nói, Thẩm Tinh Vũ ba người trầm mặt lại. Sau đó Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía Lý Minh Lượng nói, cái kia Lý đại ca ngươi cái này trên có già dưới có trẻ, không phải cũng. Lý Minh Lượng nghe vậy, cười ha ha, lập tức khoát tay áo. Ta tự nguyện tới, nhà ta tại Tây Bắc bên kia, trước đó thiên tai không phải đặc biệt nghiêm trọng không? Trong nhà cái gì cũng mất, ta suy nghĩ bên này tiền thưởng cao, tiền trợ cấp cũng cao, liền đến, nếu là không chết, liền kiếm lợi lớn, chết cũng coi như chết có ý nghĩa, còn có thể cho nhà mang bút tiền trở về. Ha 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 ha, có lời. Nghe Lý Minh Lượng những lời này, Thẩm Tinh Vũ trong lòng ba người đều không phải là tư vị. Lúc này, Giản Hơi trở về, hướng Thẩm Tinh Vũ ba người vẫy vẫy tay. Lý Minh Lượng thấy thế, cười hắc hắc, ta mới vừa nói cái gì tới? Thẩm Tinh Vũ ba người thấy thế, vi vi ngạc nhiên, sẽ không thật cho bọn hắn đổi đội ngũ a. Giản Hơi giờ phút này đưa lưng về phía ba người đi đến đối phương trước mặt. Đội trưởng, Thẩm Tinh Vũ kêu một tiếng. Giản Hơi đổi qua thân thể, nhìn xem ba người, khẽ thở dài một cái. Ba người các ngươi, nhớ kỹ lời ta nói, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, để các ngươi rút lui thời điểm, cái gì đều đừng quản, trực tiếp đi, hiểu chưa? Nàng đúng là đi cho ba người đổi đội ngũ đi, nhưng là nàng hỏi một vòng, không có người nào nguyện ý đổi, 718 tiểu đội phong hiểm quá cao. Thẩm Tinh Vũ ba người nghe vậy, cũng lập tức hiểu rõ ra, vội vàng hướng đối phương nhẹ gật đầu. Minh Bạch. Giản Hơi thấy hình, nhíu nhíu mày, về sau lại trả lời, muốn mời quân lễ, làm một ngày binh đó cũng là binh. Ba người nghe vậy, vội vàng hướng nó kính cái quân lễ. Giản Hơi thấy hình, lúc này mới nhẹ gật đầu, trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, dự tính 2-3 giờ sau, đại quân dị tộc liền muốn binh lâm thành hạ. Thẩm Tinh Vũ ba người nhẹ gật đầu, sau đó về tới trong đội ngũ. Nhìn thấy ba người trở về, Lý Minh Lượng một mặt kinh ngạc. Ai? Các ngươi không đi à? Thẩm Tinh Vũ hướng nó lắc đầu. Lý Minh Lượng thấy thế lập tức hiểu rõ, minh bạch, đoán chừng là không người nghĩ đến 718. Nói, Lý Minh Lượng lần nữa nắm ở Thẩm Tinh Vũ bả vai, mười phần hào khí nói, cũng không có chuyện, ba các ngươi một hồi liền đi theo ta, ta thế nhưng là lao binh cao. Thẩm Tinh Vũ ba người cảm nhận được đối phương thiện ý, hướng đối phương nhẹ gật đầu. Cực Bắc chi địa, nơi nào đó băng nguyên phía trên, hai thân ảnh mười phần đột ngột xuất hiện ở trên không. Đại thánh, chính là chỗ này. Người khoác đạo bào lão nhân chỉ phía dưới băng nguyên, hướng một bên thần hầu mở miệng nói. Người khoác khóa tử hoàng kim giáp thần hầu giờ phút này trong mắt đốt thần hỏa, chậm rãi quét mắt một mắt băng nguyên. Di tích tại sông băng phía dưới. Thần hầu bên cạnh lão nhân nghe vậy, nhanh chóng nhẹ gật đầu, căn cứ thôi diễn quẻ tượng biểu hiện, hẳn là. Thần hầu nghe vậy nhanh chóng nhẹ gật đầu, hướng đối phương nói ra, cái kia để bọn hắn lên đường thôi. Là. Nói xong, thân ảnh của lão nhân trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thần hầu một mình đứng tại băng nguyên trên không, trong mắt thần hỏa càng thêm sáng. Cùng lúc đó, Bắc Cực phòng tuyến, trên đầu thành, các quốc gia tướng lĩnh đều tại. Trương lão tướng quân, lần này cần nhờ vào ngươi. Ý Dĩ Kinh giờ phút này trịnh trọng việc hướng nó nói. Trương Thanh Phúc nghe vậy, cũng không nói chuyện, ánh mắt nhìn phương xa đường chân trời. Căn cứ phía trước tuyên báo, đại quân dị tộc khoảng chừng đến 100 vạn mà tính, thô sơ giản lược đoán chừng là Bắc Cực phòng tuyến nhân số gấp 2 nhiều. Các quốc gia tướng lĩnh mở một cái cỡ nhỏ hội nghị, quyết định từ Trương Thanh Phúc là chủ tướng, thống lĩnh toàn quân. Trong bọn hắn, chỉ có Trương Thanh Phúc có khả năng quận sống bàn cờ này. Hắn được vinh dự hoa hạ thứ nhất quân thần, chủ đạo qua vài lần lấy ít thắng nhiều chiến dịch. Giờ phút này, Trương Thanh Phúc sắc mặt rất bình tĩnh, tại Bắc Cực phòng tuyến liệt liệt gió bấc bên trong, như là một gốc cây tùng già. Một lát sau, trên bầu trời bắt đầu đã nổi lên bông tuyết, để nơi đây lộ ra càng thêm túc sát. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, không bao lâu, liền đem này phiến đại địa nhuộm thành màu trắng. Cùng lúc đó, từng tiếng tiếng vang trầm nặng tại mảnh không gian này ở trong vang lên, như là nổi trống. Xa xa trên đường chân trời, đen nghịt bóng người phô thiên cái địa, như là nước thủy triều đen kịt ngay tại cấp tốc hướng Bắc Cực phòng tuyến bắt tới. Trương Thanh Phúc hít sâu một hơi, trong nháy mắt một cỗ không có từ trước đến nay khí thế từ nó trên thân tán phát ra. Tới a. Chương 284, xoay tay lại móc, xinh đẹp du kích chiến. Chương 284, xoay tay lại móc, xinh đẹp du kích chiến. Truyền lệnh, toàn quân đề phòng. Trương Thanh Phúc nghiêm túc mở miệng, trong mắt toát ra cực độ mãnh liệt chiến hỏa. Tốt. Sau đó trong nháy mắt, y kinh thanh âm liền truyền khắp cả tòa ngọn đuốc chi đô. Tại bắc cực phòng tuyến trên đầu thành, từng cái bộ phận lực lượng vũ trang nhao nhao lộ ra răng nanh. Trương Thanh Phúc nhìn xem phương xa đường chân trời phía trên hiện lên đại quân dị tộc, trên mặt hiện lên một vòng hưng phấn. Y kinh nguyên thủ, các ngươi gần nhất không phải mới nghiên cứu ra một cái hạng nặng hỏa pháo sao? Kéo lên. Y kinh nghe vậy, trên mặt đồng dạng lóe ra hưng phấn, liền chờ câu nói này đâu. Sau đó Y kinh vung tay lên, đem bít Ivan kéo lên. Y kinh thanh âm rơi xuống, bắc cực phòng tuyến trên đầu thành từng cái toàn thân đen nhánh cự hình đại pháo hiện lộ ra thân ảnh. Tại nguyệt quang chiếu dọi phía dưới, bít Ivan đen như mực đường kính lộ ra càng thêm băng lãnh. Đám người kia chuẩn bị nên đón hỏa lực tẩy lễ đi. Nã pháo. Trương Thanh Phúc ra lệnh một tiếng, trên đầu thành tất cả bít Ivan đột nhiên phun ra từng đạo ánh lửa, đem trọn tòa bắc cực phòng tuyến bầu trời chiếu rọi sáng vô cùng. Vài giây đồng hồ thời gian, từng quả bị phun ra đạn pháo đột nhiên rơi vào đường chân trời phía trên. Kịch liệt tiếng nổ vang để cả tòa bắc cực phòng tuyến đều run lên ba run. Làm tiên phong đội đại quân dị tộc tại hỏa lực tẩy lễ phía dưới, bị giết đánh tơi bời, chật vật không chịu nổi. Trương Thanh Phúc các loại một đám tướng lĩnh trong mắt phản chiếu lấy ánh lửa, trên mặt hưng phấn dị thường. Quá mẹ nó sướng rồi. Bất quá rất nhanh, tại hỏa lực bên trong, càng nhiều dị tộc binh sĩ dâng lên, xuyên qua hỏa diễm, cực tốc hướng bắc cực phòng tuyến mà tới. Cùng lúc đó, tại những thứ này đại quân dị tộc phía sau, từng cái tay cầm dài bổng cự hình sinh vật lộ ra thân hình. Những đại gia hỏa này về sau, còn lôi kéo từng đạo cự hình công thành trang bị. Trương Thanh Phúc thấy thế, lập tức thu liễm trước đó biểu lộ, trở nên dị thường nghiêm túc. Thông chi lục quân từng cái sư, từ cánh giết đi qua. Ý kinh nhẹ gật đầu, nhanh chóng tiến hành bố trí. Các quốc gia không quân bộ phận, lên cho ta. Trương Thanh Phúc nhanh chóng nói. Thanh âm rơi xuống, tại ngọn đuốc chi đô bên trong, từng nhánh không quân bộ đội chiến cơ bảy nhanh chóng lăng không, lấy cực nhanh tốc độ đã gia nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa phi dương, bít Ivan tiếng pháo hôn tạp chiến cơ ông minh thanh âm tại bắc cực phòng tuyến bên trong quanh quẩn. Đừng xem, tiểu tử, nên chúng ta lên. Cách chiến trường cách đó không xa màu đen trong rừng, Thẩm Tinh Vũ ba người chính ngẩng đầu nhìn trên bầu trời từng đạo chiến cơ bay qua, Lý Minh Lượng thanh âm tại ba người bên tai vang lên. Ba người nhanh trở lại ánh mắt, chỉ gặp Giản Hơi đã nhận được chỉ lệnh đứng ở đám người trước mặt. Lục quân tác chiến lữ từ cánh xuất kích, mục đích chủ yếu là vì xáo trộn địch quân trận hình. Chúng ta lần này hàng đầu mục đích tác chiến chính là phối hợp lục quân tác chiến lữ hạng nặng vũ khí nóng đánh ra một lần xinh đẹp tiệm kích chiến. Một trận chiến này nhất định phải đánh ra khí thế. Tất cả 718 tiểu đội viên nghe lệnh, hành quân gấp cùng bên ta tạm cơ bày tụ hợp, mọi người có cái gì bản lĩnh giữ nhà tất cả đều cho ta xuất ra. Cam đoan tạm cơ bày thuận lợi hình thành hỏa lực áp chế. Giản Hơi nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Sau đó chỉ nghe một tiếng to rõ tiểu hào âm thanh bạch phá bầu trời, Giản Hơi lập tức hướng đám người phất phất tay. Xuất phát. Cùng lúc đó, ngay tại cấp tốc hành quân đại quân dị tộc, nghe được tiểu hào âm thanh trong nháy mắt cảnh giác. Tại bọn hắn hai bên, phô thiên cái địa nhân tộc đại quân giết ra. Các quốc gia tác chiến lữ liên hợp tạo thành tạng cơ bảy một ngựa đi đầu, sau đó vô số nhân tộc binh sĩ hiện lên đến tạng cơ bảy chung quanh. Đại quân dị tộc tướng lĩnh thấy thế, đội vàng hạ đạt chỉ lệnh, một cô từ cự hình sinh vật cùng dị tộc kỵ binh tạo thành đội ngũ hướng phía Hoa Hạ phương đám người đánh tới. Chỉ huy lần này thiểm kích chiến tướng lĩnh là Từ Tư Miểu, giờ phút này hắn cùng Cố Trường Phong đã đi tới chiến trường thượng không, phòng ngừa đối phương cao giai chiến lược xuất thủ. Mà lúc này, Thẩm Tinh Vũ ở tại lục quân tác chiến lữ đã cùng đại quân dị tộc tương đối. Kinh chập. Thẩm Tinh Vũ kiếm quang rơi xuống, đối diện một phần nhỏ dị tộc tướng sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất. Sau đó hắn hướng Lâm Thanh Niên cùng Lâm Chỉ Vận mắt nhìn, nói: "Các ngươi đến thu phát." Lâm Chỉ Vận cùng Lâm Thanh Niên cấp tốc hiểu ý, riêng phần mình trên thân tản ra cực kỳ khí thế bén nhọn. Lâm Thanh Niên toàn thân tắm rửa lấy vượng hoàng hỏa diễm, trong mắt thần quang đại phóng, từng đạo tràn ngập liệt diễm hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, một cái tiếp một cái. Lâm Chỉ Vận đầu đội vương miện, các loại tự nhiên pháp tắc hạ bút thành văn. Chu Thần Kiếm bị Thẩm Tinh Vũ phân hóa số tròn trôi hộ vệ tại hai nữ bên cạnh, sau đó hắn trực tiếp người mặc màu xanh chiến giáp giết vào dị tộc trong đám, song quyền nhanh chóng vung dậy, trong lúc nhất thời không ai cản nổi. Lâm Thanh Niên vì Thẩm Tinh Vũ quanh thân chụp vào một tầng hỏa diễm chi thuẫn, trong lúc nhất thời Thẩm Tinh Vũ giết mạnh hơn. Ba người tiểu đoàn thể đang nháy kích chiến trên chiến trường lộ ra cực kỳ chói sáng. Lý Minh Lượng cơ trường kiếm trong tay, sau đó một kiếm đâm xuyên qua trước mặt dị tộc lở gờ ngực. Hắn giờ phút này nhanh chóng hướng Thẩm Tinh Vũ ba người mắt nhìn, trực tiếp cây đầy người. Ta thích cái mẹ rồi hay, làm sao mạnh như vậy? 718 tiểu đội đám người giờ phút này cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, cùng ba người này so sánh, bọn hắn mới là thái điều a. Giới này người trẻ tuổi ghê gớm a. Sau đó, tảng cờ bầy cũng bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Từng cái đạn pháo từ tảng cờ đường kính bên trong phun ra, cho những thứ này đại quân dị tộc nguyên bản trận hình sông nát nhừ. Dị tộc tướng lĩnh thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, sinh ra hỏa khí. Mãi mãi, chậm dần hành quân, cho ta hung hăng đánh. Thanh âm rơi xuống, dị tộc trong nháy mắt biến hóa trận hình, càng ngày càng nhiều đại quân dị tộc bắt đầu hướng hai bên nhân tộc đại quân tiến công. Chiến trường thượng không Từ Tư Miểu hai mắt tỏa sáng, trên mặt lóe ra hưng phấn, ai hắc, mắc câu rồi. Nhanh, rút quân. Cùng lúc đó, tại đại quân dị tộc hai cánh nhân tộc đại quân rất nhanh nhận được chỉ thị, không mang theo một tia dừng lại, trực tiếp chuẩn đi. Đại nhân, bọn hắn rút quân, làm sao bây giờ? Dị tộc một vị nào đó tướng lĩnh thấy thế, vội vàng hướng tổng tướng lĩnh hỏi thăm. Tổng tướng lĩnh cắn răng, nói nó, vậy liền tiếp tục hành quân. Công thành mới là mục đích. Vị này tướng lĩnh nhanh chóng nhẹ gật đầu, sau đó đại quân dị tộc không còn truy kích, tiếp tục tăng nhanh hành quân tốc độ. Mà không qua bao lâu, đã rút lui nhân tộc đại quân lần nữa từ hai cánh bỏ ra, hướng đại quân dị tộc tiến công. Vừa rồi rút lui cũng không rút lui triệt để, trực tiếp chơi một tay xoay tay lại móc. Dị tộc tổng tướng lĩnh thấy thế, cắn răng, đánh. Trước giải quyết hai bên. Sau đó đại quân dị tộc lần nữa chậm dần hành quân, từ Tư Miểu thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, nhanh, rút lui rút lui rút lui. Một tới hai đi ở giữa, dị tộc một điểm thật là không có mò được. Phía cạnh lục quân đại bộ đội từ bỏ nguyên bản tiến công chấp nhoáng kế hoạch, cùng dị tộc đánh lên du kích chiến. Mà chính diện chiến trường lại có biết Ivan cùng không quân bộ đội hỏa lực áp chế, cho đại quân dị tộc tổng tướng lĩnh chỉnh tê cả da đầu. Trên đầu thành, ý lý kinh nhịn không được cười lên. Lục quân tổng chỉ huy là ai? Cái này quyết sách làm rất đúng chỗ a. Trương Thanh Phúc mỉm cười, du kích chiến thế nhưng là khắc vào hoa hạ xương người tử bên trong đồ vật. Không cần nghĩ, trực tiếp tiện tay bắt tới. Chương 285, thần binh trên trời rơi xuống. Chương 285, thần binh trên trời rơi xuống. Lục quân đại bộ đội mặc dù tại chạy ngược chạy xuôi, nhưng giờ phút này hưng phấn dị thường. Đùa nghịch đối phương xoay quanh cảm giác đơn giản quá tuyệt vời. Đại quân dị tộc tổng tướng lĩnh tức giận đến bạo nói tụ. Thao, không trung bộ đội đâu? Để bọn hắn đừng che giấu. Xuất động a. Dị tộc tướng lĩnh có chút tức hồn hẹn, Ảnh Vương tộc bọn này cháu trai, chiến sự là bọn hắn tổ chức, hiện tại ngược lại đau lòng từ bản thân không trung bộ đội. Nguyên bản nhân tộc chiến cơ hiện thân về sau, nên xuất thủ, nhưng là đối phương chậm chạp không có động tĩnh. Hiện tại lại không ra tay hạn chế đối phương chiến cơ bẩy, sẽ chỉ ra tăng càng nhiều thương vong. Trong lúc nhất thời, dị tộc tướng lĩnh không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ nhân tộc đoàn kết. Dị tộc các tộc ở giữa mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thật sự là làm cho người bực bội. Lập tức, tại đại quân dị tộc chính hậu phương, từng cái huy động hai cánh cự hình mặt quỷ con rơi đã gia nhập chiến trường. Những thứ này mặt quỷ con rơi có thể nhiễu loạn từ trường, cho không trung chiến cơ bẩy tạo thành cực lớn bối rối. Không ít chiến cơ bởi vậy mất linh rơi xuống. Nguyên bản tại tinh môn bên ngoài, những thứ này khoa học kỹ thuật thủ đoạn liền rất thụ cả tay, lại thêm mặt quỷ con rơi can thiệp, càng thêm nhức đầu. Trên đầu thành Trương Thanh Phúc thấy thế, nhíu mày. Quỷ này mặt con rơi giống như chưa từng thấy a. Ý gì kinh mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Bọn họ đây cũng đều là lần đầu gặp đâu. Dưới mắt làm sao bây giờ? Muốn hay không để chiến cơ bẩy rút lui? Phiêu Lượng quốc tướng lĩnh giờ phút này nhịn không được nói. Những chiến đấu cơ này bên trong cường lực nhất chính là bọn hắn quốc gia chiến cơ, mỗi một đỡ phí tổn cực quý, hắn thật sự là có chút thì đau. Trương Thanh Phúc lườm đối phương một mắt, lắc đầu. Không thể rút lui. Rút lui về sau, chính diện chiến trường thiếu khuyết áp chế, đối phương rất nhanh liền có thể binh lâm thành hạ, đến lúc đó, coi như càng khó xử hơn sửa lại. Nói xong, Trương Thanh Phúc cắn răng. Nhanh để chuẩn bị chiến đấu tổ tìm tới mặt quỷ con rơi tư liệu, xác định nhược điểm của đối phương. Mà đúng lúc này, một cái thất tha thất thểu trung niên nam nhân chạy tới trên đầu thành, trong tay cầm một bản cũ nát bút ký, hướng phía đám người hô to. Lập tức bị mấy tên vệ binh ngăn lại. Ta cái này có. Trương Thanh Phúc đám người nghe vậy, mắt nhìn đối phương trang phục trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Người này người mặc chính là chỉnh sửa quán trang phục. Nhanh, để hắn tới. Trương Thanh Phúc đội vàng hướng vệ binh nói, sau đó đi tới đối phương trước mặt. Chỉnh sửa quán nhân khí thở hổn hển nói, cái này, phía trên này có quan hệ với mặt quỷ con rơi kỹ càng ghi chép. Trương Thanh Phúc tiếp nhận trong tay đối phương lạp vọng, ngưng trọng mở miệng, ngươi xác định tài liệu này là thật sao? Chỉnh sửa quán tới trung niên nam nhân thở phào. Ta gọi Chu thủ nhân, chỉnh sửa quán chăn nuôi khu làm việc. Ta từng tại tinh môn bên ngoài tiếp xúc đến qua thứ này, ta lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối bảo đảm thật. Ngạch, ta dùng ta đầu đảm bảo. Giờ phút này Chu thụ nhân đội vàng đổi cái lý do thoái thác, có lẽ là cảm thấy mình nhân cách có chút không đáng tin cậy. Trương Thanh Phúc nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, vất vả đồng chí. Chu thụ nhân nghe vậy, đội vàng lắc đầu, không khổ cực không khổ cực. Sau đó Chu thụ nhân lập tức nói, thứ này có thể quấy nhiễu từ trường thủ đoạn là bọn chúng phát ra sóng âm, người thai nghe không đến, chỉ cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp, nhiễu loạn đối phương âm ba công kích, vấn đề liền giải quyết. Trương Thanh Phúc đám người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Đối phó sóng âm, đương nhiên là sóng âm. Trương Thanh Phúc nghĩ đến một người. Kinh đô Linh Võ Lao viện trưởng có hay không tại? Trương Thanh Phúc đội vàng hướng một bên phó quan hỏi. Phó quan nghe vậy, lắc đầu, Lư lão gia tử tuổi tác đã cao, tăng thêm trước đó, hắn tiểu tôn mà chiến tử xa trường, đã thật lâu không hề lộ diện, dưới mắt chỉ có Lư lão gia tử đại nhi tử tại. Trương Thanh Phúc nghe vậy, nhíu mày, không được, dưới mắt chỉ có thể để hắn đến, nhanh thông chi một chút đi. Phó quan nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, dị tộc tổng tướng lĩnh thừa dịp nhân tộc không trung bộ đội sức đầu mẹ chán thời điểm, đã hướng hai bên lục quân phát khởi tổng tiến công. Trong lúc nhất thời, để lục quân bộ đội cực kỳ bị hạn chế. Dị tộc đại quân nhân số đông đảo, lục quân tính được liền đối phương 1/3 cũng chưa tới, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Thẩm Tinh Vũ đám người ở tại tác chiến lữ, lúc này phát huy trọng yếu tác dụng, bọn hắn cần vì tàn cờ bẩy kéo dài thời gian. Thất thần làm gì? Ba người các ngươi đi theo đại bộ đội rút lui đi, chúng ta lót đằng sau. Trên chiến trường, giản hơi mặt giết địch, một mặt hướng Thẩm Tinh Vũ ba người ra lệnh. Thẩm Tinh Vũ không phải rất có thể hiểu được, làm một tiểu đội dưới mắt vẫn chưa tới phi thường nguy nan thời điểm, vì cái gì liền muốn để bọn hắn đi trước. Lý Minh Lượng giờ phút này cũng là nói, nghe đội trưởng, đi nhanh lên. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem 718 tiểu đội đám người ánh mắt kiên định, cắn răng. Chúng ta đi. Hắn hướng Lâm Thanh Niên hai người phất phất tay. Mà theo hai người rời đi không lâu, dị tộc tinh nhuệ bộ đội giết tới. 718 tiểu đội người đều là lao binh cao, nhiều năm như vậy đánh trận kinh nghiệm nói cho bọn hắn, trước đó dị tộc bị bọn hắn đùa nghịch lâu như vậy, thật vất vả gặp được ngon ngọt khẳng định sẽ triển khai một đợt điên cuồng thế công. Thẩm Tinh Vũ ba người đi không bao xa, liền nghe được đại quân dị tộc tiếng gầm gừ. Ba người đồng thời biến sắc. Làm sao bây giờ? Thẩm Tinh Vũ do dự, dưới mắt ba người bọn họ trở về, kỳ thật không giúp đỡ được cái gì, nhưng là cứ như vậy vứt bỏ đồng đội rời đi, thật sự là để trong lòng ba người băn khoăn. Mà đúng lúc này, nhất đại cố dị tộc binh sĩ đột nhiên từ đại bộ đội rút lui lộ tuyến cánh giết tới đây. Dị tộc tướng lĩnh cũng học lên nhân tộc một bộ này, các ngươi chơi cánh tập kích, vậy chúng ta cũng tới. Trong lúc nhất thời, đại bộ đội chỉ có thể cùng đối phương khai chiến. Thẩm Tinh Vũ ba người không kịp suy tính, trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Nhưng là lần này, dị tộc binh lực thật sự là nhiều lắm, bọn hắn hoàn toàn không cần giống như nhân tộc chơi cái gì du kích chiến, trực tiếp chính là nghiền ép, cự hình nhân hình sinh vật đã nhào tới tản cờ bảy bên trong, nhắm ngay tản cờ chính là đánh đòn cảnh cáo. Hai cái titan hợp lực liền có thể trực tiếp đem tản cờ cho lật qua. Từ Tư Miểu giờ khắc này ở trên không trung, mười phần bất đắc dĩ, hắn đang suy nghĩ muốn hay không xuất thủ. Nhưng là hắn một khi xuất thủ thế tất sẽ phá hư chiến trường quy tắc ngầm, đối phương cao giai chiến lược xuất động, đối bọn hắn tới nói, đó chính là một trận tai nạn. Trên chiến trường thời gian rất quý giá, giờ phút này Từ Tư Miểu không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể hạ lệnh để đại quân không để ý thương vong cấp tốc rút lui, có thể rút về nhiều ít liền rút về bao nhiêu. Mà giờ khắc này, không quân bộ đội phân ra một chi lực lượng, chạy đến trợ giúp, vì lục quân đội ngũ hóa giải một bộ phận áp lực, nhưng là căn bản không đủ. Số lượng quá ít, chính diện chiến trường cần tiến hành kiềm chế, đây đã là không quân trợ giúp mức cực hạn. Thẩm Tinh Vũ ba người ở tại tác chiến lữ, vừa đánh vừa lui, bị đại quân dị tộc điên cuồng đánh giết. Nguyên bản lót đằng sau bộ đội cũng cùng đám người hội hợp, thương vong mười phần nghiêm trọng. Dị tộc tướng lĩnh chỉ có một cái mục đích, chính là muốn đem lục quân giết tàn. Càng ngày càng nhiều đại quân dị tộc đã gia nhập chiến trường, lục quân tình cảnh mười phần đáng lo. Mà đúng lúc này, tại lục quân đại bộ đội hậu phương, đột nhiên truyền đến từng tiếng gầm thét. Thẩm Tinh Vũ đột nhiên quay đầu, chỉ gặp từng cái yêu thú chân thân xuất hiện ở trên chiến trường, dẫn đầu chính là Huyền Tề. Giờ phút này đối phương hóa thân cựu vĩ linh hồ, mang theo yêu tộc đại quân giết tới. Chương 286, đại chiến mở ra. Chương 286, đại chiến mở ra. Tại yêu tộc đại quân ngay phía trên, lão cẩu đạp trên hư không chạy tới hiện trường. Yêu tộc cùng dị tộc giống nhau, trong tộc chủng quần quá nhiều, lực ngưng tụ không bằng người tộc, bởi vậy chỉ là đại quân chủ bị khâu liền hao tốn thời gian rất lâu. Vì nhanh chóng đến chiến trường, lão cẩu mang theo bộ phận tinh nhuệ lấy không gian xuyên tòa phương thức chạy tới. Lão cẩu mắt nhìn chiến trường, sau đó trốn vào hư không bên trong, hắn còn muốn tiến về Cản Thiên Thánh giáo di chỉ, bởi vậy dưới mắt không thể dừng lại. Những yêu tộc này tinh nhuệ trực tiếp đón nhận những cái kia cự hình sinh vật, từng cái hiện lộ thần thông. Những thứ này cự hình sinh vật mặc dù hình thể to lớn, nhưng là cũng chính là nhục thân tương đối mạnh, tương đối kháng đánh, căn bản không có gì quá nhiều thủ đoạn. Có những yêu tộc này tinh nhuệ gia nhập, chỉ là một lát, những thứ này nguyên bản còn không chút kiêng kỵ đại gia hỏa nhóm, liền bị trong nháy mắt cắn xé thành mảnh vỡ. Bần thịu lam sắc máu tươi rải đầy chiến trường. Huyền Tề đi tới Thẩm Tinh Vũ ba người bên cạnh, mang theo xin lỗi nói, không có ý tứ, tới chậm. Thẩm Tinh Vũ vội vàng lắc đầu, tiền bối, tới đúng lúc. Huyền Tề nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nhào vào dị tộc trong đám. Cực Bắc chi địa, băng nguyên phía trên, mấy đạo thân ảnh đạp nát hư không mà đến, mỗi người trên người ba động đều vô cùng dọa người. Ra đi. Người đầu lĩnh nhìn xem mênh mông băng nguyên, băng lãnh mở miệng nói. Thanh âm rơi xuống, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở những người này mặt đối lập. Dẫn đầu là đại thánh, cầm trong tay thần côn, sau lưng mũ che màu đỏ theo gió đông đưa. Ở sau lưng hắn, lần lượt từng thân ảnh tản ra cùng đối phương giống nhau khí thế. Thẩm Âu Vi, lão cẩu, Gia Cát Thanh ba người đều tại. Không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Đại thánh nhìn xem đối diện đám người, một đôi kim hoàng trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, hắn đã quên tự mình lần trước đại chiến là lúc nào, giờ phút này khó nén trên mặt hưng phấn. Hắn hiếu chiến, mấy ngàn năm nay đều là như thế. Dị tộc bên kia cường giả nhìn đám người một mắt, lập tức hướng một bên người nói cho Hàn Vương tộc có thể động thủ. Người kia nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, đem tin tức truyền ra ngoài. Một giây sau, băng nguyên trên không bạo phát một trận khoáng thế đại chiến, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, hư không đều muốn bị đánh nát. Đại chiến dư ba trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ thời không, tinh môn bên ngoài Bắc Cực phòng tuyến đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trương Thanh Phúc đám người thấy thế, đều là nhíu nhíu mày, thông qua Thẩm Tinh Vũ trước đó tin tức, bọn hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, Càn Thiên Thánh giáo di tích đối chiến bắt đầu. Mà cùng lúc đó, Lý Huyền Tông các loại một đám cường giả thân ảnh xuất hiện ở chiến trường thượng không. Đã nơi xa khai chiến, chính diện chiến trường cao giai chiến đấu cũng muốn bắt đầu, dị tộc ý nghĩ rất dễ dàng nghĩ rõ ràng, cho chính diện chiến trường áp lực, từ đó khiến cho nhân tộc cường giả bất đắc dĩ đến đây tiếp viện. Quả nhiên, một giây sau, lại có mấy vị dị tộc thập nhị giai đi tới chính diện, cùng lúc đó, dị tộc thập giai phía trên chiến lực tế xuất. Khí thế chi thịnh, để trên chiến trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mà cùng lúc đó, hai vị thập giai trực tiếp xuất hiện tại lục quân đại quân chính trên không. Lý Huyền Tông rất rõ ràng chú ý tới, hướng Lâm Chiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Chiến trong nháy mắt hiểu rõ ra, phi thân đi tới cái kia hai tên thập giai trước mặt. Cố Trường Phong cùng Từ Tư Miểu giờ phút này cũng tới đến đối phương trước mặt. Ha ha, hai cái bát giai, một cái thập giai muốn ngăn cản hai người chúng ta sao? Một người trong đó nhàn nhạt mở miệng nói, trong lời nói mang theo một tia khinh thường. Lâm Chiến nghe vậy, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, một mình ta là đủ, hai người bọn họ đúng á rồi đội. Cố Trường Phong cùng Từ Tư Miểu khỏe miệng co giật hai lần, thực sự không nghĩ ra, Lâm Chiến là thế nào chứng trả đàng hoàng nói ra câu nói này. Dị tộc thập giai cười cười, kỳ thật không cần phải phiền phức như thế, chúng ta đến từ thánh tộc, có nhiệm vụ của mình, các ngươi chỉ cần đem một người giao ra, hai người chúng ta trực tiếp rút đi. Lâm Chiến nghe vậy nhíu nhíu mày. Đối diện dị tộc thấy thế, ánh mắt hướng phía dưới quét qua, trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ khóa chặt lại. Lâm Chiến thấy thế, chân mày nhíu lợi hại hơn, như thế nào là tiểu tử này? Lâm Thanh Nhiên cùng Lâm Chỉ Vận giờ phút này sắc mặt đại biến, Thẩm Tinh Vũ bị đối phương khống chế lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không cần đoán, khẳng định là quỷ thần chủ ý, bất quá Thẩm Tinh Vũ thật sự là không nghĩ tới, vì hắn như thế một cái tiểu tạp làm mễ, thế mà phái ra hai cái thập giai, không khỏi quá để mắt hắn. Lâm Chiến sau đó vung tay lên một cái, trực tiếp đem lực lượng của đối phương cho triệt tiêu mất, Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình cha vợ vẫn là thích tự mình. Mặc dù ta nhìn tiểu tử này không vừa mắt, nhưng là các ngươi trực tiếp đem người mang đi, ta muốn hay không mặt mũi. Lâm Chiến thời khắc này thanh âm truyền đến, Thẩm Tinh Vũ lập tức mặt sầm lại. Tốt a, đó chính là không có nói chuyện. Dị tộc thập giai ngữ khí lạnh như băng xuống tới. Đảm bà ngươi. Lâm Chiến vừa dứt lời, hướng thẳng đến hai người xuất thủ, Từ Tư Miệu cùng Cố Trường Phong thấy thế, lập tức ở một bên đánh lên điểm hộ. Cùng lúc đó, chính diện chiến trường cao giai đại chiến cũng hết sức căng thẳng. Các quốc gia cao giai chiến lược đều tới, cùng đối phương chém giết ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Tề Thiên Đạo cũng đến, sau lưng mang theo mấy tên thập nhị giai. Lý Huyền Tông giờ phút này trực tiếp đối mặt đối diện ba tên thập nhất giai, dự định đánh ba. Một thân kiếm ý tung hoành 3000 dặm, nhân tộc kiếm tiên xưng hào không phải đến không. Kiếm quang thông thiên triệt địa, đánh ba không rơi vào thế hạ phong. Tề Thiên Đạo trực tiếp mang theo Tuế Nguyệt Sử Thư mà đến, hắn làm Tuế Nguyệt Sử Thư khí hồn, giờ phút này một thân chiến lực có thể hoàn toàn phát huy. Tề Thiên Đạo 10 phần cứng rắn hoạch, vung lên Tuế Nguyệt Sử Thư hướng dị tộc thập nhị giai đập tới. Cùng hắn cùng đi, có mấy tên không xuất thế yêu tộc thập nhị giai, giờ phút này triển lộ ra chân thân. Tề Thiên Đạo mấy người đối mặt số lượng so với bọn hắn nhiều dị tộc thập nhị giai, không chút nào rơi xuống hạ phong. Nhất là còn có Tuế Nguyệt Sử Thư gia trì, giờ phút này cả nhân tộc khí vận tận thêm Tề Thiên Đạo trên người một người. Bốn phía ẩn tàng yêu tộc cao giai giờ phút này cũng đã gia nhập chiến trường, trước đó bọn hắn một mực tại trong hư không ẩn tàng, vì chính là giờ khắc này. Lư lão gia tử cũng chạy đến, ngồi tại trong hư không, trên đùi đặt vào một thanh cổ cầm, sóng âm tung hành, đem những cái kia mặt quỷ con rơi toàn bộ đánh rớt, vì đại quân hóa giải phần lớn áp lực. Còn có một cái 10 phần xa lạ yêu tộc gia nhập Hoa Hạ đội ngũ, mặc dù là thập giai, nhưng là chiến lược 10 phần không tầm thường, trong tay cơ một đạo đen như mực mai rùa, vậy mà trực tiếp hướng tới trước mặt một vị dị tộc thập nhị giai mà đi. Đối phương thế công toàn dùng mai rùa ngăn cản xuống tới. Trong lúc nhất thời, nhân tộc tăng thêm yêu tộc gấp rút tiếp viện, thế mà có thể cùng dị tộc chiến có đến có về. Lục quân bên này, Thẩm Tinh Vũ ba người gặp phải phiền toái. Cái kia hai tên thập giai không phải đơn độc mà đến, còn có hơn 10 vị thất giai chiến lực. Giờ phút này Lâm Chiến, Cố Trường Phong, Từ Tư Miểu cùng hai tên thập giai đánh nhau, hoàn toàn đẳng không xuất thủ. Lục quân bên trong thất giai chiến lực phần lớn bị kiềm chế, đưa ra tay hỗ trợ nhân số không phải rất nhiều, một người đối đầu một cái, dị tộc bên kia còn thừa lại 3-4 người. Cái này 3-4 người không có trợ giúp đồng bạn của mình, trực tiếp hướng Thẩm Tinh Vũ chụp tới. Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời người đều tê. Không phải, cần thiết hay không? Chương 287, đột nhiên xuất hiện giúp đỡ chương 287, đột nhiên xuất hiện giúp đỡ bất quá dưới mắt hắn không kịp nghĩ nhiều, giẫm lên Chu Thần Kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Vì không liên lụy Lâm Thanh Niên cùng Lâm Chỉ Vận, Thẩm Tinh Vũ đặc địa hướng hai người chạy ngược phương hướng, đem bốn tên thất giai dẫn ra. Dưới mắt đại chiến đang đứng ở cháy bỏng trạng thái, không người có thể lại giành tay trợ giúp. Thẩm Tinh Vũ dưới mắt chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái kia bốn tên dị tộc thất giai thấy thế, trực tiếp hợp lực bày ra một đạo từ linh năng hội tụ mà thành người lớn, trong lúc nhất thời phô thiên cái địa đem Thẩm Tinh Vũ bao phủ trong đó. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, thôi động dưới chân Chu Thần Kiếm phát ra mấy đạo kiếm quang muốn xông ra vòng đây. Nhưng là hắn đánh giá thấp cái này linh năng lưới lớn trình độ bền bỉ, chiêu kiếm của hắn rơi vào lưới lớn phía trên một chút hiệu quả đều không nhìn thấy. Sau đó lưới lớn cực tốc co bảo, hoàn toàn đem Thẩm Tinh Vũ bao phủ tại trong đó. Xong con bê. Thẩm Tinh Vũ chỉ muốn chửi thề. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, vì chính là bắt sống hắn. Một giây sau, linh năng lưới lớn trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ trói buộc chặt, bốn tên dị tộc thất giai cũng chạy tới, trực tiếp cơ lấy Thẩm Tinh Vũ bằng nhanh nhất tốc độ rời đi trên trường. Lâm Thanh Niên cùng Lâm Chỉ Vận chạy đến thời điểm, Thẩm Tinh Vũ đã bị đối phương mang đi. Lâm Thanh Niên thấy thế, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Nàng có thể đoán, đối phương bắt sống Thẩm Tinh Vũ nhất định nhận lấy quỷ thần gia hiệu. Nhưng nhân tỷ, làm sao bây giờ? Lâm Chỉ Vận trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Lâm Thanh Niên trong lúc nhất thời cũng mất chủ ý, chỉ bằng vào hai người bọn họ rất khó đem Thẩm Tinh Vũ từ đối phương trong tay cứu ra. Mà cùng lúc đó, cái kia hai tên dị tộc thập giai gặp đã đắc thủ cũng không còn ham chiến, một cái giao phong kết thúc về sau, hai người trực tiếp chuẩn đi. Lâm Chiến nhíu mày, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía dưới, đã tìm không thấy Thẩm Tinh Vũ thân ảnh. Lâm Chiến trong chớp mắt đi tới Lâm Thanh Niên hai người bên cạnh thân. Cái tiểu tử thúi kia đâu? Lâm Thanh Niên nhìn thấy Lâm Chiến chạy đến phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, một phát bắt được cánh tay của cha mình, nhanh chóng mở miệng nói: "Cha, hắn bị bắt đi, có thể hay không mau cứu hắn?" Nói, Lâm Thanh Niên trong mắt kìm lòng không được ở giữa toát ra một tia cầu khẩn. Lâm Chiến thấy thế, tim đột nhiên tê dần, hắn nhanh chóng quay đầu lại mắt nhìn thế cục hôm nay. Sau đó quay đầu lại trầm giọng nói ra: "Ta thử một chút." Nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thẩm Tinh Vũ cái kia mấy tên dị tộc rời đi phương hướng đuổi theo mà đi. Cùng lúc đó, Từ Tư Miệu cùng Cố Trường Phong cũng chạy tới, biết được Thẩm Tinh Vũ bị bắt về sau, Cố Trường Phong trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi. "Không được, ta cũng đi." Từ Tư Miệu nhanh chóng kéo hắn lại. "Đừng xúc động, Lâm Chiến Thần đã đi, chính diện chiến trường còn cần nhân thủ, chúng ta đến lưu lại." Cố Trường Phong nghe vậy, trầm mặt lại. Từ Tư Miệu nói không sai, dưới mắt chính là cần người thời điểm, chỉ có thể hy vọng Lâm Chiến có thể đem Thẩm Tinh Vũ cho mang về. Cùng lúc đó, Lâm Chiến bên kia đã đem tốc độ nâng lên một mức độ khủng bố, nhưng là đuổi theo Lâm Chiến liền đã nhận ra không thích hợp. Mấy người kia khí tức vậy mà phân tán ra, hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Cái này khiến Lâm Chiến không khỏi phạm vào khó. dưới mắt hắn chỉ có một người, đồng thời, thập tinh vũ khí tức còn bị phong tỏa, hoàn toàn cảm giác không đến. Lâm Chiến cắn răng, hơn 10 phương hướng, ta tùy tiện điểm một cái, có thể hay không bên trong, liền xem thiên ý. Tiểu tử thối, đừng nói lão tử không cứu ngươi, lão tử tận lực. Lâm Chiến tự mình nói xong, sau đó hướng phía trong đó một cái phương hướng cấp tốc mà đi. Không bao lâu, Lâm Chiến quay trở về chiến trường, Lâm Thanh Nhiên cùng Lâm Chỉ Vận nhìn xem một người trở về Lâm Chiến, trong lúc nhất thời hoảng hồn. Hai nữ nhanh chóng đem trước mặt đối thủ đánh sát, hướng Lâm Chiến mà đi. Cha! Lâm Thanh Nhiên kêu một tiếng. Lâm Chiến bất đắc dĩ khoát tay áo, đối phương phân tán ra, hướng phía 10 cái phương hướng mà đi, ta một người thực sự bất lực. Nghe Lâm Chiến lời nói, Lâm Thanh Nhiên cùng Lâm Chỉ Vận ánh mắt trong nháy mắt đạm xuống. Lâm Chiến thấy thế, mím môi một cái, nhẹ nhàng nuốt nuốt Lâm Thanh Nhiên đầu, không có việc gì khuê nữ, tiểu tử kia mạng lớn vô cùng, các loại chính diện chiến trường đưa ra nhân thủ, ta sẽ lại tổ chức người đi một chuyến. Lâm Thanh Nhiên cùng Lâm Chỉ Vận nghe được Lâm Chiến lời nói, yên lặng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó quay người rời đi, đem toàn bộ bi phẫn thêm tại đại quân dị tộc trên thân, đây là các nàng dưới mắt duy nhất có thể làm. Lâm Chiến thấy thế, thở dài, hy vọng thật có thể như hắn nói tới đồng dạng đi. Đại ca, ta muốn lên nhà vệ sinh. Kìm nén. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này bị một tên thất giai gánh tại đầu vai, lấy cực nhanh tốc độ tại tiến lên. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này mười phần bất đắc dĩ, cái này linh năng chi vong đem hắn toàn thân linh năng toàn bộ phong tỏa, dưới mắt hắn cùng người bình thường không có gì khác nhau, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Nhưng là ngồi chờ chết khẳng định là không được, hắn còn không có sống đủ đâu. Đại ca, thật nhịn không nổi, một hồi ta trực tiếp nước tiểu trên người ngươi. Thẩm Tinh Vũ tại nó trên bờ vai bốn éo người, một bộ mắc tiểu dáng vẻ. Nước tiểu đi. Tên kia dị tộc không thèm để ý chút nào, nói thẳng. Thẩm Tinh Vũ phục. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ yên tĩnh trở lại, trong lòng nhanh chóng tự hỏi đối sách. Tên này dị tộc thất giai tốc độ không giảm chút nào, như là một cái người máy. Dưới mắt hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ trở lại trong tộc, lần này vì tiểu tử này, bọn hắn bỏ hết cả tiền vốn, tuyệt đối không thể sai sót. Sau đó dị tộc thất giai mang theo Thẩm Tinh Vũ đi vào một chỗ truyền tống trận trước đó, bọn hắn vừa đến, chỉ gặp một cái buồn bã thân ảnh đã tại trước truyền tống trận chờ đã lâu. Nhìn thấy người kia, Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên, người này không phải là trước đó tại chớ khoa nhận biết nhà hàng nhỏ lao bản sao? Hắn làm sao ở chỗ này? Dị tộc thất giai nhìn thấy người này, nhíu nhíu mày, cảm thụ được đối phương khí tức, tên này dị tộc thất giai lạnh lùng mở miệng nói, ngươi là thần giáo người? Lão bản cười ha hả nhẹ gật đầu, lập tức mắt nhìn đối phương trên bờ vai khiêng Thẩm Tinh Vũ. Thượng thần mệnh chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nghi ngờ nhìn lão bản một mắt, vị lão bản này đến cùng là tốt là xấu? Dị tộc thất giai nghe vậy, không khỏi bật cười một tiếng, vừa rồi cũng không thấy thân ảnh của các ngươi à? Lão bản nghe vậy, trên mặt lộ ra một đạo lấy lòng tiêu dung, ta thần giáo bởi vì nhiệm vụ lần trước thất bại, nguyên khí đại thương, bởi vậy chỉ phái ta một người đến, tại hạ thực lực thấp, sát thực cũng không giúp được một tay. Dị tộc thất giai nghe vậy, bực bội khoát tay áo, được rồi, người chúng ta đã bắt được, ngươi trở về đi, chúng ta muốn lên đường. Xem ở đối phương đến từ thần giáo, dị tộc thất giai thái độ không có quá mức ác liệt. Đúng lúc này, lão bản trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lăng lệ, hướng phía tên kia dị tộc quả quyết xuất thủ, tại Thẩm Tinh Vũ trong ánh mắt kinh ngạc, lão bản tay phải hóa thành không biết tên thú chảo trực tiếp xuyên thủng tên này dị tộc LOG ngực. Cốt cốt máu tươi phun ra ngoài, nhiễm Thẩm Tinh Vũ một mặt. Hắn giờ phút này còn bị linh năng chi vong trói buộc, cùng chết không thể chết lại dị tộc cùng nhau ngã rầm trên mặt đất. Ngươi! Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía lão bản, trong mắt mang theo một tia hoang mang. Chương 288, tay cầm nhân vật chính kịch bản nam nhân. Chương 288, tay cầm nhân vật chính kịch bản nam nhân. Lão bản lấy khăn tay ra đem trên tay máu tươi lau một cái, cười ha hả nói: "Tiểu ca, đã lâu không gặp." Lão bản nói, đột nhiên nâng lên hóa thú lợi trảo, hướng phía Thẩm Tinh Vũ mà đi. Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời như lâm đại địch, nhưng rất nhanh, đối phương lợi trảo trực tiếp đem nó trên người linh năng chi vong cho rạch ra, không có chút nào thường tới Thẩm Tinh Vũ mảy may. Làm xong đây hết thảy, lão bản hướng Thẩm Tinh Vũ cười cười, sau đó quay người rời đi. "Đợi chút nữa, ngươi đến cùng là một bên nào?" Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương bóng lưng, vội vàng hỏi nói. Lão bản nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, bước chân dừng một chút, không nói gì, thân ảnh lóe lên, trực tiếp rời đi nơi đây. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương thân ảnh tiêu tán, dãy rủa từ dưới đất đứng lên. Mặc dù đối phương không nói gì, nhưng là từ đối phương hai lần hành vi phía trên không khó coi ra, đối phương đối nhân tộc cũng vô ác ý. Sau đó Thẩm Tinh Vũ tạm thời trước đem việc này buông xuống, nhìn quanh bốn phía một cái, tòa này truyền tống trận ở vào một mảnh trong núi sâu. Hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu là đến tranh thủ thời gian trở lại nhân tộc trong đại quân. Căn cứ trước đó tên kia dị tộc tốc độ tiến lên cùng tiến lên thời gian đến suy tính, hắn bây giờ cách chiến trường hẳn là có mấy ngàn dặm lộ trình. Nếu như dựa vào Chu Thần Kiếm, hắn có thể tại 2 giờ bên trong đến. Nghĩ xong, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đem Chu Thần Kiếm kêu gọi ra, dọc theo đường cũ trở về. Hắn bị đối phương bắt đi đã qua hơn một canh giờ, trước đó những dị tộc kia vì lẫn lộn ánh mắt lá tách ra đi. Đối phương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ý thức được tự mình chạy trốn sự tình, bởi vậy, Thẩm Tinh Vũ không dám chần chờ, hết tốc độ tiến về phía trước. Trước đó là lão bản thần binh trên trời rơi xuống đem hắn cứu lại, dưới mắt hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm, một khi nếu là đối phương phát giác, lại đuổi trở về, hắn coi như thật một chút biện pháp cũng bị mất. Giờ phút này, Bắc Cực phòng tuyến trên chiến trường, Lâm Thanh Nhiên cùng Lâm Chỉ Vận hai người vừa đánh vừa lui, ở giữa cùng Trương Trạch Dương, Nô Chỉ Nhân hai người gặp được. Từ Lâm Thanh Nhiên trong miệng biết được Thẩm Tinh Vũ bị người bắt đi về sau, hai người đều là biến sắc. Bất quá rất nhanh, Nô Chỉ Nhân liền phản ứng lại, tùy tiện nói: "Không cần lo lắng, bằng trực giác của ta, đại ca khẳng định không có việc gì, nói không chừng còn có thể làm ra chút gì đại sự. Đám người nghe vậy, liếc mắt, gia hỏa này cũng không biết ở đâu ra tự tin. Lô Chỉ Nhân thấy thế, lập tức lại là nói ra, thật, các ngươi tin tưởng ta, trực giác của ta rất chuẩn, đại ca cầm thế nhưng là nhân vật chính bản, chắc chắn sẽ không tùy tiện xảy ra chuyện. Ước chừng tốc độ cao nhất chạy được sau một tiếng, Thẩm Tinh Vũ đã có thể nhìn thấy trên chiến trường ánh lửa, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tốc độ không giảm chút nào, ngược lại biến nhanh hơn. Cùng lúc đó, tại hậu phương, từng đạo tiếng xé gió vang lên, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt biến sắc. Khống chế lấy Chu Thần Kiếm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trước đó cái kia mấy tên dị tộc đã đuổi theo, dẫn đầu chính là cái kia hai tên tộc giai. Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt đầu lớn như cái đấu, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Giờ phút này, tốc độ của hắn đã đột phá bản thân cực hạn, còn kém nhỏ một nửa lộ trình, làm sao lại đuổi kịp như thế tốc đâu. Sau đó, thời gian một cái nháy mắt, hai tên thập giai liền xuất hiện ở hắn ngay phía trước. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trực tiếp hướng một cái hướng khác mà đi. Nói cái gì cũng không thể lại bị bắt. Lần này một khi rơi xuống trong tay đối phương, vậy liền xong con bê. Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nghĩ đến trước đó lao cẩu tặng truyền tống trận. Thẩm Tinh Vũ vội vàng đem nó từ cung chủ chiếc nhẫn ở trong lấy ra ngoài. Truyền tống trận này trước đó hắn nghiên cứu qua, cùng trước đó Trương Trạch Dương cái kia không sai biệt lắm, duy nhất một lần, địa điểm không tùy cơ. Thẩm Tinh Vũ mắt thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần, trực tiếp cắn răng một cái, thúc dục đạo này trận pháp. Trong lúc nhất thời, bạch quang hiện lên, hai tên dị tộc thập giai lập tức sắc mặt đại biến, toàn lực hướng Thẩm Tinh Vũ chụp tới, ý đồ gián đoạn trận pháp truyền tống, nhưng là vẫn chậm một bước. Nhìn đối phương biến mất ngay tại chỗ. Thao, tiểu tử này cứ như vậy khó bắt sao? Một tên dị tộc thập giai tức hồn hện, nhưng là bọn hắn dưới mắt không có biện pháp, cái này trận pháp truyền tống cũng không biết mục đích ở nơi nào. Mà cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ canh bất hảo thụ, truyền tống trận này giống như xảy ra vấn đề, hư không đường hầm cực kỳ không ổn định, làm hắn hai mắt ngất đi. Không gian vặn vẹo mà sinh ra hư không mảnh vỡ như là sắc bén cương đao, tại Thẩm Tinh Vũ trên thân sẽ qua. Thẩm Tinh Vũ cắn chặt hàm răng, cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định, dưới mắt hắn đến đứng ngưỡng, còn không xác định truyền tống đến địa phương nào, nếu như trực tiếp truyền đến khu vực nguy hiểm, hắn liền triệt để lạnh lạnh. Theo không ngừng xuyên thẳng qua, hư không rốt cục an ổn xuống tới, trong nháy mắt công phu, Thẩm Tinh Vũ từ không trung rơi rụng xuống, hung hăng ném tới trên mặt đất. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này liều mạng bên trên đau đớn, vội vàng xoay người mà lên, cảnh giác nhìn xem một phía. Đợi cho thấy rõ ràng truyền tống mục đích về sau, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không xác định nơi đây ra sao chỗ, nhưng là trước mặt đại môn phía trên bảng hiệu chữ, để Thẩm Tinh Vũ an tâm. Phía trên viết là cổ hoa hạ văn tự. Sau đó Thẩm Tinh Vũ nhìn xem phía trên văn tự phân biệt một phen, trong nháy mắt sắc mặt biến quái dị xuống tới. Bởi vì phía trên viết là Phó Nam Thiên Chi Mộ. Sau đó Thẩm Tinh Vũ nhìn chung quanh bốn phía một cái, ngoại trừ mộ huyệt bên ngoài, địa phương khác đều là một mảnh hư vô cảnh tượng. Thẩm Tinh Vũ cảm nhận được một tia ấm lãnh, hắn quan sát một chút, nơi này tựa hồ là một không gian riêng biệt, trong không gian chỉ có đạo này lặng tẩm ở chỗ này. Sau đó hắn lại đi lòng vòng, không có phát hiện cái gì lối ra. Thẩm Tinh Vũ chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở trước mặt lăng tẩm bên trên, sau đó hắn hướng cửa mộ xoay người chào mừng một phen. "Tiên bối, vô ý quấy rầy, ở đây nghỉ ngơi một lát." Nói xong, Thẩm Tinh Vũ kéo lấy vết thương chồng chất thân thể ngồi ở cửa mộ trước đó trên bậc thang, sau đó móc ra một đạo cao cấp khôi phục linh dịch cho mình rót đi vào. Đã trong lúc nhất thời tìm không thấy đường ra, cái kia trước trị liệu thường thế quan trọng. Mặc dù nơi này rất quái lạ, nhưng là đối phương tốt xấu là cái hoa hạ người, không đúng, hoa hạ quỷ, đều là người một nhà, ai sợ ai à. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đơn giản điều tức một lát, vết thương trên người hắn tốt cái 7-8 phần. Mà đúng lúc này, một đạo đen nhánh vật đột nhiên từ trên người Thẩm Tinh Vũ xông ra. Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy vật kia kiện trong nháy mắt cây gai ngây người. Màu đen nhánh xương tay giờ phút này tản ra một cô ánh sáng nhu hòa. Cùng lúc đó, một đạo ôn nhuận thanh âm tại Thẩm Tinh Vũ vang lên bên tai. "Tiểu gia hỏa, tới." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, sau đó liền nhìn thấy màu đen xương tay trôi giạt đến cửa mộ trước đó, cửa mộ chậm rãi mở ra. "Đừng sợ, ta sẽ không ra hại ngươi." Âm thanh kia lần nữa vang lên. Thẩm Tinh Vũ nghe thanh âm của đối phương, do dự một lát, sau đó mắt nhìn sau lưng hư vô một mảnh thế giới, hạ quyết tâm, hướng phía cửa mộ mà đi. Hắn có loại dự cảm, muốn từ nơi này ra ngoài, cái này lăng tẩm hắn không phải là tiến không thể. Đi vào lăng tẩm bên trong, một tòa trống rỗng đại sảnh hiện ra ở trước mặt của hắn. Tại đại sảnh ngay phía trước, có một đạo vương tọa, giờ phút này vương tọa bên trên chính đoan ngồi một bóng người. Màu đen xương tay hướng đối phương bay đi, sau đó cùng đối phương dung hợp ở cùng nhau. "Tiểu gia hỏa, tiến lên đây." Chương 289, trực tiếp diệt hắn đạo thống. Chương 289, trực tiếp diệt hắn đạo thống. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cũng không hành động, mà là lặng lặng mà nhìn xem đối phương, chân mày nhíu rất sâu. Bởi vì, từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được quỷ thần khí tức. Cố khí tức kia rất nồng nặng. Đối phương dường như nhìn ra Thẩm Tinh Vũ cảnh giác, hướng hắn nhẹ nói: "Yên tâm, ta thật không có ác ý. Ta gọi Phó Nam Thiên, sư tổng nữ ba đại thần, về sau thiên đế vạch trần thần minh chân diện mục về sau, ta liền phản bội chạy trốn ra sư môn. Phong thần đại chiến kết thúc về sau, vì phòng ngừa tự mình mất khống chế, liền đem này tàn thân, tự phong tại tiểu thiên địa này ở trong." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lòng giật mình. Nữ hoa đại thần đệ tử, tay này xưng là? Thẩm Tinh Vũ thử hướng đối phương hỏi. Phó Nam Thiên nghe vậy, nhẹ giọng cười cười, lúc trước phong thần đại chiến thời điểm thất lạc, cũng là dựa vào tay này xương, ta mới có thể đem ngươi dẫn dắt đến tận đây. Ha ha, chỉ là không nghĩ tới, ta tay này xương thế mà bị người luyện thành pháp khí. Pháp khí? Thẩm Tinh Vũ có chút ngạc nhiên. Ừm, nhìn ra được chế pháp khí người là cái không tệ ra hỏa, đem ta tay này xương luyện hóa thành một đạo năng lượng chứa đựng pháp khí, thời điểm then chốt có thể coi như át chủ bài. Thẩm Tinh Vũ sau khi nghe xong, vuốt vuốt mạch suy nghĩ. Cái này Phó Nam Thiên đã tham dự Thiên Đế chủ đạo phong thần chi chiến, cũng liền nói rõ đối phương đến từ lượng kiếp trước đó thời đại, sau đó xương tay của hắn trên chiến trường thất lạc, bị cái thứ nhất thời đại Càn Thiên Thánh giáo một vị nào đó đại năng đạt được, luyện thành pháp khí. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía người kia nhịn không được hỏi, nào dám hỏi tiền bối, ngài là cái gì, cảnh giới? Có thể bị luyện thành pháp khí, vậy nói rõ thực lực của đối phương khẳng định cũng là thông thiên đồng dạng tồn tại đi. Phó Nam Thiên nghe vậy, cười ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, não mạch kín vẫn rất mới lạ, ta cho là ngươi sẽ hỏi ta, vì sao đưa ngươi dẫn dắt đến nơi đây? Kia là kế tiếp vấn đề. Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Phó Nam Thiên cười lắc đầu, cảnh giới, ta bỏ mình trước đó, hẳn là đại đế cảnh. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhịn không được nhíu mày, đại đế, thập nhị giai tồn tại. Về phần tại sao đưa ngươi dẫn dắt đến, là bởi vì trên người ngươi có cố khí tức quen thuộc. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mím môi một cái, hắn đoán được, bởi vì Huyền Vũ cùng yêu hoàng đều từng đã nói như vậy. Tiền bối kia, để ngươi cảm thấy quen thuộc là, Thẩm Tinh Vũ mở miệng lần nữa. Phó Nam Thiên nghe vậy mỉm cười, trên người ngươi có Hiên Viên kiếm, có Thanh Long lột xác, có vẻ như còn có Thanh Long tên kia tàn hồn, sách, bất quá nha, những thứ này đều không phải là mấu chốt. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, sắc mặt không có gì thay đổi, trải qua mấy lần cùng trời đỉnh thời đại người tiếp xúc, hắn đã sớm cảm nhận được không giống bình thường. Nhất là yêu hoàng lần thứ nhất gặp mặt cùng hắn nói lời. Hắn nói, ngươi cái tên này, vận khí thật tốt. Từ đối phương trong giọng nói rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương nhận biết mình. Còn có lao cẩu, gia hỏa này vừa gặp mặt lúc, để hắn đi lấy Hiên Viên kiếm, trên bản chất chính là một lần dò xét. Đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng một cái điểm, hắn rất có thể là đại năng chuyển thế. Phó Nam Thiên tiếp tục nói, trên người ngươi có Thiên Đế khí tức, nhưng lại không giống, ta cùng tên kia xem như quen biết đã lâu, khí tức của hắn ta còn là nhận ra. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, có chút rung động, tiền bối, ngươi cũng đừng nói ta là Thiên Đế chuyển thế a. Chơi đâu, hắn nhưng là người xuyên việt, chẳng lẽ lại cỗ thân thể này nguyên thân là Thiên Đế chuyển thế? Vậy cũng nói không thông a, Thiên Đế chuyển thế làm liếm cho a. Vậy cái này Thiên Đế bức cách lập tức liền xuống tới. Phó Nam Thiên nghe vậy, lắc đầu, không giống, khí tức của ngươi không giống như là chuyển thế thân, ta nói không ra, bất quá có một chút có thể xác định, ngươi tuyệt đối cùng Thiên Đế có quan hệ, nhưng là đến tột cùng là thế nào quan hệ, ta cũng không biết. Nghe xong Phó Nam Thiên lời nói, Thẩm Tinh Vũ minh bạch một chút, nói như vậy đến, lao cẩu, Huyền Vũ, còn có yêu hoàng, đều là bởi vì trên người hắn cùng Thiên Đế tương tự khí tức, cho nên đem hắn xem như Thiên Đế chuyển thế. Bằng không thì cũng sẽ không cùng hắn kể một ít không giải thích được. Cái kia, vấn đề tới, hắn tại sao lại có Thiên Đế khí tức đâu? Đang lúc Thẩm Tinh Vũ suy tư thời điểm, Phó Nam Thiên mở miệng lần nữa, tốt, những vấn đề này không cần suy nghĩ nhiều, đến thời điểm, tự nhiên là biết. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Sau đó Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía Phó Nam Thiên hỏi, tiền bối kia, ngài cùng Thiên Đế là quan hệ như thế nào? Phó Nam Thiên nghe vậy, vi ngạc nhiên, lập tức suy tư một lát. Tính, đồng môn sư minh đệ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong nháy mắt lông mày nhíu lại, người trước mắt này không đơn giản a, Thiên Đế cũng là nữ ba đại thần đệ tử sao? Phó Nam Thiên nghe vậy, khoát tay áo, không, hắn là Phục Hy đại thần tọa hạ đệ tử, về sau đạt được bản cổ đại thần truyền thừa, nói đến lời nói, hai người chúng ta xem như đồng môn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ, đưa vào đến ở kiếp trước Hồng Hoang hệ thống bên trong, bản cổ đại thần xem như nữ ba thủy tổ, Phục Hy cùng nữ ba có thuộc về đồng môn, tính như vậy xuống tới, nói hai người là đồng môn cũng được. Bất quá, Thẩm Tinh Vũ luôn cảm giác Thiên Đế bối phận hẳn là lớn hơn một chút, dù sao hắn còn chiếm được bản cổ đại thần truyền thừa. Tốt, không đề cập tới những thứ này, dưới mắt nhân tộc như thế nào? Phó Nam Thiên hỏi. Thẩm Tinh Vũ nguyên bản còn muốn lại hỏi thăm một chút có quan hệ thần minh sự tình, nhưng là thấy đối phương rời đi chủ đề, Thẩm Tinh Vũ liền đành phải thôi. Lập tức gần chút thời gian sự tình giảng cho Phó Nam Thiên. Phó Nam Thiên nghe vậy, nhướng mày, chợt trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Hàn Vương tộc. Ha ha, đã từng chư thần thời đại, nhân tộc vi tôn, những thứ này tiểu tộc gặp chúng ta tộc đều cần quỳ bái. Không nghĩ tới, dưới mắt mấy cái nho nhỏ vương tộc, liền dám khiêu khích ta nhân tộc uy nghiêm. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, giữ im lặng, dù sao cũng là quá khứ thức, nhân tộc những năm này bởi vì cùng chư thần đối kháng, đã nguyên khí bị thương nặng. Sau đó Phó Nam Thiên từ trên chỗ ngồi dậy, chậm rãi duỗi lưng một cái. Thật nhiều năm không có hoạt động a. Tiểu gia hỏa có thể hay không theo giúp ta cái này người chết đi một chuyến? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi ngạc nhiên, tiền bối, ngài làm ớn. Phó Nam Thiên từ chỗ bóng tối đi ra, Thẩm Tinh Vũ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương hình thái dung mạo. Giờ phút này đối phương đầu đội tử kim quan miệng, người khoác tử kim áo khoác. Mặc dù là viễn cổ nhân vật, nhưng là đối phương không có chút nào một điểm ra đi dấu hiệu, vai hùng ánh phát, giống như thần nhân. Thân này sớm đã bỏ mình, tiếp tục ở đây phương thiên địa lợi, cũng bất quá kéo dài hơi tàn, bây giờ xương tay đã cùng ta dung hợp, hẳn là có thể phát huy ra lúc trước chừng năm thành thực lực. Phó Nam Thiên du thở dài, đã như vậy, vậy liền lại vì nhân tộc xuất lực một lần, cũng chỉ có lần này. Tiên bối, Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không biết nên nói cái gì lời an ủi. Không sao, vừa rồi ngươi nói, kia cái gì Ản Vương tộc xâm chiếm chúng ta tộc. Vậy liền nó. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi ngạc nhiên, tiền bối ngài làm ớn. Đối phương đều đánh đến tận cửa, đương nhiên là diệt nó nói thống. Phó Nam Thiên nói, trong mắt sáng lên thần quang. Thẩm Tinh Vũ nghe được đối phương, ánh mắt sáng lên. Còn phải là lao tiền bối, đủ bá khí. Chương 290, bàn cổ đại thần truyền thừa, cửu chuyển tiên công. Chương 290, bàn cổ đại thần truyền thừa, cửu chuyển tiên công.
Tiền bối, ngươi tính làm sao làm? Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói. Dưới mắt chính diện chiến trường 10 phần cháy bỏng, Càn Thiên Thánh Giáo di tích đại chiến cũng bắt đầu. Đối phương hang ổ giờ phút này khẳng định trống rỗng, bọn hắn thừa cơ làm một tay, nhất định có thể có hiệu quả. Phó Nam Thiên nghe vậy, trầm ngâm hai tiếng, sau đó nói, dạng này. Khoảng cách Bất Lao Thành không xa giữa không trung. Thẩm Tinh Vũ dẫm lên Chu Thần Kiếm mà đến, tại nó bên người, Phó Nam Thiên đem tự mình bao khỏa tại áo bào tím bên trong, đạp trên hư không tùy hành. Tiền bối, ngài là nói cái này Cựu Truyền Thiên Công là bản cổ đại thần truyền thừa. Trên đường đi, Thẩm Tinh Vũ cùng Phó Nam Thiên tại trò chuyện, từ trong miệng hắn biết được tin tức này, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ừm, bất quá ta quả thực không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này vậy mà đem Cựu Truyền Thiên Công luyện đến cực hạn, khoáng thế kỳ tài a, chắc không được thần mình nghĩ như vậy muốn đem ngươi lừa gạt đến thần khư bên trong. Phải biết cái trước đem Cựu Truyền Thiên Công luyện đến cực hạn người, là Thiên Đế. Phó Nam Thiên nói, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi vi chân kinh, tin tức này đối với hắn mà nói rất trọng yếu, lập tức hắn liền minh bạch tiền căn hậu quả. Những vị thần đó nhìn chằm chằm vào hắn không thả, nguyên lai là nguyên nhân này. Đúng rồi, tiền bối, ngài trước đó nói, ngài là vì phòng ngừa tự mình mất khống chế cho nên tự phong đi lên, tại sao lại mất khống chế đâu? Lúc này, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Phó Nam Thiên nghe vậy, thở dài, bởi vì sư phó vẫn còn, ta một thân năng lực đều là sư phó truyền xuống, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, không chỉ là ta, lúc trước những cái kia từ thần minh tọa hạ phản bội chạy trốn, đối kháng thần minh người đều lại nhận ảnh hưởng. Ngày đó đến đâu? Thẩm Tinh Vũ hỏi. Thiên Đế thân là Phục Hy đệ tử, khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng a. Phó Nam Thiên lắc đầu, hắn sẽ không, hắn là đế, chân chính đế. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, đại đế cũng chia thật đế giả đế sao? Không, đại đế chỉ là cảnh giới. Cái gọi là thật đế, chính là nhận lấy thiên địa chúc phúc, bị thiên địa cho phong một cái xưng hô. Đạt được thiên địa tán thành, chẳng khác nào là này phương thế giới chúa tể, đây cũng là thiên đạo vì thoát khỏi chư thần khống chế lưu lại chuẩn bị ở sau. Phó Nam Thiên tử tốn nói. Nói cách khác, nếu như lại xuất hiện một vị có thể thu hoạch được thiên địa công nhận thật đế, có phải hay không liền có thể giải quyết triệt để nhân tộc nguy cơ? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, hỏi. Phó Nam Thiên nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, chậm rãi lắc đầu. Giải quyết triệt để là không thể nào, chư thần cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi, nếu như thu hoạch được thiên địa tán thành liền có thể giải quyết chư thần, ngày đó đế đã sớm làm. Thẩm Tinh Vũ nghe được lời nói này, nhẹ gật đầu. Bất quá, nếu quả thật có thể xuất hiện một vị so sánh thiên đế người, tối thiểu nhất có thể đem chư thần lần nữa phong tỏa, để bọn hắn không cách nào nhúng tay chuyện thế gian. Phó Nam Thiên nói như thế. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, nói cách khác, thật đế là nhất định phải có. Hai người nói, vừa lúc trải qua cổ yêu quốc di tích. Thời khắc này cổ yêu quốc bên trong vẫn như cũ huyết khí ngập trời, trước đó lừa giết dị tộc đệ tử máu còn chưa khô thấu. Phó Nam Thiên nhìn qua, trong mắt tràn đầy vẻ cảm hoài. Đã từng hung danh hiển hách cổ yêu quốc đã biến thành phế tích. Tuế nguyệt như lao a. Nói, Phó Nam Thiên đi tới cổ yêu quốc bên trong, Thẩm Tinh Vũ đi theo. Lại một lần nữa du lịch chốn cũ, Phó Nam Thiên trên mặt sầu não càng thêm nồng đậm. Thẩm Tinh Vũ không có quấy rầy, một đường cùng đi. Hai người đến Bất Lao Thành, Thẩm Tinh Vũ tự nhiên là đem trước yêu hoàng chém giết thần để đọc sự tình cáo chi đối phương. Phó Nam Thiên trên đường đi một câu không nói, từ yêu hoàng điện sau khi ra ngoài, Phó Nam Thiên hướng Thẩm Tinh Vũ từ tốn nói, chúng ta đi thôi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó vì đối phương dẫn đường. Hai người tới Bất Lao trên thành không, Huyền Vũ trước kia cảm nhận được đối phương ba động, đã tại Bất Lao trên thành đợi không đợi. Nhìn thấy Phó Nam Thiên, Huyền Vũ thất thần một trận. Ngươi là Tử Cực Đại Đế. Phó Nam Thiên nghe được cái chức vị này, cười nhạt một tiếng, thật lâu dài xưng hô. Sau đó Phó Nam Thiên quan sát Huyền Vũ một trận, hơi nhíu nhíu mày. Khí tức của ngươi. Huyền Vũ nghe vậy, khoát tay áo, lúc trước yêu hoàng điện hạ mưu đồ, vì bảo tồn yêu tộc hóa chủng, để cho ta cùng Bất Lao thành dung hợp, tránh né lượng kiếp. Phó Nam Thiên nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó suy tư một trận nếu như muốn thoát khốn, có thể mượn nhờ Phục Hy pháp bảo thái cực đồ có nghịch chuyển chi năng. Liên nhìn ngươi có thể hay không tìm được. Phó Nam Thiên vì Huyền Vũ chỉ rõ phương hướng, sau đó không nói thêm gì. Huyền Vũ hai mắt tỏa sáng, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói vật này. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nói hắn không muốn thoát khốn khẳng định là không thể nào. Cảm tạ cáo chi. Huyền Vũ hướng đối phương nói cảm ơn. Phó Nam Thiên khoát tay áo. Sau đó Huyền Vũ nhìn về phía một bên Thẩm Tinh Vũ, sau đó hướng bọn họ hai người hỏi, các ngươi đây là tiền bối muốn xuất thủ tiến đánh ngàn vương tộc? Thẩm Tinh Vũ đội vàng giải thích nói. Huyền Vũ nghe vậy vi vi ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Phó Nam Thiên, trong mắt lộ ra một đạo không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng Phó Nam Thiên kết giao không nhiều, bởi vậy đối diện trước vị này Tử Cực Đại Đế cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Dưới mắt Ngạn Vương tộc đại bộ phận tinh nhuệ sắc thực không tại, nhưng là đối phương trong tộc hẳn là còn có không ít lão bất tử tồn tại. Huyền Vũ ý tứ rất rõ ràng, hắn kỳ thật cũng không đề nghị đối phương làm như thế. Năm đó đám lão giả này chết thì chết, vong vong, đã không thừa nổi mấy người, hắn không hy vọng đối phương như yêu hoàng đồng dạng triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Phó Nam Thiên đã quyết định đi, hướng đối phương khoát tay áo. Ta đã là cái người chết, lại kéo dài hơi tàn xuống dưới thì phải làm thế nào đây? Đem Ngạn Vương tộc tọa độ cho ta đi. Huyền Vũ thấy đối phương kiên trì như vậy, chỉ có thể du du thở dài, sau đó trong tay lóe lên xuất hiện một đạo quyển gia cửu, ném cho đối phương. Đây là này phương thế giới địa đồ, thuận đường tuyến liền có thể tìm tới. Huyền Vũ nói, nhìn về phía Phó Nam Thiên, do dự một chút, hướng đối phương ôm quyền. Đạo hữu đi tốt. Phó Nam Thiên tiếp nhận quyển gia cửu tra xét một phen, hướng đối phương đồng dạng ôm quyền. Đạo hữu bảo trọng. Nói xong, Phó Nam Thiên một bà nhấc lên Thẩm Tinh Vũ, hóa thành một đạo lưu cầu vồng biến mất tại nơi đây. Huyền Vũ nhìn xem hai người rời đi, vi vi nghi hoặc, làm sao đem tiểu tử kia cũng mang đi? Ản Vương tộc trụ sở, non xanh nước biếc, nhìn qua giống như tiên cảnh. Toàn bộ Ản Vương tộc có được 300 vạn cây số vương cực lớn cương vực, xem như trong vương tộc cao cấp nhất tồn tại. Giờ phút này, Ản Vương tộc nơi nào đó trên không. Phó Nam Tiên đã đem trên người áo bào tím thổi ra, lộ ra bên trong tử kim chiến giáp, trong mắt lóe thần quang. Đợi chút nữa theo kế hoạch làm việc. Phó Nam Tiên nhàn nhạt hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó, Phó Nam Tiên hướng Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, đi thôi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, giẫm lên Chu Thần kiếm hướng phương xa bay lượn mà đi. Phó Nam Tiên đứng tại chỗ, giang hai tay, chậm rãi thổ tức một chút, mang trên mặt một cô ý cười. Rất lâu không có hoạt động, giờ khắc này hắn thực tình cảm thấy, còn sống thật là tốt. Chương 291, thần phạt. Ản Vương tộc diệt tộc. Chương 291, thần phạt. Ản Vương tộc diệt tộc. Ản Vương tộc nội địa, Thẩm Tinh Vũ giẫm lên Chu Thần kiếm đến. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ thanh âm tại linh năng bao khỏa phía dưới, trong nháy mắt vang vọng cả vùng không gian. Ản Vương tộc đám người nghe lệnh. Ản Vương tộc hành sự bất lực, chư thần đem hạ xuống thần phạt. Thẩm Tinh Vũ thanh âm tại linh năng gia trì phía dưới, lộ ra vô cùng hùng vĩ. Thanh âm rơi xuống, vào bụng địa chi bên trong, một đám cường giả nhao nhao lăng không, đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. "Cầu thí, ngươi là ai?" "Nhân tộc." "Hắn là nhân tộc." "Nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn chết phải không?" Chúng cường giả nhao nhao mở miệng, mang trên mặt tức giận, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn Ản Vương tộc vì thần minh bố đầu, làm sao lại bị hạ xuống thần phạt? Thẩm Tinh Vũ giờ phút này không có chút nào ý sợ hãi, hừ lạnh một tiếng nói: "Ta chính là thần giáo người, lần này đến đây, chính là dâng thần minh chi lệnh. Tin tức đã đưa đến, các vị tốt tự lo thân." Nói xong, Thẩm Tinh Vũ ngay trước mặt mọi người, trực tiếp rời đi. Ản Vương tộc cường giả thấy thế, đột nhiên ra tay với Thẩm Tinh Vũ, trong lúc nhất thời các loại linh năng bay cầu vồng hướng phía Thẩm Tinh Vũ công tới. Bọn hắn đối với tin tức này tuyệt đối không tin, bởi vì ngay tại trước mấy ngày, chư thần mới vì bọn họ phái hạ nhiệm vụ. Bất quá, mắt thấy những thứ này thế công đến Thẩm Tinh Vũ quanh thân, liền bị một cỗ cường đại lực lượng cho ngăn cản lại. Trong lúc nhất thời, Ản Vương tộc chúng cường giả nhìn thấy cảnh tượng này kinh trụ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi cỗ lực lượng kia chính là thần minh chi lực. Mà cùng lúc đó, Vũ An Tư Vương tộc nội địa trên không, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên mà tới. Phó Nam Thiên xuất thủ, đứng trong hư không, toàn thân khí thế đạt đến cực điểm. Ản Vương tộc cả mảnh trời không bị mở mịt tử khí bao khỏa. Ản Vương tộc hành sự bất lực, hạ xuống thần phạt lấy đó trừng trị. Phó Nam Thiên như là tiếng chuông vàng kèn lớn thanh âm rơi xuống, trên bầu trời mở mịt trong tử khí, chín đầu kinh khủng tử khí trường long vây quanh một tòa cự đại lô đỉnh trạm đồ bật chậm rãi lâm thế, tản ra vô song khí tức cường đại. Phó Nam Thiên thanh âm truyền khắp cả tòa thiên địa, Bắc Cực phòng tuyến người đều rõ ràng nghe được câu nói này, cũng đồng dạng thấy được trên bầu trời dị tượng. Trương Thanh Phúc y kinh các tướng lãnh trong nháy mắt cuồng hỉ, không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Ản Vương tộc đại quân giờ phút này hoảng hồn, là nữ hoa đại thần pháp bảo luyện yêu hồ, thật là thần minh thần phạt. Thượng thần, ta Ản Vương tộc đã làm sai điều gì? Câu tới thần dơ cao đánh khẽ. Cực Bắc chi địa chiến trường, giờ phút này hư không đều bị đánh nát, một mảnh hỗn độn. Nhân tộc Đông đảo thập nhị giai nghe được Phó Nam Thiên thanh âm, nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Đại thánh một gậy rơi xuống, đem trước mặt dị tộc thập nhị giai đánh lui, đồng dạng nhìn về phía bầu trời dị tượng, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là cặp mắt của hắn có thể rõ ràng nhìn ra, cái kia dị tượng bên trong tồn tại một chút không bình thường. Xem ra lại có đạo hữu xuất thủ, cực kỳ cứng rắn hoạch, trực tiếp đánh về phía dị tộc nội địa. Ở đây Ản Vương tộc thập nhị giai tất cả đều luống cuống, kinh ngạc nhìn một màn này, trên mặt tràn đầy bi thương. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn Ản Vương tộc một mực vì thần minh bố đầu, làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Rút lui, nhanh hồi tộc bên trong. Giờ phút này chút Ản Vương tộc thập nhị giai đã đem chư thần chỉ thị đặt ở sau đầu, trực tiếp thoát ly chiến đấu, hướng trong tộc mà đi. Những tộc quần khác thập nhị giai thấy thế, cũng không đánh, dù sao đây không phải nhiệm vụ của bọn hắn, đi theo Ản Vương tộc đám người thối lui. Thối hầu tử, tình huống như thế nào? Thẩm Âu Vi đi vào đại thánh trước người, cao mày hỏi. Đại thánh nghe vậy, không để ý đối phương xưng hô, nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, mỉm cười. Có người xuất thủ, muốn diệt sát Ản Vương tộc, hẳn là quân đội bạn. Chiêu này diệu a, không chỉ có giải quyết chính diện nguy cơ, còn thừa cơ nhiễu loạn lòng người. Lao cẩu đồng dạng mở miệng, trong mắt lóe dị sắc. Cùng lúc đó, Ản Vương tộc nội địa. Ản Vương tộc một chút không xuất thế lao quái vật cũng hiện ra thân. Cảm thụ được cái kia hủy thiên diệt địa khí tức, những lao quái vật này hoàn toàn hoảng hồn. Vì sao? Đến cùng là vì sao? Ta Ản Vương tộc đã làm sai điều gì? Như thế nào như thế? Thượng thần vứt bỏ chúng ta như cỏ rác, chúng ta không phục. Những lao quái vật này thi triển thần thông ý đồ ngăn cản. Các đại dị tộc cũng chú ý tới một màn này, trên mặt viết đầy chấn kinh. Cường đại như thế khí tức, thần minh muốn tiêu diệt Ản Vương tộc, bọn hắn làm cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, từng cái tộc quần người đều tại bên xem, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ẩn Bào Hư không Phó Nam Thiên thấy thế, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo xuống dưới. Mục đích đã đạt đến, nên động thủ. Vừa nghĩ đến đây, Phó Nam Thiên thúc giục trên bầu trời dị tượng, luyện yêu hồ bên trên đột nhiên tản mát ra nồng đậm tử khí, trong nháy mắt đem trọn tòa Ản Vương tộc nuốt hết. Mơ mị tại tử khí ở trong Ản Vương tộc, giờ phút này triệt để không có tiếng vang, yên tĩnh như chết, từng cái dị tộc thủ lĩnh tất cả đều chấn kinh. Thật muốn diệt tộc sao? Những năm gần đây, Ản Vương tộc đối thần minh nói gì nghe nấy, bọn họ đây đều rõ như ban ngày. Bọn hắn đến tột cùng phạm vào cái gì sai? Liền xem như phạm sai lầm, liền thật quyết tuyệt như vậy sao? Không có công lao còn có khổ lao đâu. Thẩm Tinh Vũ cách xa xa, nhìn xem một màn này, nhịn không được nhếch miệng, đây là đại đế thực lực sao? Dưới mắt đây hết thảy đều là Phó Nam Thiên an bài, từ Thẩm Tinh Vũ giả bộ như thần giáo người, đem tin tức tung ra ngoài, Phó Nam Thiên thì tại trong hư không diễn hóa đại thần nữ hoa thần thông, làm nữ hoa đệ tử, diễn hóa xuất thần thông không thể nói 100% tương tự, nhưng cũng có cái 89 phần tương tự. An bài như vậy một là giáo huấn nạn quân tộc, hai là vì để cho chúng dị tộc đối thần mình sinh ra nghi kỵ, từ khía cạnh tan rã những thứ này dị tộc đối thượng thần tín nhiệm. Không bao lâu, từ khí tán đi, nguyên bản vẻ thanh bình ngạn vương tộc xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt lúc, đã biến thành một mảnh đất chết. Sông núi thảm thực vật, tính cả toàn bộ ngạn vương tộc tộc nhân toàn bộ biến thành cát đất, thành một mảnh hoang mạc. Không chỉ dị tộc người, Thẩm Tinh Vũ cũng sợ ngây người. Đây thật là một cái vật sống đều không có lưu a. Không hổ là lao tiền bối, chính là dữ dội. Nhìn xem đây hết thảy, Thẩm Tinh Vũ trên mặt chấn kinh chậm rãi rút đi, thay vào đó là một mặt sảng khoái. Cùng lúc đó, ẩn vào hư không Phó Nam Tiên trở về, trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ mang đi. Ở lại chỗ này nữa, rất có thể bị đối phương phát hiện dấu vết để lại, cái kia đến lúc đó, hiệu quả liền giảm mất đi nhiều. Sau khi hai người đi, từng cái dị tộc người tất cả đều đang nhìn một màn này, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, cái này quá độc ác. Thần minh thật như thế không hiểu nhân tình sao? Cùng lúc đó, gấp trở về Ản Vương tộc thập nhị giai nhìn xem sớm đã trở thành hoang mạc tộc địa, trong hai mắt chảy xuống huyết lệ, trong lòng tín ngưỡng cũng theo đó sụp đổ. A a a a. Thượng thần ngu muội. Một vị Ản Vương tộc thập nhị giai vậy mà một cái chớp mắt đầu bạc, ngửa mặt lên trời thét dài, ý đồ đem tự mình bi phẫn biểu đạt ra. Chung quanh dị tộc thấy thế, đều thở dài một cái. Cùng chết đi so sánh, lưu lại nhân tài là thống khổ nhất. Chương 292, nữ oa cùng Phó Nam Thiên. Chương 292, nữ oa cùng Phó Nam Thiên. Cùng lúc đó, chính diện chiến trường, Ản Vương tộc xảy ra chuyện về sau, đại quân dị tộc cũng trong lòng đại loạn, Ản Vương tộc bộ đội đã rút lui, còn lại Vương tộc đại quân bị nhân tộc đại quân điên cuồng phản công, trong lúc nhất thời quân lính tăng dã. Đại quân dị tộc tổng tướng lĩnh dưới mắt cuống quýt chỉ dẫn lấy đại quân rời đi. Cho dù hắn vạn bất đắc dĩ, cũng không làm nên chuyện gì, Ản Vương tộc biến cố cực lớn, rất có thể có diệt tộc nguy hiểm, người ta đều như vậy, hắn cũng vô pháp trách cứ. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi. Một bên khác, Phó Nam Thiên đã đem Thẩm Tinh Vũ mang rời khỏi, đi tới Bất Lao trong thành. Tiền bối, quá mạnh. Thẩm Tinh Vũ một mặt hưng phấn, hắn tận mắt xong toàn bộ hành trình, quá rung động. Huyền Vũ cũng tiến lên đón, hướng Phó Nam Thiên hành lễ. Chuyện vừa rồi kiện hắn nhìn ở trong mắt, mười phần kính nể Phó Nam Thiên thủ đoạn cùng nhu lượng. Phó Nam Thiên giờ phút này hướng hai người cười cười. Sau đó cả người bắt đầu hư ảo xuống dưới. Huyền Vũ cùng Thẩm Tinh Vũ thấy thế, sắc mặt đại biến. Tiền bối, đạo hữu. Phó Nam Thiên khoát tay áo. Không sao, đã sớm chết qua một lần. Tiền bối, ngài có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện sao? Thẩm Tinh Vũ đội vàng mở miệng, muốn bị đối phương làm một số việc. Phó Nam Thiên nghe vậy, nhu hòa cười một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng cảm hoài. Hảo hữu của ta đều đã rời đi, dưới mắt có thể lần nữa đến giúp nhân tộc, đã không có tiếc nuối. Huyền Vũ cùng Thẩm Tinh Vũ nghe vậy im lặng. Sau đó Phó Nam Thiên hướng hai người phất phất tay. Tốt, lại để cho ta xem thật kỹ một chút phiến thiên địa này. Nói xong, Phó Nam Thiên rời đi, đi tới Vân Đoan. Nhìn xem mảnh này sinh tự mình nuôi mình địa phương, Phó Nam Thiên mím môi một cái. Nói thật ra, là thật không muốn rời đi a. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào nhân tộc cảnh nội. Nhà cao tầng, ngựa xe như nước, nhìn Phó Nam Thiên hoa mắt. Tốt mới lạ đổ bận. Phó Nam Thiên đột nhiên tới hào hứng, tại nhân tộc ở giữa xuyên thẳng qua, hắn thấy được quá nhiều mới mẻ đồ chơi, trong mắt mang theo cười, cũng mang theo một tia không bỏ. Đột nhiên, một cố quen thuộc ba động đem hắn bao phủ. Phó Nam Thiên đột nhiên ngẩng đầu, sau đó đi thẳng tới chư thiên phía trên. Một người thủ thân rắn sinh linh chính đẩy mắt im lặng nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn thấy người kia, Phó Nam Thiên trong mắt nhiều một tia ba động. Sư tôn, đã lâu không gặp. Nghe được đối phương xưng hô, thở dài một tiếng vang lên. Nghiệt đồ, vi sư đến tiễn ngươi. Trước đó Phó Nam Thiên diễn hóa luyện yêu lô thời điểm, nàng liền có điều phát hiện, hôm nay tới đây, không vì cái khác, chỉ vì gặp lại một mặt tự mình vị này đã từng cao đồ. Phó Nam Thiên nghe vậy, cười phá lệ sán lạ, đa tạ sư tôn, qua nhiều năm như vậy, còn nhớ rõ đồ nhi. Nói thật, ngươi là ta đắc ý nhất học sinh. Nói, nữ oa trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Ngài cũng là ta cả đời sư tôn. Phó Nam Thiên nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy thoải mái. Có thể ngươi không nên phản bội ta. Nữ oa nói, ánh mắt dần dần lạnh như băng xuống tới, duy nhất một tia tình cảm ba động cũng biến mất trên thân nàng. Phó Nam Thiên nghe vậy, biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng xuống tới. Sư tôn, giáo dục tri ân suốt đời khó quên, nhưng là ta thân là nhân tộc, tự nhiên không muốn xem lấy đồng tộc sinh hoạt tại địa ngục bên trong. Địa ngục? Không, ngươi sai, đây là vạn vật cùng tồn tại tất nhiên con đường, trước đó các ngươi sinh hoạt tại một mảnh tường hòa bên trong, liền nhất định sẽ hạnh phúc sao? Yên ổn thế giới là tội ác sinh sôi địa, chúng ta là đang giáo hóa, càng là yên ổn mới càng là địa ngục. Vị sư khuyên qua ngươi, nhưng ngươi vẫn là lúc trước như thế, ánh mắt quá nhỏ hẹp. Phó Nam Thiên nghe vậy, chậm rãi thở phào một cái, sau đó trên mặt lộ ra một đạo thoải mái, cười hì hì nói: "Sư tôn nói rất đúng." Nữ oa nghe vậy, trầm mặc. Trước đó học sinh chống đối qua ngài rất nhiều lần, lần này liền thuận sư tôn tốt. Phó Nam Thiên nói, thân ảnh càng ngày càng hư ảo. Sư tôn bảo trọng. Phó Nam Thiên nhu hòa nhìn xem nữ oa thân ảnh, cười biến mất tại giữa thiên địa. Nữ oa thấy thế, ú ú thở dài. Si Nhi a đứng đốc. Sau đó nữ oa trong mắt sáng lên thần quang, tại Phó Nam Thiên tiêu tán khí tức bên trong bắt được một tia, nàng trung quy là mềm lòng. Cùng sư tôn hoàn hồn hư, lần này, sư tôn hảo hảo giáo dục ngươi. Phó Nam Thiên rời đi, Thẩm Tinh Vũ cùng Huyền Vũ hai người đứng tại chỗ không nói gì. Một lần là yêu hoàng, một lần là Phó Nam Thiên. hai lần kinh lịch, để Thẩm Tinh Vũ đùi ngùi mãi thôi. Cho đến ngày nay, những thứ này tiền bối còn đang vì nhân tộc phát sáng phát nhiệt. Xuyên qua tới lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên chân chính đem vận mệnh của mình cùng mảnh thế giới này tương liên. Hy vọng sau này, hắn cũng có thể cùng Phó Nam Thiên, yêu hoàng đám người, che chở nhân tộc. Lấy lại tinh thần, Thẩm Tinh Vũ hướng Huyền Vũ cáo biệt, bước lên đường trở về. Hắn rời đi rất lâu, chắc hẳn Lâm Thanh Nhiên đám người hẳn là lo lắng. Thông qua Bất Lao Thành truyền tống trận, Thẩm Tinh Vũ về tới tinh môn bên ngoài chiến trường. Giờ phút này, chiến sự đã kết thúc, Bit Ivan cùng chiến cơ thanh âm đã không tồn tại. Thiên địa lần nữa yên tĩnh như cũ. Thẩm Tinh Vũ không chần chờ, lập tức gọi ra chiến hạm, hướng phía bắc cực phòng tuyến mà đi. Ngọn đuốc chi đô bên trong, Lâm Thanh Nhiên đám người giờ phút này sắc mặt mười phần lo lắng, dưới mắt Thẩm Tinh Vũ đã bị đối phương mang đi thời gian rất lâu. Nếu như chậm thêm một chút, Thẩm Tinh Vũ rất có thể liền bị dị tộc giao cho quỷ thần. Như vậy Thẩm Tinh Vũ liền càng thêm nguy hiểm. Cùng lúc đó, Lý Huyền Tông đám người toàn bộ chạy tới. Lâm Chiến đem Thẩm Tinh Vũ bị dị tộc bắt đi tin tức nói cho Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông không nói hai lời liền mang theo đám người chạy đến. Lâm Thanh Nhiên nhìn thấy đám người, vội vàng đem trước Thẩm Tinh Vũ nhiều lần bị quỷ thần dẫn dắt mà đi tin tức báo cho đám người. Lý Huyền Tông sắc mặt đại biến, lúc này quyết định tổ chức nhân thủ tiến về dị tộc nội địa cứu người. Nếu thật là dạng này, cái kia Thẩm Tinh Vũ hiện tại nguy cơ sớm tối. Nhưng là dưới mắt có cái mười phần nghiêm trọng vấn đề, chính là không cách nào xác định Thẩm Tinh Vũ phương vị. Lâm Chỉ Vận thấy thế, lúc này biểu thị nàng có thể giúp một tay định vị. Nàng là đại đạo chi tử, chỉ cần đối phương còn ở lại chỗ này phiến thiên địa, nàng dung nhập đại đạo sau đều có thể tìm tới. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, cắn chặt răng ngà, dưới mắt Lâm Chỉ Vận trạng thái thật không tốt, đã liên tục hai lần hòa vào đại đạo, một lần nữa hậu quả khó mà lường được. Liền không có những biện pháp khác sao? Mỗi lần đều muốn hy sinh cùng là một người sao? Đúng lúc này, trên bầu trời một chiếc chiến thuyền chậm rãi lái tới. Đám người toàn bộ nhìn sang. Lâm Thanh Nhiên cùng Lâm Chỉ Vận thấy thế, đột nhiên vui mừng. Cái này chiến thuyền là lúc trước Huyền Vũ cho, tại Thẩm Tinh Vũ nơi đó, bộ này chiến thuyền xuất hiện, đã nói lên đối phương trở về. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ dẫm lên Chu Thần Kiếm đột nhiên đi tới trước mặt mọi người. "Khéo lộ a." Thẩm Tinh Vũ hướng đám người cười hì hì phất phất tay. Đám người toàn bộ xông tới, mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. "Ngươi làm sao chỗ tới?" Lâm Thanh Nhiên vội vàng hỏi nói. Nhìn thấy đối phương không có việc gì, thời khắc này nàng khó nén trên mặt hưng phấn. Sau đó Thẩm Tinh Vũ liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình giảng cho đám người nghe. "Án Vương tộc bị diệt tộc rồi." Chương 293, đáp ứng yêu nguyệt thanh yêu cầu. Chương 293, đáp ứng yêu nguyệt thanh yêu cầu. Tin tức này cho đám người giật nảy mình. Bọn họ cũng đều biết Án Vương tộc xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới lại bị diệt tộc. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì hướng đám người nhẹ gật đầu. "Lao kích thích, ta tại hiện trường, vị tiền bối kia trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem Án Vương triệu toàn bộ thổ địa bên trên sinh linh toàn bộ diệt sát, ngay cả thảm thực vật đều chưa thả qua, bây giờ Án Vương tộc đã thành một mảnh hoang mạc." Đám người nghe lời nói này, nhịn không được nuốt xuống ngụm nước. Đây cũng quá mãnh liệt. Nô Chỉ Nhân giờ phút này lúc này nói ra, "Ta nói cái gì tới? Đại ca nhất định không có chuyện." Đám người trực tiếp đem câu nói này không để ý đến qua đi. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Vũ đem Phó Nam Thiên Nưu đồ cáo chi Lý Huyền Tông đám người. Đám người trong lúc nhất thời, tất cả đều đối vị này chưa từng gặp mặt tiền bối tràn đầy kính ý, loại này thông thiên thủ đoạn cùng nưu lực có thể nói là lo sâu xa, không chỉ có giải quyết làm hạ nhân tộc phiền phức, còn trở tay đem đối diện một quân. Vị tiền bối kia hắn, Lý Huyền Tông thử hỏi một câu. Nguyên bản còn một mặt cười hì hì Thẩm Tinh Vũ trầm mặt lại. Đám người thấy thế đều là hiểu rõ ra, từng cái sắc mặt nghiêm nghị. "Vị tiền bối kia tên gọi là gì?" Trương Thanh Phúc mở miệng hỏi. Thẩm Tinh Vũ hướng nó trả lời, "Hắn gọi Phó Nam Thiên." Trương Thanh Phúc nhẹ gật đầu, lúc này biểu thị muốn đem cái tên này ghi chép đến hoa hạ trong lịch sử, để thế nhân ghi khắc vị tiền bối này đối nhân tộc làm hết thảy, đáng giá như thế. Thẩm Tinh Vũ đội vàng nhẹ gật đầu, như thế liền không thể tốt hơn. Sau đó, Trương Thanh Phúc lại hỏi thăm một chút chi tiết vấn đề, liền dẫn Lý Huyền Tông đám người rời đi. Trước mắt chiến sự vừa mới kết thúc, bọn hắn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác muốn làm, dưới mắt Thẩm Tinh Vũ bình an trở về, bọn hắn cũng phải bắt gấp đi chứng thực. Đợi Trương Thanh Phúc đám người sau khi đi, Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía trước mặt đám người, mỉm cười. "Không có ý tứ để mọi người lo lắng." Đám người lắc đầu. Lâm Thanh Nhiên đi lên trước, chi kỷ vì đối phương phủi nhẹ một đầu cho bụi, bình an trở về là được. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hì hì nắm ở đối phương vòng eo, tại nó bên thai lẩm bẩm nói: Nhưng, ta ban thưởng lúc nào thực hiện nha?" Lâm Thanh Nhiên cảm thụ được đối phương ấm áp hô hấp, lỗ thai một ngứa, khuôn mặt nhỏ cũng hồng nhuận xuống tới, hướng nó liếc mắt. "Trở về lại nói." "Trở về có phải hay không liền?" "Ừm." Lâm Thanh Nhiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Gia hỏa này làm sao lại một mực nhớ mãi không quên đâu? Loại chuyện đó tuyệt không dễ chịu. Cuộc phong ba này cuối cùng kết thúc, đám người đi theo trường học đội ngũ bước lên đường về. Lúc đến, Hoa Hạ Linh Võ trên xe buýt chỗ ngồi tràn đầy, chạy lại không xuống tới không ít. Đám người ngồi trên xe không có bao nhiêu ngôn ngữ, đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhàn nhạt bi thương bao phủ tại mọi người trong lòng. Một đường sốc này, đám người trở lại trường học thời điểm, sắc trời hơi sáng. Học viện vì mọi người thả 3 ngày ngày nghỉ, để đám người nghỉ ngơi thật tốt. Với bạn, 3 ngày qua đi, chính là Càn Thiên Thánh Giáo di tích mở ra thời điểm. Thẩm Tinh Vũ cùng đám người cáo biệt về sau, về tới bên trong phòng của mình. Đứng tại gian phòng buồn rửa mặt trước gương, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem đầy bụi đất tự mình, nhịn không được cười lên. Mấy ngày nay hắn một mực tại buôn ba, chưa hề dừng lại, trên tóc tất cả đều là cát đất, hiển nhiên một cái nạn dân. Sau đó Thẩm Tinh Vũ hào hào giặt đấu, hất lên khăn tắm đi ra cửa phòng tắm, liền nghe được một tiếng kinh hô. "A, ngươi làm sao không mặc quần áo mà?" Thẩm Tinh Vũ bị cái này âm thanh nũng nịu lời nói giật nảy mình, tập trung nhìn vào, chỉ gặp yêu nguyệt thanh thanh tú động lòng người đứng tại bên trong phòng của hắn, hai cái tay nhỏ che mắt, bất quá xuyên thấu qua tay của đối phương, Thẩm Tinh Vũ hết sức rõ ràng thấy được đối phương linh động mắt to, mang theo thẹn thùng. Thẩm Tinh Vũ mặt tối sầm, đem trên người áo choàng tắm bao lấy chặt chẽ một chút. Hiện tại hắn thật sự là một điểm tư ẩn cũng bị mất, lão cẩu tùy tiện bảo, cô nàng này cũng tùy tiện bảo. Mấu chốt là, ngươi nhìn liền xem đi, còn phải che lấy mắt, bị thai mà đi trộm chung sao? Có thể hay không đừng không nói một tiếng tiến ta phòng a, ta rất lúng túng. Thẩm Tinh Vũ tức giận nói. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, miệng nhỏ bềnh bềnh lên, có chút không vui. Ai mà thèm, thử. Nói, quay đầu lại đi. Ngươi tới làm gì? Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ nhếch miệng, mười phần bình thản hỏi. Nghe đối phương bình thản ngữ khí, Yêu Nguyệt Thanh khỏe miệng cấp tốc đổ sụp, mang theo một mặt ủy khuất. Ngươi làm sao hung ác như thế? Thẩm Tinh Vũ, không phải a đại tỷ, ta hung sao? Yêu Nguyệt Thanh tức giận hướng Thẩm Tinh Vũ vươn tay, đưa cho hắn một vật. Cho ngươi. Thẩm tỷ tỷ để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Yêu Nguyệt Thanh sữa hung, Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ bật cười. Sau đó hắn đem đồ vật nhận lấy, Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn trong tay vật, giống như là một đạo phù, toàn thân hiện lên màu nâu nhạt, phía trên in một cái hình rồng. Đây là cái gì? Không biết Yêu Nguyệt Thanh xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn nói. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức nói ra, cái kia, ta vừa rồi thật không có hung ngươi, ta xin lỗi ngươi. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, tiêu hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, đặt mông ngồi ở Thẩm Tinh Vũ trên giường. Thẩm tỷ tỷ nói, ngươi đến lúc đó liền biết. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ ra, xem ra thứ này là Cản Thiên Thánh Giáo đồ vật, đoán chừng lấy cái kia cái gọi là Sơn Hà xã tắc đồ sẽ dùng đến. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ đem đồ vật thu vào. Yêu Nguyệt Thanh nghiêng mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, mắt to nhỏ giọt nhất chuyện, hướng Thẩm Tinh Vũ nói, ngươi muốn đền bù ta? Ta mỗi lần đều chân chạy. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Yêu Nguyệt Thanh, được, ngươi nói làm sao đền bù? Cô nàng này là yêu hoàng độc nữ, vẫn là tỷ tỷ mình bằng hữu, hắn chỉ có thể thuận. Ừm, ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện. Yêu Nguyệt Thanh trầm ngâm một lát, hướng Thẩm Tinh Vũ duỗi ra ba ngón tay, mười phần ngạo kiều nói, a, cái nào ba kiện? Thẩm Tinh Vũ khoẹt miệng co giật mấy lần, cô nàng này làm sao được một tức lại muốn tiến một tức đâu? Ta còn chưa nghĩ ra đâu, ngươi đáp ứng trước. Yêu Nguyệt Thanh nói, hơi nhếch khoẹt môi lên, trong mắt mang theo một tia linh động, trên trán tử sắc tiểu nguyệt răng đang phát sáng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mặt sầm lại, không được, vạn nhất ngươi để cho ta làm cái gì chuyện thương thiên hại lý làm sao bây giờ? Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, nhướng mày, đứng dậy, bóp lấy bờ eo thon nói, tại trong lòng ngươi ta chính là loại người này sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười khổ một cái, không phải, tỷ, nếu không muốn đến lại nói. Yêu Nguyệt Thanh nghe được Thẩm Tinh Vũ xưng hô đầu đều muốn nổ. Đừng gọi ta tỷ. Không được không được, ngươi bây giờ liền đáp ứng ta. Yêu Nguyệt Thanh nói, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận xuống tới, đồng thời quan sát đến Thẩm Tinh Vũ phản ứng. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này một đầu hai cái lớn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng trước xuống tới. Cái kia nói xong á. Yêu Nguyệt Thanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo nụ cười ngọt ngào. Ừ mừ Thẩm Tinh Vũ bây giờ muốn đi ngủ. Yêu Nguyệt Thanh thấy thế, hai con mắt to cong thành ngựa nhà, sau đó duỗi ra tay nhỏ, hướng Thẩm Tinh Vũ nói, ngửa tay. Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật hai lần, làm sao cảm giác đối phương có chút nhỏ ngây thơ đâu. Chương 294, đi theo Kỷ Tinh về nhà. Chương 294, đi theo Kỷ Tinh về nhà. Sau đó, Yêu Nguyệt Thanh hài lòng rời đi. Thẩm Tinh Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó trực tiếp nằm trên giường, đem chăn che lại đầu. Hôm nay hắn phải ngủ cái thiên hoang địa lão, một đêm không nói gì. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ bị đầu cuối tiếng chuông cho đánh thức, Thẩm Tinh Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thoáng qua, phát hiện là Kỷ Tinh điện báo. Nghe về sau, Kỷ Tinh thanh âm vang lên, Tinh Vũ, nhanh rời giường rồi, hôm nay về nhà nhà. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy lập tức tinh thần, đoạn thời gian trước, Kỷ Tinh cùng mình nói qua, muốn để hắn đi theo nàng cùng một chỗ về chuyến nhà. Nguyên bản định là Càn Thiên Thánh Giáo di tích chi hành kết thúc sau mới đi, đoán chừng là cân nhắc đến mấy ngày nay nghỉ, cho nên lâm thời biến động. Thẩm Tinh Vũ xoay người xuống giường, tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm chỉ chốc lát, đem trước Kỷ Tinh mua cho hắn quần áo lấy ra ngoài. Lần này trở về cái kia không tương đương tại gặp gia trưởng sao, hắn không thể mặc quá biết máy. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đơn giản rửa mặt một phen, cầm quần áo mặc, liền tới xuống lầu dưới. Kỷ Tinh mọi người đã dưới lầu chờ. Tinh Vũ, đi rồi. Kỷ Tinh hướng Thẩm Tinh Vũ phất tay. Lâm Chỉ Vận cũng tại, đồng dạng hướng Thẩm Tinh Vũ ngon ngọt cười. Lâm Tử Lăng cùng Tần Hồng Nến cũng tới, xem ra lần này chuẩn bị đi trở về gặp gia trưởng. Lâm ca, chúc mừng a. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói. Lâm Tử Lăng nghe vậy, thử lấy đại nha cười ngây ngô, Tần Hồng Nến nhìn qua rất khẩn trương, tựa hồ đang lo lắng. Sau đó đám người bọn họ thông qua học viện truyền tống trận về tới Hoa Hạ cảnh nội, mục đích vẫn là Thẩm Tinh Vũ nhà hậu viện. Lâm Thanh Nhiên đi theo Lâm Tử Lăng cùng Tần Hồng Nến hai người chuẩn bị trở về kinh đô, Lâm Chiến không tại, bọn hắn xanh trở lại Dương không có ý nghĩa gì. Trước khi đi, Lâm Thanh Nhiên nhìn Thẩm Tinh Vũ cùng Kỷ Tinh một mắt, không nói gì. Trước đó Kỷ Tinh đã cùng với nàng thông qua khí, Nạ Cả Nọ cái cô liền thảm rồi, nàng muốn về Anh Hoa Quốc, đã sốt ruột bận bịu hoàng đi sân bay. Lâm Chỉ Vận quê quán tại phương Nam, Thẩm Tinh Vũ vì nàng định đi tới đi lui máy bay, nhanh như vậy một điểm, bằng không thì lấy Lâm Chỉ Vận tính cách khẳng định phải ghế ngồi cứng ngồi vào ngọn nguồn. Lâm Chỉ Vận sau khi đi, Lý Thiếu Tiếu mấy người cũng cùng Thẩm Tinh Vũ cáo biệt, ai về nhà nấy. Giờ phút này trong sân chỉ còn lại có Thẩm Tinh Vũ cùng Kỷ Tinh. Chúng ta cũng xuất phát. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Kỷ Tinh nói. Kỷ Tinh nghe vậy, ngon ngọt cười, lập tức đi đến Thẩm Tinh Vũ trước mặt, hai cái tay nhỏ ôm lấy Thẩm Tinh Vũ cái cổ, ai nhà, nhà ta ngay tại bên cạnh nhà, không nóng nảy nhà. Kỳ Tinh nói, nhu tình như nước trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lập tức bổ nhào vào Thẩm Tinh Vũ bên hai, lẩm bẩm hai câu. Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt huyết mạch phun trương. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đem Kỳ Tinh chặn ngang ôm lấy, đi vào cửa phòng. Tự hành náo bổ. Lần trước Kỳ Tinh hướng Thẩm Tinh Vũ thổ lộ sinh ra tình cảm, cho tới bây giờ mới lấy triệt để chút xuống. Mãi cho đến giữa trưa, Thẩm Tinh Vũ cùng Kỳ Tinh lúc này mới từ trong phòng đi tới. Hai người ngồi ở phòng khách trên ghế salon nghỉ thần, Kỳ Tinh tựa ở Thẩm Tinh Vũ trên bờ vai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ mặt đã lui, mặt như hoa đào. Hồi tưởng đến vừa rồi điên cuồng, Kỳ Tinh khẽ cắn môi, trên mặt hồng nhuận càng thêm nồng nặc. Mặc dù hai người sớm đã thẳng thắn gặp nhau, nhưng là trải qua lần trước sự tình, tình cảm của hai người nhanh chóng ấm lên, cùng lúc trước xúc động khác biệt. Lần này thuộc về là yêu điên cuồng. Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng vuốt vuốt Kỳ Tinh cái đầu nhỏ, nói khẽ: "Tinh Nhi, không có ý tứ, ủy khuất ngươi." Kỳ Tinh nghe vậy, tự nhiên biết đối phương nói cái gì ý tứ, ngẩng đầu lên hướng đối phương ngọt ngào cười. "Ai nha, nói cái này làm gì?" Nói, Kỳ Tinh tại Thẩm Tinh Vũ trong ngực cọ sát, ngựa khí nhu hòa nói: "Ta đã nói rồi nha, ta không quan tâm." "Tinh Vũ." Nói xong, Kỳ Tinh khẽ gọi một tiếng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cúi đầu nhìn lại, cùng đối phương nhu tình như nước ánh mắt va chạm tại một khối. "Ngươi biết ta từ lúc nào thích ngươi sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không có trả lời, lặng lặng nhìn đối phương. "Nhớ kỹ lần trước ngươi cùng ta thổ lộ lần kia sao? Ngày ấy, nhưng thay ngươi giải bày, trong lòng ta không hiểu sinh ra một cỗ thắng bại muốn. Về sau cùng ngươi tiếp xúc, cũng là bởi vì thắng bại muốn tại quái phá." Kỳ Tinh lặng lặng đang giảng, Thẩm Tinh Vũ cười đang hồi tưởng. "Về sau, tại Tinh môn, chúng ta gặp được Tần Dũng lần kia, ngươi đêm hôm đó nói với ta, không cần giải thích với ngươi, bởi vì thích một người là không có lý do, ta lần thứ nhất bị xúc động đến. Tần Dũng sự kiện kia phát sinh về sau, ta vẫn cảm thấy, nam sinh thích đều là phức tạp, dối trá, thẳng đến ngươi nói với ta câu nói kia, ta mới biết được, nguyên lai đối một người thích, có thể rất thuần túy." Nói, Kỳ Tinh mỉm cười, "Cho nên từ ngày đó bắt đầu, mới thật sự là để cho ta động tâm bắt đầu." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, lập tức thân mật vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ. Kỳ Tinh ngon ngọt cười, "Cho nên nha, ta kỳ thật hẳn là cảm ơn ngươi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hắc hắc, "Vậy ta xem như cứu vãn trượt chân thiếu nữ lạc." "Phi, ai trượt chân rồi?" "Hừ." Cùng lúc đó, Kỳ Tinh đầu cuối đột nhiên văng lên. Kỳ Tinh từ Thẩm Tinh Vũ trong ngực đi ra ngoài, sau đó tiếp thông điện báo. "Tinh Nhi, các ngươi trở về sao?" Đầu cuối bên kia chuyển đến một đạo mười phần thanh âm ôn nhu. Kỳ Tinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó tươi cười nói, "Ừm, mụ mụ, chúng ta trở về nhà." "Vậy lúc nào thì về nhà đến nha?" Lâm Nghiên thanh âm lần nữa vang lên. Kỳ Tinh nghe vậy, vội vàng nói, "Mụ mụ, chúng ta lập tức đến." Nói, Kỳ Tinh hướng Thẩm Tinh Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng sửa sang lại một chút quần áo. "Thật nha, cái kia mụ mụ ở nhà chờ các ngươi." Lâm Nghiên nghe vậy, thập phần hưng phấn. Kỳ Tinh đã rời nhà trốn đi rất lâu, nàng đều nhanh muốn chết chính mình cái này nữ nhi bà bối. Dập máy đầu cuối, Kỳ Tinh vô cùng lo lắng trở về phòng, dùng tốc độ nhanh nhất hóa trang, thu thập thỏa đáng, hai người lập tức xuất phát. Thời khắc này Kỳ Tinh lòng chỉ muốn về, lâu như vậy, nàng rất là tưởng niệm mẫu thân. Kỳ Tinh nhà hòa thuận Thẩm Tinh Vũ cùng một cư xá, bởi vậy hai người đi không đến 30 phút liền đi tới Kỳ Tinh trước cửa nhà. Hai người vừa tới, cửa liền mở ra, Lâm Nghiên từ bên trong đi ra, khắp khuôn mặt là ý cười. Biết được hai người nhanh đến tin tức, Lâm Nghiên một chút cũng tỉnh táo không xuống, an bài bảo mẫu đem trong nhà từ trên xuống dưới thu thập một phen, tự mình thì tại trước cửa lắc. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy thân ảnh của hai người, Lâm Nghiên liền không kịp chờ đợi mở cửa. Kỳ Tinh cùng mình mụ mụ bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt, nước mắt liền bừng lên. "Mẹ." Kỳ Tinh một cái bước xa nhào vào Lâm Nghiên trong ngực, gào khóc. Thẩm Tinh Vũ ở một bên nhìn xem, mang trên mặt cười, hắn thực tỉnh thay Kỳ Tinh cảm thấy vui vẻ. Rời nhà lâu như vậy, nàng khẳng định rất nhớ nhà, mặc dù nàng cho tới bây giờ không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Nghiên giờ phút này nhìn xem nữ nhi trong ngực, tâm đều muốn hóa, hốc mắt không khỏi hồng nhuận. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Nói, Lâm Nghiên nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, cố kiềm nén lại nước mắt, hướng nó cười nói, "Tiểu Thẩm đi, nhanh, chớ ngẩn ra đó, chúng ta vào nhà đi." Đi vào phòng khách, Lâm Nghiên nhiệt tình chào hỏi hai người ngồi xuống. Giờ phút này Kỳ Tinh cùng Thẩm Tinh Vũ ngồi cùng một chỗ, trước mặt Lâm Nghiên cười mỉm nhìn xem hai người. Ánh mắt tại Thẩm Tinh Vũ trên thân lặp đi lặp lại đánh giá, càng xem càng hài lòng, tướng mạo thanh tú, mười phần nén lòng mà nhìn, cùng Kỳ Tinh ngồi cùng một chỗ, quả thực là trai tài gái sắc. Tăng thêm trước đó Thẩm Tinh Vũ đang tái sinh giải thi đấu bên trong biểu hiện, có thể nhìn ra được, nam hài trước mắt tử hẳn là rất ưu tú, bằng không thì cũng sẽ không lựa lượn cả nước. "Tinh Nhi, nhanh cho mụ mụ giới thiệu một chút nha." Lâm Nghiên nhìn về phía Kỳ Tinh không khỏi giận trách. Chương 295, thương nghiệp lẫn nhau nâng. Chương 295, thương nghiệp lẫn nhau nâng. Kỳ Tinh nghe vậy, nhìn xem mẫu thân mình ánh mắt, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bình thường nàng tùy tiện, nhưng gặp tình huống dưới mắt, nàng ít nhiều có chút ngượng ngùng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, chủ động tiếp lời gốc dạng, trên mặt mang ý cười, nhìn qua mười phần ánh nắng. "A Di, ta gọi Thẩm Tinh Vũ, Kỳ Tinh bạn trai." Nói, Thẩm Tinh Vũ từ cung chủ chiếc nhẫn ở trong lấy ra trước đó chuẩn bị tốt quà tặng. "A Di, mới đến, một điểm tâm ý." Nhìn xem tràn đầy quà tặng, Kỳ Tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, nàng đều không biết đối phương chuẩn bị nhiều đồ như vậy. "Người đứa nhỏ này, khách khí như vậy làm cái gì?" Lâm Nghiên giận trách, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lâm Nghiên giờ phút này nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Mặc dù nhà các nàng không thiếu cái gì, nhưng là đối phương có thể có lòng này, nàng làm một mẫu thân là rất hài lòng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười cười, hẳn là cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu nha, cảm tạ thúc thúc a di sinh ra Tinh Nhi ưu tú như vậy nữ hải tử. Nói, Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía Kỳ Tinh, đầy mắt yêu thương. Kỳ Tinh giờ phút này nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tất cả đều là tiểu Tinh Tinh. Song song, triệt để luân hãm, Lâm Nghiên đem đây hết thảy tất cả đều nhìn ở trong mắt, nội tâm rất là vui mừng. Sau đó, ba người hàn huyên một hồi. Biết được Thẩm Tinh Vũ là cô nhi thời điểm, Lâm Nghiên nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ trong mắt tràn đầy nhu hòa chi sắc. Xem ra, người bị kia dưỡng mẫu, đưa người mang rất tốt nha. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vò đầu cười một tiếng. Lúc này, Kỳ Lăng Thiên trở về, mới vừa vào cửa, liền thấy được ngồi tại Lâm Nghiên trước mặt Kỳ Tinh cùng Thẩm Tinh Vũ. Kỳ Lăng Thiên lúc này sững sờ, chợt trên mặt cưỡng ép gạt ra một đạo tiếu dung. Tinh Nhi trở về rồi. Hắn giờ phút này nhớ tới trước đó tự mình sợ tác sở vi, không khỏi có chút đỏ mặt. Nhất là biết Thẩm Tinh Vũ vẫn là Lý Huyền Tông Lý Kiếm Thần quan môn đệ tử về sau, hắn vô cùng hối hận. Dưới mắt Lý Chiến Thần đã từ thập giai phá cảnh vì thập nhất giai, ở trong nước lực ảnh hưởng kia là nổi tiếng. Kỳ Tinh nhìn thấy cha mình trở về, nhẹ nhàng cắn môi một cái, "Cha." Kỳ Lăng Thiên hướng Kỳ Tinh nhẹ gật đầu, sau đó do dự một lát, hắn này nói, "Cái kia, trước kia là ba sai, bà xin lỗi ngươi." Nghe nói như thế, Kỳ Tinh nhịn không được móc méo miệng nhỏ, bất quá trong lòng vẫn là trấn an không ít. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này vội vàng đứng dậy, hướng đối phương vi túi người chào nói, "Thúc thúc tốt." Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ thái độ, Kỳ Lăng Thiên nhếch miệng cười một tiếng, "Tốt tốt tốt, nhanh ngồi tiểu hòa tử." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng đối phương cười cười, lập tức tiếp tục ngồi xuống. Mặc kệ trước đó như thế nào, đối phương đều là phụ thân của Kỳ Tinh, điểm này sẽ không thay đổi, bởi vậy, hắn làm sao cũng hẳn là cho đối phương đầy đủ tôn trọng. "Người cái tên này, ta không phải nói với ngươi, hôm nay nữ nhi muốn trở về, ngươi trả lại muộn như vậy." Lâm Nghiên thấy thế không khỏi trừng Kỳ Lăng Thiên một mắt, thật sự là không có làm cha dáng vẻ. Kỳ Lăng Thiên nghe vậy, một mặt xấu hổ, thương hội có chút việc trò chậm trễ. Lâm Nghiên nghe vậy, không tiếp tục để ý đối phương, đội vàng kêu gọi Kỳ Tinh cùng Thẩm Tinh Vũ lên bàn, đồ ăn đã làm tốt. Tại trên bàn cơm, Lâm Nghiên hung hăng cho Kỳ Tinh cùng Thẩm Tinh Vũ trong chén gắp thức ăn, nhìn xem hai người ăn hương dáng vẻ, Lâm Nghiên trong mắt tràn đầy ý cười. Trà chân cơm no về sau, mọi người đi tới trên ghế salon, Kỳ Lăng Thiên nhìn thấy đầy bàn quà tặng, cũng không nhịn được sửng sở, đội vàng nhìn về phía Lâm Nghiên. Lâm Nghiên hướng đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng Thẩm Tinh Vũ dương lên đầu. Kỳ Lăng Thiên trong nháy mắt hiểu ý, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ trong ánh mắt không tự chủ nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Sau đó Lâm Nghiên mãnh liệt yêu cầu để Thẩm Tinh Vũ trong nhà ngủ lại, Thẩm Tinh Vũ không lay chuyển được đành phải đáp ứng xuống. Sau đó Lâm Nghiên lợi dụng thu thập khách phòng làm lý do rời đi, lưu lại Kỳ Lăng Thiên cùng Kỳ Tinh hai người. Giờ phút này bầu không khí một lần lâm vào xấu hổ, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết như thế nào mở miệng. Thẩm Tinh Vũ làm khách nhân, cũng không tốt dẫn đầu đánh vỡ cái này xấu hổ, chỉ có thể bưng lấy chén trà trong tay từng ngụm miễn lấy nước trà. Không bao lâu, Kỳ Lăng Thiên ho nhẹ hai tiếng, dẫn đầu phá vỡ cục diện này. Sau đó hắn chiến thuật uống nước, hướng hai người hỏi, "Ở trường học còn thích ứng a?" Kỳ Tinh hai người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó bầu không khí lại là lúng túng xuống tới. Kỳ Lăng Thiên một mặt mất tự nhiên, chỉ có thể dùng uống nước để che giấu. Kỳ Tinh nhìn cha mình, lại nhìn một chút Thẩm Tinh Vũ, một mặt bất đắc dĩ. Hai người này đều nhanh thành thùng nước, sau đó, Kỳ Tinh chỉ có thể mở miệng nói ra, "Cha, trận này trong nhà còn tốt chứ?" Kỳ Lăng Thiên nghe vậy, vội vàng nhận lấy nói gốc dạ. Vẫn được, dưới mắt mặc dù cùng Tần gia giải trừ hợp tác, bất quá, Tạ thị bên kia chủ động mời chúng ta thương hội tham dự tinh môn bên ngoài sinh ý, dưới mắt thương hội số giao dịch so trước kia tăng 10%." Nói, Kỳ Lăng Thiên hướng hai người nết miệng cười một tiếng. Nguyên bản trước đó hắn để hòa hợp Tần gia giải trừ hợp tác về sau, Kỳ thị khẳng định sẽ không gượng dậy nổi, nhưng không nghĩ tới không hiểu thấu nhận lấy Tạ thị hỗ trợ, không chỉ có không có ảnh hưởng trước đó sinh ý, hiện tại còn leo lên quốc gia chiếc thuyền lớn này. Đây cũng là về sau từ Tạ gia cao tầng trong miệng biết được, Tạ thị sở dĩ lại đột nhiên hợp tác với bọn họ, tất cả đều là nữ nhi của mình cùng nàng bạn trai công lao. Tạ gia gia chủ con trai độc nhất cùng hai người chính là hảo bằng hữu. Kỳ Tinh cùng Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, liếc nhau một cái, xem ra đây cũng là Ngô Chỉ Nhân làm, bất quá chuyện này, Ngô Chỉ Nhân cho tới bây giờ không có nhắc qua. Các loại gặp lại đối phương phải hào hào cảm tạ một chút. Đã nói đến đây, Kỳ Lăng Tiên cũng không còn bưng giá đỡ, trầm ngâm một lát sau, hướng hai người nói: "Ta hiện tại cũng nghĩ mở, hai người các ngươi tại một khối có thể hạnh phúc liền tốt." Nghe được Kỳ Lăng Tiên lời nói, Kỳ Tinh nhịn không được liếc mắt. Lấy nàng thấy, chính mình cái này cha là thấy được lợi ích mới nói như vậy a. Bất quá, dưới mắt Kỳ Tinh cũng không thèm để ý, sau đó Kỳ Lăng Tiên nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, cười cười: "Trước đó ngươi tại toàn cầu tân sinh thi đấu bên trong biểu hiện ta cũng nhìn, rất ưu tú a tiểu hòa tử, không hổ là Lý Kiếm Thần quan môn đệ tử." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng hướng đối phương nói ra, "Quá khen thúc thúc, ngài đem như thế lớn cái thương hội quản lý ngay ngắn rõ ràng, vạn bối cũng rất bội phục." Kỳ Tinh nghe hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi, mà không biểu tình. "A, nam nhân." Đến xuống ngõ, Kỳ Lăng Thiên bởi vì thương hội sự vụ, cần ra ngoài một chuyến, liền vội vàng rời đi. Lâm Nghiên thấy thế, nhịn không được nhả rãnh, "Có trông thấy được không, ngươi cái này cha, hoàn toàn không có cha dáng vẻ." Kỳ Tinh nghe vậy, cười khúc khích, "Được rồi, mẹ, dưới mắt rất tốt." Nghe được Kỳ Tinh lời nói, Lâm Nghiên nhu hòa cười một tiếng, vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ. "Ừm, chỉ cần ngươi không tức giận là được. Tới đi, ta mang các ngươi nhìn xem gian phòng." Nói, Lâm Nghiên dẫn hai người đi lên thang lầu. Đi vào lầu 2, Lâm Nghiên đem một chỗ phòng ngủ chính thu thập ra, sau đó nói: "Hai người các ngươi liền ở nơi này đi, trước ngươi gian phòng kia quá nhỏ, dưới mắt hai người các ngươi, ở không ra. Hai người các ngươi, năm nay gại gai gấp, tranh thủ cho mẹ sinh cái ngoại tôn ra." Thẩm Tinh Vũ cùng Kỷ Tinh đồng thời sững sờ, bị Lâm Nghiên bất tình lình một tay cho chỉnh đội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 296, đại bổ a đại bổ. Chương 296, đại bổ a đại bổ. Mẹ, nói cái gì đó, cũng quá sớm một chút đi. Kỷ Tinh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, chặn lại nói. Lâm Nghiên nghe vậy, lập tức nói ra, chỗ nào sớm nha. Ta và cha ngươi lúc ấy, Thẩm Tinh Vũ mất tự nhiên vuốt vuốt cho mũi, tốt, lại bắt đầu kinh điển trưởng bối lý do thoái thác. Ai nha mẹ, chúng ta muốn nghỉ trưa. Kỷ Tinh nghe không nổi nữa, đem Lâm Nghiên đẩy. Lâm Nghiên thấy thế, che miệng khẽ cười nói, tốt tốt tốt, không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ, mẹ đi. Nói xong, Lâm Nghiên liền rời đi. Kỷ Tinh vội vàng mang theo Thẩm Tinh Vũ đi vào trong phòng, đồng thời thở phào một cái. Tự mình lao mụ thật là đáng sợ. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhìn xem gian phòng bố trí mỉm cười. Tinh Nhi, ngươi làm sao cùng nhưng một cái phong cách đâu? Bên trong căn phòng trang trí trắng trẻo mũm mĩm, để Thẩm Tinh Vũ lập tức nghĩ đến Lâm Thanh Nhiên quê phòng. Kỷ Tinh nghe vậy, đẹp mắt mắt to đi lòng vòng, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, ồ, xem ra ngươi gặp qua nha. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng. Kỷ Tinh thấy thế, trong nháy mắt tới hào hứng, sau đó áp vào Thẩm Tinh Vũ trên thân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng hỏi, Tinh Vũ, ngươi cùng nhưng có cái kia sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vỗ vô đối phương bằng mông, tức giận trả lời, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ai nha, hỏi một chút mà, có hay không sao? Kỷ Tinh cười giả dối, sau đó ngọt ngào dính nói. Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái, sau đó lắc đầu. A Kỷ Tinh meo lại mắt, một mặt cười bị ổi nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Nguyên lai cái này đồ đần còn không biết đâu, thật là đần nha. Trước đó, Kỷ Tinh cùng Thẩm Tinh Vũ lần thứ nhất cái kia về sau, nàng lại đột nhiên nghĩ đến Thẩm Tinh Vũ bị trọng thương lần kia. Lúc ấy nhưng trạng thái cùng nàng cơ hồ giống nhau như lúc, nàng lúc ấy không có phát giác được cái gì, nhưng khi tự mình kinh lịch về sau, liền phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Về sau, Kỷ Tinh nhiều lần đều thử hỏi thăm Lâm Thanh Nhiên, đổi lấy là Lâm Thanh Nhiên nói năng lộn xộn, càng thêm kiên định Kỷ Tinh ý nghĩ. Dưới mắt nhìn xem Thẩm Tinh Vũ dáng vẻ, Kỷ Tinh trong bụng nở hoa. Hai người này tốt khôi hài a, một cái kẻ ngu, một cái buồn bực cái bình. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Kỷ Tinh tiện tiện bộ dáng, nhịn không được gõ gõ đối phương sọ não. Ngươi đây là biểu tình gì? Kỷ Tinh nghe vậy lấy lại tinh thần, vội vàng cười hì hì lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, hắc hắc. Thẩm Tinh Vũ hồ nghi nhìn đối phương một mắt. Kỷ Tinh giờ phút này cắn môi một cái, sau đó hai cái tay nhỏ ôm lấy Thẩm Tinh Vũ cái cổ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia khiêu khích dí vị. Tinh Vũ, ngươi vẫn được sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lông mày nhíu lại, mẹ nó. Làm một nam nhân, cái này có thể nhẫn. Nô. Ta muốn ở phía trên. Tình khó chính mình, kích tình rút đi về sau, là đột nhiên trống rỗng. Thẩm Tinh Vũ tựa ở đầu giường, mang trên mặt 3 phần đủ rũ cùng 7 phần bình thản. Kỷ Tinh ghé vào trong ngực hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một đạo vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, bất quá nàng thật sự là không còn khí lực. Tinh Vũ, ngươi ngày mai là không phải muốn đi nhưng nơi đó. Kỷ Tinh đột nhiên ngẩng đầu hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Kỷ Tinh nghe vậy hướng Thẩm Tinh Vũ duỗi ra nắm tay nhỏ, Tinh Vũ cố lên, đem nhưng cầm xuống. Nghe được câu này, Thẩm Tinh Vũ buồn cười nhìn đối phương một mắt, sau đó nhớ tới trước đó hắn cùng Lâm Thanh Niên đánh cược. Cái này ban thưởng lúc nào mới có thể thực hiện đâu? Bất quá Thẩm Tinh Vũ cũng không đổi, loại sự tình này cũng nên đối phương chuẩn bị kỹ càng nha. Về sau, hai người một mực tại gian phòng bên trong nhân nhất méo mó đến ban đêm, thẳng đến Lâm Nghiên gõ cửa gọi hai người ăn cơm, hai người lúc này mới từ trong phòng đi ra. Kỳ Lăng Tiên đã trở về, đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem báo hôm nay. "Mẹ, hôm nay ăn cái gì nha?" Kỳ Tinh chạy đến Lâm Nghiên bên cạnh, thân mật nắm ở đối phương cánh tay nói. Lâm Nghiên nghe vậy, nhẹ nhàng điểm một cái Kỳ Tinh cái trán. "Chờ một chút ngươi sẽ biết." Kỳ Tinh nghe vậy, nhếch miệng, tự mình lão mụ thật là, cơm tối đều chơi lên cảm giác thần bí. Đợi trong một giây lát, đồ ăn bị bảo mẫu bưng lên bàn, đám người ngồi xuống. Trên bàn cơm, Thẩm Tinh Vũ cùng Kỷ Tinh nhìn xem một bàn đồ ăn, trên mặt viết đầy một bức. Cái này, Kỷ Lăng Thiên cũng trợn tròn mắt, hôm nay cơm này đồ ăn đại bổ a. Lão ba ba canh, cây xào lương, ố canh gà, tổ yến vân 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 vân. Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, một bàn này đồ ăn có thể ngẫu nhiên bổ tử nhất đầu trưởng thành gấu ngựa. Má ơi, đây là cả cái gì đâu? Kỷ Tinh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cái gì cả cái gì? Đến, uống trước bát canh gà nha. Lâm Nghiên chi kỷ vì Kỷ Tinh đới thêm một chén nữa. Sau đó lại đem lão ba ba canh cho Thẩm Tinh Vũ bưng qua đi. Tiểu Thẩm A Di đặc địa vì ngươi làm, hôm nay ngươi làm sao cũng phải đem nó uống xong. Ngươi trẻ tuổi không biết tiết chế, dinh dưỡng làm sao cũng phải đuổi theo. Thẩm Tinh Vũ cùng Kỷ Tinh nghe được câu này, tất cả đều một mặt xấu hổ. Kỷ Lăng Thiên vừa muốn nói cái gì, liền bị Lâm Nghiên một ánh mắt cho đổi trở về. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cũng ăn. Kỷ Lăng Thiên. Ăn xong cơm tối, Thẩm Tinh Vũ tựa ở trên ghế salon, há miệng chính là một cỗ mùi thuốc. Cái này lão ba ba trong canh không biết tăng thêm nhiều ít trung thảo dược, Thẩm Tinh Vũ là cắn răng uống xong. Kỷ Tinh ở một bên bồi tự mình mụ mụ nói chuyện phiếm. Cho lúc này Kỷ Lăng Thiên cho nó đưa qua một chén nước trà. Thẩm Tinh Vũ đội vàng ngồi đoan chính chút, tạ ơn thúc thúc. Kỷ Lăng Thiên khoát tay áo, không cần khách khí như thế. Sau đó, Kỷ Lăng Thiên hướng Kỷ Tinh cùng Lâm Nghiên nhìn thoáng qua, gặp hai người không chú ý hai người bọn hắn, liền hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi, đoạn thời gian trước chiến dịch, nghe nói các ngươi cũng tham dự. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Kỷ Lăng Thiên nghe vậy, thở dài, các ngươi niên kỷ còn nhỏ, tu vi còn yếu, nhất định phải chú ý an toàn a. Nghe Kỷ Lăng Thiên khuyên bảo, Thẩm Tinh Vũ lại là nhẹ gật đầu. Sau đó Kỷ Lăng Thiên uống ngụm nước trà, tiếp tục nói, Tinh Nhi đứa nhỏ này, liền nhờ ngươi, ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng. Yên tâm đi thúc thúc. Thẩm Tinh Vũ lúc này tỏ thái độ nói. Kỳ Lăng Thiên hướng nó nhẹ gật đầu, cứ việc trước đó hắn đã làm một ít chuyện sai, nhưng là Kỳ Tinh làm sao cũng là mình nữ nhi, vừa rồi hắn nhìn tin tức lúc, chính thức công bố lần này chiến sự hy sinh nhân số. Nhìn thấy người kia số, Kỳ Lăng Thiên đều là bị giật nảy mình. Hắn kỳ thật muốn theo Thẩm Tinh Vũ nói chờ hai người tốt nghiệp, liền để hắn cùng Kỳ Tinh trở về, tiếp nhận trong nhà sinh ý, hắn chỉ có Kỳ Tinh một đứa con gái, tương lai cái này Kỳ thị suy cho cùng vẫn là thuộc về bọn hắn hai người. Trở về làm cái ông nhà giàu, dù sao cũng so trên chiến trường an toàn một chút. Nhưng là lời đến khỏe miệng hắn lại giảng không ra miệng, nếu như bọn hắn cái này đời người đều là như vậy tư tưởng quan niệm, nhân tộc tương lai lại nên làm cái gì bây giờ? Nhất định phải chú ý an toàn á hai người các ngươi. Kỳ Lăng Tiên lại lặp lại một lần. Thẩm Tinh Vũ lần nữa chỉnh trọng việc nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Lâm Nghiên hướng bên này nhìn thoáng qua, nhìn xem hai người biểu lộ, không khỏi trận nhìn Kỳ Lăng Tiên một mắt, sau đó hướng Thẩm Tinh Vũ nói ra, "Tiểu Thẩm, đừng nghe ngươi thúc nói mỏ, liền biết cho người ta sức ép lên." Kỳ Lăng Tiên khỏe miệng co giật hai lần. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi bật cười. Chương 297, đụng trên họng súng. Chương 297, đụng trên họng súng. Về sau, đám người quang nói chuyện phiếm liền cho tới 11 giờ đêm. Kỳ Tinh rời nhà thật lâu, lần này thật vất vả trở về, tự nhiên cùng mẫu thân có chuyện nói không hết. Thẩm Tinh Vũ cùng Kỳ Lăng Thiên thì tại một bên cùng đi, thỉnh thoảng phụ họa hai câu. Lại sau đó, đám người liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Về đến phòng bên trong, Kỳ Tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo một đạo cô đơn. "Tinh Vũ, ta đều không muốn đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng nó ôn nhu cười một tiếng, "Vậy liền không đi, ở nhà chờ ta đến cưới ngươi." Kỳ Tinh nghe vậy, cười khúc khích, sau đó cho Thẩm Tinh Vũ một đạo đồng quyền. "Ngươi liền đùa ta đi, ta nếu là một mực tại nhà, người nào đó đoán chừng không có mấy ngày liền đem ta quên." Nói, Kỳ Tinh trợn nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hô to hoan uổng, "Làm sao có thể?" "Hừ." Kỳ Tinh tiêu hừ một tiếng, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn xem Thẩm Tinh Vũ nói, "Vậy ngươi nói một chút, cái kia phiêu lượng quốc nữ hài nhi, cùng ngươi quan hệ thế nào? Tại chớ khoa ngây người bao lâu thời gian a, liền đặt cái lệch ra quả muội tử." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một trận nghẹn lời, "Ngạch, đó là cái ngoài ý muốn." Kỳ Tinh tức giận nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, lập tức nói ra, "Ta cảnh cáo ngươi à, ta mặc kệ ngươi hái hoa ngắt cỏ cái gì, nhưng là, ngươi nếu là bởi vì những nữ nhân khác tổn thương ta cùng nhưng, ta liền để ngươi đoạn tử tuyệt tôn." Nói, Kỳ Tinh tay dừng ở Thẩm Tinh Vũ hạ thân, khoa tay một chút. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lập tức cả người toát mồ hôi lạnh. Khẳng định không có khả năng. Kỳ Tinh nghe vậy lại là hừ một tiếng, "Hy vọng đi." Một đêm không nói gì. Ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ cáo biệt Kỳ Tinh còn có Kỳ Tinh phụ mẫu bước lên đi hướng kinh đô đường. Trên đường, Thẩm Tinh Vũ mua không ít hộp quà tặng, hắn lúc trước từ Viễn Cổ Tiên Cung nơi đó cầm không ít tiên tài địa bảo. Chính hắn không chút dùng tới được, liền xuất ra một chút xem như lễ vật. Cho Kỳ Tinh trong nhà tặng cũng là những thứ này, những thiên tài địa bảo này đều là từ Viễn Cổ Tiên Cung dược viên ngắt lấy mà đến, phẩm chất đều là cực giai, dùng để đưa trưởng bối kia là không thể tốt hơn. Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Tinh Vũ liền một đường đi tới Lâm gia trạch viện. Đứng ở trước cửa, Thẩm Tinh Vũ gõ cửa một cái. Không bao lâu, cửa mở, mở cửa là Lâm Thanh Niên, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ dẫn theo bao lớn bao nhỏ đến, Lâm Thanh Niên khuôn mặt nhỏ đỏ lên. "Sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức cười hì hì nói, "Nói gì vậy, ta là bạn trai ngươi, tới cửa nhìn xem trưởng bối thế nào." Lâm Thanh Niên nghe vậy, chợt nhìn đối phương một mắt. Đúng lúc này, trong môn đột nhiên truyền đến một đạo cứng cáp hữu lực thanh âm. "Nhưng, có phải hay không tiểu thẩm tới?" "Ai, Lâm gia gia, là ta." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trực tiếp vượt qua Lâm Thanh Niên đi vào trong viện. Giờ phút này Lâm Tử Lăng đang đánh quét sân, một mặt sầu khổ. Trong khoảng thời gian này trở về sau, hắn không phải đang làm việc chính là đang làm việc trên đường, người đều tê. Giờ phút này nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ đến, hắn phảng phất gặp được cây cỏ cứu mạng, vội vàng tiến lên đón. "Ha ha ha, muội phu ngươi có thể tỉnh tới." Nói, Lâm Tử Lăng xem xét hai mắt Thẩm Tinh Vũ túi trên tay khỏa, lập tức cười hì hì nói, "Tới thì tới đi, mang vật gì à, đến, cho ta đi." Lâm Tiểu Tùng nghe vậy, trên tay quải trượng trong nháy mắt văng đi lên, đập vào Lâm Tử Lăng trên đầu. "Bất hiếu tử tôn, ra ra ngươi ta còn ở lại chỗ này đâu? Đến tiên ngươi nói chuyện rồi, đi làm việc." Lâm Tử Lăng trong nháy mắt hiểu xỉu, xám xịt chạy tới làm việc. "Lâm ra ra tốt." Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói. Lâm Tiểu Tùng nghe vậy trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, "Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi đứa nhỏ này cũng quá khách khí, mang nhiều đồ như vậy làm gì? Một điểm tâm ý nha." Thẩm Tinh Vũ cười nói. Cùng lúc đó, Lâm Mãi Mãi mang theo Tần Hồng đến từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, Lâm Mãi Mãi trong nháy mắt cười không ngậm mồm vào được. "Tiểu Thẩm tới rồi." "Ai nha, như thế rất tốt, chúng ta người một nhà đều đến đông đủ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi vi ngạc nhiên, "Đều đến đông đủ?" Ngay sau đó Thẩm Tinh Vũ liền nhìn thấy Lâm Chiến mặt đen lên, mặc tạp dề từ bên cạnh trong phòng bếp đi ra, trên tay dẫn theo dao phay khí thế hùng hổ. Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt nuốt một ngụm nước bọt, Lâm Thanh Niên giờ phút này đã đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt, hướng nó buồn cười nhìn thoáng qua. Gia hỏa này cũng coi là tới xảo, cha mình thật vất vả rút ra nửa ngày nhàn rỗi, về nhà ăn cơm trưa, liền để hắn đụng phải. Thẩm Tinh Vũ hiện tại một điểm không dám động, sợ mình vị này cha vợ trực tiếp dẫn theo dao phay đem hắn xem như trên thất thịt cho chặt đi. Lâm tốt. Thẩm Tinh Vũ gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Lâm Chiến lạnh lùng lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt, sau đó cũng không quay đầu lại tiến vào phòng bếp, đem đồ vật buông xuống, đến phòng bếp giúp nắm tay. Thẩm Tinh Vũ giật mình, xong con bê. À đúng, tiểu thẩm biết làm cơm, vậy ngươi đi đi, vừa vặn cùng nhưng ba ba tăng tiến một chút tình cảm. Lâm Ngãi Ngãi vẻ mặt tươi cười nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười càng khó coi hơn, đội vàng nhìn Lâm Thanh Niên một mắt, đối phương cùng người không việc gì đồng dạng đưa tay đem Thẩm Tinh Vũ đổ trên tay nhận lấy. Đi thôi, hảo hảo ở chung nha. Lâm Thanh Niên nói, khoe miệng nhịn không được bật lên. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chỉ có thể hướng phòng bếp đi tới. Cái này ngắn ngủi mấy bước, để Thẩm Tinh Vũ đi ra anh dũng hy sinh cảm giác. Thẩm Tinh Vũ tiến vào cửa phòng bếp, Lâm Chiến ngay tại xào rau điên môi, một cỗ sóng nhiệt đánh tới, Thẩm Tinh Vũ vội vàng đổi vẻ mặt. Lâm thúc, tốt kỹ thuật a. Lâm Chiến nghe vậy, ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt bắn ra đi qua. Ngươi tới nhà của ta làm gì? Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, cái kia, đây không phải tới bái phòng một chút trưởng bối sao? Trưởng bối? Ai là ngươi trưởng bối? Cầm cái đĩa tới. Thẩm Tinh Vũ vội vàng đem đĩa đưa tới, ngài cùng Lâm gia gia Lâm Nãi Nãi không đều là ta trưởng bối nhà. Lâm Chiến đem đồ ăn chứa cuộn, sau đó đi đến trước tấm tớt, cơ lấy dao phay. Thẩm Tinh Vũ nhịn không được lui về sau hai bước. Có chút dọa người a. Ngươi đánh cho ta ở, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Thẩm Tinh Vũ xấu hổ cười một tiếng. Bất quá, lần này coi như xong, ta thật vất vả về chuyến nhà, không muốn động thủ. Lâm Chiến thản nhiên nói. Bất quá, cái này không có nghĩa là ta tán thành ngươi, coi như nhưng đối ngươi có ý tứ, ngươi dưới mắt cũng không đủ tư cách. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cả người trong nháy mắt buông lỏng, sau đó vội vàng cười hì hì nói, minh bạch, ta sẽ tranh thủ để ngài tán thành ta. Lâm Chiến nghe vậy, không nói gì, tự mình cắt lên đồ ăn. Hắc hắc, Lâm thúc, ta cho ngài lộ hai tay. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng nói sang chuyện khác. Đến trưa, đám người cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa, bầu không khí mười phần hòa hợp. Đồng thời Lâm gia gia cùng Lâm Nãi Nãi đối Tần Hồng Nến đều rất hài lòng, mà Lâm Chiến tự nhiên không có gì quá nhiều ý kiến, dù sao mình nhà tên tiểu tử thúi này có người có thể coi trọng cũng không tệ rồi. Chờ đợi một lát, Lâm Chiến liền rời đi. Lâm gia gia cùng Lâm Nãi Nãi thấy thế, chỉ có thể ú ú thở dài. Các ngươi cũng đừng cùng các ngươi phụ thân học, nhất định phải nhiều về thăm nhà một chút. Lâm Nãi Nãi ngữ trọng tâm trường hướng Thẩm Tinh Vũ, Lâm Thanh Niên bọn bốn người nói. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Chương 298, nhưng ta yêu người nha. Chương 298, nhưng ta yêu người nha. Buổi chiều thời gian, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Tử Lăng hai người thay nhau ra trận, bồi Lâm lão gia tử chơi cờ tướng. Tân Hồng Nến cùng Lâm Thanh Niên bồi Lâm Nãi Nãi chơi mạt trược đi ấn Lâm Nãi Nãi thuyết pháp, bên trái một cái tôn nữ, bên phải một cái cháu dâu, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Thế của phía trên, Lâm lão gia tử ngự trọng tâm trường hướng Lâm Tử Lăng cùng Thẩm Tinh Vũ nói. Nói thật, về tư tâm mà nói, ta không hy vọng mấy người các ngươi hải tử có cái gì quá lớn tiền đồ, dù sao năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, giống Lâm Chiến, chớ nhìn hắn là cái gì chiến thần, trong quân đội như mặt trời ban trưa, phía sau ăn đến khổ nhiều lắm. Ta nhớ được, có đến vài lần, hắn đều kém chút chết ở trên chiến trường, lao đầu tử kém chút liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng là đâu, ta lại không thể yêu cầu hắn không lên tiền tuyến, với quốc gia mà nói, hắn là trụ cột vững vàng, tại nhân tộc vậy cũng xem như đỉnh tiêm chiến lược. Nói, Lâm lão gia tử thở dài. Ta và ngươi mãi mãi không có gì khác ý nghĩ, chỉ hy vọng các ngươi có thể bình an, ta và các ngươi mãi mãi an tâm. Lâm Tử Lăng cùng Thẩm Tinh Vũ nghe Lâm Tiểu Tùng nghĩ linh tinh, trong lòng cảm giác khó chịu, từ xưa trung hiếu khó song toàn. Nhìn xem hai người dáng vẻ, rất nhanh Lâm lão gia tử liền tiếp theo nói ra, đương nhiên, nếu như các ngươi tương lai thật sự có thể một mình đảm đương một phía, ta và ngươi mãi mãi cũng sẽ rất cao hứng. Bất quá, cũng không cần quá miễn cưỡng tự mình, mệt mỏi liền về nhà đến, ta và ngươi mãi mãi nuôi nổi các ngươi. Lâm Tử Lăng cùng Thẩm Tinh Vũ đều là hướng Lâm lão gia tử nhẹ gật đầu. Từ trong lời nói này, Thẩm Tinh Vũ hai người không khó nghe ra Lâm lão gia tử mâu thuẫn. Làm một tên giáo sư, cho tới bây giờ đều là dạy học sinh, muốn vì nhân tộc tương lai mà phấn đấu. Nhưng làm một trưởng bối, hắn lại cực kỳ đau lòng tự mình hậu bối. Loại mâu thuẫn này, không chỉ tồn tại ở Lâm lão gia tử trong lòng, càng là trước mắt cái này đại bối cảnh dưới, mỗi vị trưởng bối mâu thuẫn. Cho đến trạm vào tối, Lâm Nãi Nãi lúc này mới mang theo Lâm Thanh Niên Tần Hồng đến trở về. Lâm Nãi Nãi nhìn qua tâm tình vô cùng tốt, xế chiều hôm nay hẳn là thắng không ít, trên tay còn cầm không ít nguyên liệu nấu ăn. Sau khi trở về liền thẳng đến phòng bếp, cho mọi người làm lên cơm tối. Thẩm Tinh Vũ vội vàng đi theo, bởi vì hắn nhìn thấy nhưng đi theo tiến vào phòng bếp. Tại Thẩm Tinh Vũ tranh thủ phía dưới, hắn cùng Lâm Thanh Niên bị phái đi xử lý nguyên liệu nấu ăn, không có tham dự chế tác quá trình. Dạng này không thể tốt hơn. Bên bờ ao, Lâm Thanh Niên tại Thẩm Tinh Vũ yêu cầu dưới, dùng nàng phượng hoàng hỏa tướng móng heo nướng một lần, lập tức, Thẩm Tinh Vũ tiếp nhận móng heo thanh tẩy. Lâm Thanh Niên ở một bên nhìn xem, mười phần không phục nói ra, ngươi cũng làm, vậy ta làm gì? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười hì hì nói, nếu không, nhưng ngươi giúp ta xoa bóp bà bay. Ta nhổ vào, nghĩ hay lắm. Lâm Thanh Niên nghe vậy, hai tay ôm ngực mười phần ngạo kiểu nói. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, động tác trên tay không giảm, sau đó tiến đến Lâm Thanh Niên bên tai nói. Nhưng đêm nay ta ban thưởng có phải hay không? Lâm Thanh Niên khuôn mặt nhỏ xoát lập tức hồng nhuận xuống tới, không có trả lời. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cười hắc hắc. Ban đêm lưu cho ta cửa ha. Lâm Thanh Niên nghe vậy, cắn môi một cái, nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, vẫn không có trả lời. Móng heo đến lạc Thẩm Tinh Vũ cũng không có nói tiếp, sau đó bưng móng heo đi vào phòng bếp. Lâm Thanh Niên lưu tại bên bờ ao, trong lòng có chút xoắn xuýt. Muốn hay không lưu đâu? Không lưu ra hỏa này đoán chừng thường thường liền phải hỏi một lần, lưu. Không bao lâu, Thẩm Tinh Vũ từ trong phòng bếp đi ra, bưng một bàn chờ xử lý rau quả. Tới đi, nhưng nhặt rau đi. Lâm Thanh Niên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó cầm lấy một thanh đậu rác ở người. Làm sao làm a? Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lắc đầu cười một tiếng, lập tức cho Lâm Thanh Nhiên biểu diễn. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ trêu tức nhỏ biểu lộ, Lâm Thanh Nhiên không khỏi hừ một tiếng. Làm gì, ta chỉ là sẽ không xử lý đậu rác thôi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không có vạch trần đối phương, cười nói, đúng đúng đúng, nhưng bao nhiêu lợi hại a. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, móc méo miệng nhỏ. Lâm Tiểu Tùng cùng Lâm Tử Lăng tại cách đó không xa nhìn xem, một mặt ý cười. Nhiều xứng a ngươi xem một chút. Lâm lão gia tử nhịn không được nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm Tử Lăng đi theo phụ hòa nói. Nghe được Lâm Tử Lăng thanh âm, Lâm Tiểu Tùng lông mày quét ngang, ngươi tại cái này làm gì đâu? Không nhìn thấy đều đang làm việc a. Lâm Tử Lăng đầy bụi đất bị cờ trách một trận, một mặt im lặng, nhỏ giọng nói câu, ngài không phải cũng nhàn rỗi đó sao? Câu này cho Lâm Tiểu Tùng đối không nhẹ. Tốt. Học được mạnh miệng đúng không? Đừng đừng đừng, ra. Ta đi. Ta làm việc. Ban đêm, đám người vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm tối. Sau buổi cơm tối, Lâm Ngãi Ngãi đem mọi người gian phòng an bài thỏa đáng. Về sau Lâm Ngãi Ngãi liền đi nghỉ ngơi, cho người trẻ tuổi lưu lại một chỗ không gian. Thẩm Tinh Vũ sau khi trở lại phòng, đơn giản thu dọn một chút, liền rón rén ra cửa, đi tới Lâm Thanh Niên trước cửa. Hắn vừa muốn gõ cửa, Lâm Thanh Niên bên cạnh cửa đột nhiên mở, cho Thẩm Tinh Vũ giật nảy mình. Thẩm Tinh Vũ nghiêng đầu, chỉ gặp Lâm Tử Lăng lén lút từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, Lâm Tử Lăng cũng bị giật nảy mình. Sau đó hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Đều là người trong đồng đạo. Sau đó Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, trong môn không có động tĩnh. Thẩm Tinh Vũ quỷ thần xui khiến chuyển động trên cửa nắm tay, cửa mở. Thẩm Tinh Vũ vui mừng quá đỗi, lập tức xoa xoa tay đi vào cửa, trộn cảm giác mười phần. Hắc hắc, nhưng ta tới. Chờ hắn đi vào cửa về sau, gian phòng bên trong một vùng tăm tối. Nhưng ngươi thế nào không bật đèn a? Thẩm Tinh Vũ nhịn không được hỏi. Bất quá đáp lại hắn là hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, ở bên tay trái hắn, một đạo đèn tin cầm tay sáng ngời phát sáng lên, Lâm Thanh Niên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tại dưới đáy đèn tin chiếu rọi xuống, vô cùng làm người ta sợ hãi. A Lâm Thanh Niên làm cái mặt quỷ, muốn dọa Thẩm Tinh Vũ một chút. Bất quá hiển nhiên không dùng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. "U, ở đâu ra nữ quỷ a? Không ai muốn lời nói, chính là ta rồi." Nói, Thẩm Tinh Vũ hướng thẳng đến đối phương nào tới. Trong lúc nhất thời loãn ngọc trong ngực, đèn tin ánh sáng đột nhiên không thấy, trong bóng đêm, Thẩm Tinh Vũ cảm thụ được đối phương hơi dồn dập hơi thở, tâm đột nhiên liền bình tĩnh lại. Nhưng Thẩm Tinh Vũ nhẹ giọng kêu. Trong bóng tối Lâm Thanh Niên nghe vậy, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, sau đó lên tiếng. Nghe được đối phương đáp lại, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, lập tức cúi đầu xuống, đánh ba, gần nhất tiến phòng tối, các lão gia lý giải hạ. Lâm Thanh Niên lập tức toàn thân mềm nhũn xuống tới. Trước đó hai người tiếp nhận hôn, nhưng là lần này, nàng hoàn toàn mất hết khí lực. Thật lâu rời môi, Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng nhéo nhéo đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn. Thẩm Tinh Vũ đột nhiên không có bất kỳ ý tưởng gì, cảm giác cứ như vậy ôm đối phương hắn liền rất hài lòng. Nhưng ta yêu ngươi nha. Nghe được câu này, Lâm Thanh Niên thân thể mềm mại đột nhiên chấn động. Chương 299, thẳng thắn. Chương 299, thẳng thắn. Cái này đơn giản ba chữ, ẩn hàm quá nhiều tình cảm. Đến mức Lâm Thanh Niên có chút lâng lâng. Câu nói này ngươi đối nhiều ít người nói qua. Lâm Thanh Niên nhẹ giọng mở miệng, mang theo có chút run rẩy. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhịn không được gãi đầu một cái, nói thật ra, hắn giống như chỉ đối Lâm Thanh Niên một người nói qua buồn nôn như vậy. Ngay cả Kỷ Tinh cũng không có dạng này thổ lộ đa nghi âm thanh. Lập tức, Thẩm Tinh Vũ vừa muốn mở miệng, Lâm Thanh Niên thân thể xuống tới, dùng mảnh khảnh ngón tay chống đỡ tại Thẩm Tinh Vũ bên miệng. "Đừng nói nữa, hôn ta." Nàng không muốn nghe những thứ này, quá làm cho người ta bực bội, hiện tại, nàng chỉ muốn hưởng thụ lập tức. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hô hấp của hai người âm thanh càng thêm mãnh liệt. Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng bưng lấy Lâm Thanh Niên khuôn mặt nhỏ, sau đó thâm tình một hôn. Mãnh liệt tình cảm tại hai người LOG ngực ở trong chảy xuôi, cũng bắt đầu điên cuồng đáp lại đối phương. Không biết qua bao lâu, nhưng ừm, ta muốn, ừm. Đạt được đối phương đáp lại, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đem Lâm Thanh Niên chặn ngang ôm lấy, hướng phía bên giường đi đến. Ngày kế tiếp lang thần, ngày mới hơi sáng. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên ôm nhau cùng một chỗ, trên mặt đều mang điên cuồng sau đỏ ửng. Thời khắc này Thẩm Tinh Vũ cảm giác tự mình vô cùng hạnh phúc. Nhìn xem trong ngực bộ dáng, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, lập tức tại đối phương trên trán hôn lấy một chút. Nhưng ta phải trở về, bằng không thì bị gia gia mãi mãi phát hiện nha. Lâm Thanh Niên nghe vậy, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi thế nào? Thẩm Tinh Vũ ngạc nhiên. Ngươi không hỏi xem ta sao? Lâm Thanh Niên cắn môi, mang theo ngượng ngùng nói. Hỏi cái gì? Thẩm Tinh Vũ lần nữa ngạc nhiên. Ta không phải lần đầu tiên. Lâm Thanh Niên nói, khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ nhuận. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mím môi một cái. Ta kỳ thật nghĩ đến, nếu như ngươi muốn nói với ta, vậy ta liền nghe xong, không có nói, ta cũng tôn trọng ngươi, ai còn không có một đoạn quá khứ đâu. Lâm Thanh Niên nghe vậy, lông mày nhíu lại, lập tức ngồi dậy, trừng mắt Thẩm Tinh Vũ hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta không có gì ý tứ a, nhưng ngươi đừng nóng giận. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng nói. Lâm Thanh Niên nhếch miệng. Ý của ngươi chính là nói, ta trước kia cùng người khác từng có lạc. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức gãi đầu một cái. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ ngốc đầu ngốc não bộ dáng, Lâm Thanh Niên bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, còn có thể là ai, chính là ngươi a. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức sững sờ. A, hắn làm sao không có ấn tượng? Hắn mất trí nhớ rồi. Sau đó Thẩm Tinh Vũ nhanh chóng hồi tưởng một phen. Chẳng lẽ là tại N318 cứ điểm chúng ta uống nhiều lần kia? Không đúng, ta không có cảm giác a. Thẩm Tinh Vũ một mặt mộng bức mà hỏi. Lâm Thanh Niên nghe vậy, rũa ra nắm tay nhỏ nện ở đối phương trên ngực, ai nha, không phải. Cái đó là ta cứu ngươi lần kia. Nghe được câu này, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nghĩ tới, nhìn xem Lâm Thanh Niên kinh ngạc mở miệng nói: "Ý của ngươi là, lần kia, ngươi dựa vào là cái kia cứu được ta?" Lâm Thanh Niên nghe vậy, gật đầu bất đắc dĩ, xem ra ngươi còn không có ngốc đến tình trạng kia đâu. Nghe được khẳng định đáp án, Thẩm Tinh Vũ một mặt chấn kinh. "Thật là?" Lâm Thanh Niên cắn môi nhẹ gật đầu. "Thiên phú của ta có loại năng lực ẩn giấu, gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn, mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu đều có thể dục hỏa chủ sinh, đồng thời, loại năng lực này cũng có thể cho người khác sử dụng." Nghe được cái này, Thẩm Tinh Vũ triệt để minh bạch, mở miệng hỏi: "Đại giới chính là phải cùng người kia?" Lâm Thanh Niên nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trong đầu nhanh chóng đem trước sau chi tiết qua một lần, cho nên, lúc ấy chân của ngươi, Thẩm Tinh Vũ lúng túng hỏi. Lâm Thanh Niên liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, một cỗ nồng đậm cảm giác áy náy từ trong lòng bừng lên, lập tức bỗng nhiên đem đối phương ôm vào trong ngực. "Có lỗi với nhưng." Lâm Thanh Niên nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, khóe miệng vi vi dương lên, nói: "Cái này làm cái gì, ngươi lúc đó là vì cứu ta." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu: "Không giống nhưng, ngươi quá bị thua thiệt." Lâm Thanh Niên nghe nói như thế, bị cười: "Ồ, ta làm sao bị thua thiệt đâu?" Nói, Lâm Thanh Niên từ Thẩm Tinh Vũ trong ngực tránh thoát ra, lập tức cư cao Lâm Hạ nhìn qua Thẩm Tinh Vũ nói: "Lần trước thế nhưng là ta ngủ được ngươi a, không phải là ngươi ăn thiệt thòi sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoe miệng co giật hai lần. "Mẹ nó, có đạo lý. Ngươi làm sao ngủ a?" Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiện hề hề nói. Lâm Thanh Niên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Gần nhất bị sửa trị, chi tiết liền không biết, các vị lao ra thông cảm hạ." "Đương nhiên là, dạng này lạc trận chiến đấu này rất cấp tốc, cũng rất kịch liệt." Thẩm Tinh Vũ lặng lẽ meo meo từ đối phương gian phòng bên trong đi tới. Trở lại gian phòng của mình, Thẩm Tinh Vũ một đầu quấn tới trên giường, nghĩ đến vừa rồi nhưng cử động điên cuồng, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được bắt đầu cười ngây ngô. "Ha ha ha, ha ha ha, ha ha." Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên ngủ một giấc đến giữa trưa, chờ hai người lần lượt đi vào dưới lầu lúc, Lâm Tử Lăng cùng Tần Hồng đến nhìn xem hai người, ánh mắt trong nháy mắt biến thành mập mờ xuống dưới. Thẩm Tinh Vũ hai người phát giác được Lâm Tử Lăng cùng Tần Hồng đến ánh mắt về sau, không khỏi có chút xấu hổ. Lúc này, Lâm Mãi Mãi từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy hai người tỉnh ngủ, Lâm Mãi Mãi không khỏi giận trách: "Làm sao lên muộn như vậy? Cơm đều muốn làm xong." Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên nghe vậy, liếc nhau một cái, lập tức riêng phần mình rời đi ánh mắt, riêng phần mình trên mặt mang thần sắc không tự nhiên. Bất quá còn tốt, Lâm Mãi Mãi không có hỏi, chỉ là hướng mọi người nói: "Được rồi, từng cái lười nhác không được, nhanh dọn dẹp một chút, chuẩn bị ăn cơm rồi." Thẩm Tinh Vũ đám người nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu bận rộn. Lâm Mãi Mãi sau khi đi, Lâm Thanh Niên hướng Thẩm Tinh Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó chạy hướng về phía ban công. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đi theo. Chỉ gặp Lâm Thanh Niên đã đem ga giường tẩy ra, trước đó bởi vì bọn hắn hai người đi cùng, Lâm Thanh Niên trong phòng ga giường có thể nói là một mảnh hỗn độn. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhịn không được cười lên. "Cười cái rắm." Lâm Thanh Niên tức giận nhìn đối phương một mắt. "Đừng lo lắng, trong máy giặt quần áo còn có đây này." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đi đến máy giặt bên cạnh xem xét, lập tức sửng sở. "Đệm giường." Lâm Thanh Niên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. "Gia hỏa này không có điểm bức số sao?" Thẩm Tinh Vũ xấu hổ cười một tiếng, vội vàng đem đệm giường móc ra, treo ở trên ban công. "Nhưng, Tiểu Thẩm, người đâu?" "Không biết ta, mới vừa rồi còn tại a." Lâm Thanh Niên nghe được lầu dưới động tĩnh, tay run một cái, sau đó vội vàng hướng Thẩm Tinh Vũ nháy mắt ra dấu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế lập tức hiểu ý, dẫn đầu đi xuống nhà lầu. Đến rồi, vừa rồi lên nhà cầu." Thẩm Tinh Vũ ngượng ngùng thanh em dưới lầu vang lên. Chương 300, một lát tiến tĩnh. Chương 300, một lát tiến tĩnh. "Ai? Chỉ một mình ngươi sao?" Lâm Mãi Mãi nhìn xem đơn độc xuống lầu Thẩm Tinh Vũ, vi vi ngạc nhiên. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cấp tốc nói: "A, nhưng a, nàng cũng đi nhà xí." Lâm Mãi Mãi nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cái này hai hài tử đi nhà xí đều thành đoàn sao? Lúc này, Lâm Thanh Niên cũng gấp vội vàng đi xuống nhà lầu. "Được rồi, mau tới ăn cơm đi." Lâm Mãi Mãi thấy thế, không nghĩ nhiều, hướng hai người vẫy vẫy tay. Trên bàn cơm, đám người vừa nói vừa cười, cùng một chỗ ăn xong bữa vui sướng cơm trưa. Trường học cho bọn hắn thả giả là 3 ngày thời gian, bởi vậy đám người quyết định lại đợi một ngày, bồi hai vị lão nhân. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Mãi Mãi cùng Lâm Gia Gia đi ngủ chưa đi. 4 người bọn họ riêng phần mình trở về riêng phần mình trong gian phòng. Thẩm Tinh Vũ sau khi trở lại phòng chuyện thứ nhất, chính là móc ra đầu cuối, cho Lâm Thanh Niên phát cái tin. "Nhưng, nếu không ngươi đến chỗ của ta a." "Lâm Thanh Niên." "Thẩm Tinh Vũ, ngươi nơi đó ga giường cái gì không phải đều tại nhà?" "Lâm Thanh Niên, có chuẩn bị dùng nha." "Thẩm Tinh Vũ." Sau đó Thẩm Tinh Vũ từ Lâm Thanh Niên nói chuyện phiếm giao diện lui ra ngoài, cho Lâm Chỉ Vận phát cái tin tức, mấy ngày nay đối phương cũng không có báo bình an, Thẩm Tinh Vũ không yên lòng, liền hỏi thăm một chút. "Thẩm Tinh Vũ, Chỉ Vận, ngươi nơi đó còn tốt sao?" "Lâm Chỉ Vận, tốt." "Cơ hồ dây bể." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười. Đạt được đối phương trả lời, hắn an tâm. "Thẩm Tinh Vũ, ân, trường học gặp rồi." "Lâm Chỉ Vận, ân." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, đoán chừng đối phương còn không có quá phù hợp ứng đầu cuối tồn tại. Giang Nam, nơi nào đó trong tiểu trấn, một cái xinh đẹp nữ hài đứng tại bờ sông nhỏ nhìn chằm chằm đầu cuối ngay tại cười ngây ngô. Nhà ai quần áo bị nước sông sông chảy. Lúc này, đi ngang qua người đột nhiên hoảng sợ nói. Lâm Chỉ Vận nghe vậy, trong nháy mắt phản ứng lại. "A, y phục của ta." Một mặt cười ngây ngô ngược lại biến thành bối rối, lộ ra một tia đáng yêu ý vị. Đảo mắt đến ban đêm, Thẩm Tinh Vũ đám người buổi tiếp nhị lao ăn xong cơm tối, ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Hôm nay thời tiết tấm lại, khí trời bên ngoài vừa vặn, hơi có chút mát mẻ. Đến, uống điểm quả sơn trà nước đi. Lâm Mãi Mãi lúc này từ trong phòng bếp mang sang trước cơm tối liền nấu lên quả sơn trà nước. Bên trong thả đường phèn, uống 10 phần nhuận hầu. Hiện tại nhập thu a, dễ dàng nào cũng họng, uống nhiều một chút quả sơn trà nước có chỗ tốt. Lâm Mãi Mãi nhìn xem đám người, cười tủm tỉm nói. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn đều là linh vũ giả, sớm đã sẽ không lây nhiễm cảm cúm, nhưng là tất cả mọi người vẫn là thích thú. Bởi vì đây đều là trưởng bối yêu. Thẩm Tinh Vũ uống vào quả sơn trà nước, đột nhiên nhớ tới Hoàng Mụ, sắc mặt đột nhiên biến cô đơn xuống dưới. Cũng không biết Hoàng Mụ gần nhất trôi qua như thế nào đây. Mặc dù hắn là xuyên qua mà đến, nhưng là thời gian dài như vậy, hắn sớm đã dung nhập nguyên thân nhân vật. Bởi vậy, đối với Hoàng Mụ là phát ra từ nội tâm thân thiết. Thời gian dài như vậy không cùng Hoàng Mụ gặp mặt, thật là quái nhớ nàng đây này. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ sắc mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, vì hắn trong chén thêm chút quả sơn trà nước. Thế nào? Lâm Thanh Nhiên khinh nu mở miệng. Thẩm Tinh Vũ hướng bên người Lâm Thanh Nhiên nhìn lại, nhuận miệng cười, không có gì, chỉ là có chút nghĩ Hoàng Mụ. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Thanh Nhiên trong lòng đột nhiên mềm nhũn, lập tức có kéo Thẩm Tinh Vũ tay. Loại kia Càn Thiên Thánh Giáo di tích kết thúc về sau, chúng ta đi thăm nàng một chút đi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, ừm. Ô, vợ chồng trẻ đều không kín đúng không, tại cái này diễn thần tượng đâu. Lâm Tử Lăng nhìn xem Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên hai người cười hì hì nói. Lâm lão gia tử cùng Lâm Mãi Mãi hướng hai người nhìn qua, mang trên mặt nồng đậm ý cười. Cái nào đều có ngươi, mắc mơ gì tới ngươi mà rồi. Tân Hồng đến nhìn không được, trực tiếp kéo lại Lâm Tử Lăng lỗ tai. Ai u, lão bà, đau đau đau. Lâm Tử Lăng trong nháy mắt sợ, vội vàng đầu hàng. Nhìn thấy một màn này, Lâm lão gia tử cùng Lâm Mãi Mãi nở nụ cười, cười phá lệ thoải mái. Giờ khắc này, hai vị lão nhân chân chính cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui gia đình. Về sau đêm đã khuya, không khí cũng càng thêm ướt lạnh xuống dưới. Đám người riêng phần mình quay trở về gian phòng. Thẩm Tinh Vũ vốn định đêm nay lại là một lần hái hoa đạo tặc, nhưng là bị Lâm Thanh Nhiên cự tuyệt ở ngoài cửa, lý do là người trẻ tuổi muốn tiết chế. Thẩm Tinh Vũ mặt mo một đổ, chỉ có thể xám xịt quay trở về trong phòng. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Lâm Thanh Nhiên một đôi mắt to xinh đẹp híp lại, vẻ mặt tươi cười. Một đêm không nói gì, đảo mắt đến ngày thứ hai. Thẩm Tinh Vũ, Lâm Thanh Nhiên cùng Lâm Tử Lăng cùng Tần Hồng đến, bồi tiếp nhị lao sau khi ăn cơm chưa xong, liền cùng nhị lao cáo biệt. Hôm nay là ngày nghỉ ngày thứ ba, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên muốn đi trước học viện, bởi vì ngày mai sáng sớm bọn hắn liền muốn tiến về Càn Thiên Thánh Giáo di tích, đến sớm một ngày trở lại học viện. Lâm Tử Lăng cùng Tần Hồng đến cũng muốn một lần nữa ra tiền tuyến. Bốn người trước khi chuẩn bị đi, Lâm lão gia tử cùng Lâm Mãi Mãi đối bốn người dặn đi dặn lại, đứng tại Lâm gia trước cổng chính, nhìn qua bốn người dần dần đi xa. Thẩm Tinh Vũ bốn người liên tiếp quay đầu, nhìn xem nhị lao thân ảnh dần dần biến mơ hồ, đều là có chút cảm giác khó chịu. Nhưng là thời đại như thế, bọn hắn chú định không thể thường bạn nhị lao khoảng chừng. Đến mở rộng chi nhánh giao lộ, Lâm Tử Lăng Tần Hồng đến cùng Thẩm Tinh Vũ hai người phân biệt, hai người bọn họ lần này không theo Thẩm Tinh Vũ hai người về học viện, mà là trực tiếp thông qua kinh đô trước truyền tống trận đến tiền tuyến. Hai người trước khi đi, Lâm Tử Lăng vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bà bay. "Muội phu, cùng nhưng hảo hảo." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Ngươi cùng tẩu tử cũng thế, bình an trở về." Bốn người bèn nhìn nhau cười, sau đó riêng phần mình bước lên con đường khác. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên đi hai bước, nhao nhao quay đầu nhìn xem hai người đi xa, trên mặt viết một tia phức tạp. Lần sau gặp lại, không biết là khi nào. Thẩm Tinh Vũ quay đầu lại, hướng Lâm Thanh Nhiên nhìn lại. "Đi thôi, nhưng." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, trở lại ánh mắt, yên lặng nhẹ gật đầu. Lâm Thanh Nhiên bọn hắn lần này tới không có lái xe, Thẩm Tinh Vũ còn không có bằng lái, càng không khả năng lái xe, cho nên hai người liền trực tiếp đánh cái cho thuê, trực tiếp từ kinh đô đánh tới Thanh Dương. Lưỡng địa cách không xa, đi cao tốc, 2 giờ đã đến Thẩm Tinh Vũ trước cửa nhà. Hai người xuống xe, Thẩm Tinh Vũ lôi kéo Lâm Thanh Nhiên tay tiến vào trong phòng. Mắt nhìn thời gian, Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc. Nhưng, cái kia, phi, nghĩ hay lắm. Lâm Thanh Nhiên lập tức đánh gãy Thẩm Tinh Vũ. Cầm chân nhớ nàng đều biết ra hỏa này đang suy nghĩ gì. Sau đó Lâm Thanh Nhiên nói lần nữa, chúng ta đến lập cái quy củ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy sững sờ, cái gì? Về sau một tháng chỉ cho phép làm một lần. Lâm Thanh Nhiên nói xong, suy tư một lát sau đó do dự một chút, rồi ra tay nhỏ nói. Một tháng, hai lần. Không thể nhiều hơn nữa. Nhiều nhất 3 lần. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy buồn cười, nhưng, ngươi thế nào còn tự mình dâng đi lên đâu? Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, mặt tối sầm, vậy liền, 3 lần liền 3 lần. Nói xong. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đội vàng nói. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, thừ một tiếng. Chương 301, chuẩn bị lên đường. Mục tiêu Càn Thiên Thánh Giáo di tích. Chương 301, chuẩn bị lên đường. Mục tiêu Càn Thiên Thánh Giáo di tích. Sau đó, Lâm Thanh Nhiên cùng Thẩm Tinh Vũ trong phòng khách đợi một chút, đám người nhao nhao tới cửa. Trước hết nhất tới chính là Kỷ Tinh. Nhìn thấy hai người, Kỷ Tinh nhiệt tình cho hai người một cái to lớn ôm. Lập tức Kỷ Tinh cười hì hì nói, thế nào a? Trong khoảng thời gian này qua còn tốt sao? Nói, Kỷ Tinh chọc chọc Thẩm Tinh Vũ thật, vẫn được sao? Hai người thấy thế, đồng thời một mặt xấu hổ. Nhưng, thế nào? Ta trước đó không có lừa gạt ngươi chứ? Dễ chịu sao? Hai người nghe Kỷ Tinh không có tiết tháo chút nào phát biểu, tất cả đều mặt sầm lại. Kỷ Tinh thấy thế, cười hắc hắc, làm gì, các ngươi còn thẹn thùng đâu? Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, một tay bịt đối phương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhanh câm miệng lại. Ngô nô. Kỷ Tinh bị hạn chế nhất chủ lực vũ khí, vội vàng dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ khoát tay áo, biểu thị lực bất tòng tâm. Sau một lát, Lâm Thanh Nhiên buông lỏng tay ra, Kỷ Tinh mặt mũi tràn đầy đau khổ.
"Ô ô ô, mệnh của ta làm sao thảm như vậy, Tiểu Tam không phải người sao?"
Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên nghe nói lời ấy, đều là nâng đỡ chán. Trước đó làm sao không thấy nàng như thế có thể làm ở Mỹ đâu. Về sau, Ngô Chỉ Nhân, Trương Trạch Dương, Lý Tiếu Tiếu, Nạ Cả Nọ Cây Cổ, lần lượt chạy đến, còn kém Lâm Chỉ Vận. Thẩm Tinh Vũ lúc này mới nhớ tới, vội vàng bấm đối phương đầu cuối.
"Điệu Uy, Tinh, Tinh Vũ."
"Ai, Chỉ Vận, ngươi ở đâu à nha?"
Ta đến ngay."
Thanh âm rơi xuống, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Dựa vào cửa gần nhất, Lý Tiếu Tiếu mở cửa ra, chỉ gặp Lâm Chỉ Vận đứng ở ngoài cửa, trên trán tràn đầy mồ hôi dịt. Thấy mọi người nhìn xem tự mình, Lâm Chỉ Vận vội vàng một mặt đầy này nói, "Không, không có ý tứ." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cau mày, "Chỉ Vận, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đi tới a." Lâm Chỉ Vận nghe được câu này, vội vàng cúi đầu. Đám người thấy thế, trực tiếp bất đắc dĩ, "Thật đi tới nhà." Thẩm Tinh Vũ thở dài, sau đó từ trên mặt bàn rút chút khăn tay, đưa cho đối phương. "Về sau, ngươi đến nhà ga trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, tiếp nhận khăn tay, hướng nó ngon mà cười, sau đó nhẹ gật đầu, "Ừm." Sau đó, người đã tới đủ, Thẩm Tinh Vũ kêu gọi mọi người đi tới hậu viện, thông qua cổng truyền tống, đám người lần nữa về tới Hoa Hạ Linh Võ. Giờ phút này, sắp trời tối chút, đã là 4 giờ chiều. Sau đó đám người riêng phần mình quay trở về trong túc xá. Thẩm Tinh Vũ thu dọn một chút, liền tới đến ban công bổ đoàn bên trên ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tận tới đêm khuya, Thẩm Tinh Vũ dừng lại tu luyện, đem hệ thống bảng kêu gọi ra. Chủng tộc, nhân tộc tuổi tác, 20 tuổi đẳng cấp, tứ giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 89, tinh thần lực đẳng cấp, siêu phàm cấp 1, điểm kinh nghiệm 20, thiên phú. Cấp chu thần kiếm thiên phú, phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả, tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả, phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ, kinh chậm, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn, cựu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, phược long thuật, tầng thứ 3, chẳng lâu lan, hoàn mỹ cấp. Nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm, Thẩm Tinh Vũ niết niết miệng, đoán chừng trải qua Càn Thiên Thánh giáo chi hành về sau, hắn hẳn là có thể đột phá ngũ giai, cũng liền đến thực tập cánh cửa. Nghĩ đến thực tập, Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời ngược lại không có ý nghĩ, thực tập đều có thể đi những cái kia đơn vị đâu. Xem ra các loại Càn Thiên Thánh giáo chi hành kết thúc về sau, hắn đến tìm người hảo hảo tìm hiểu một chút. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ từ bồ đoàn bên trên ngồi dậy, duỗi lưng một cái, về đến phòng bên trong giặt đấu, liền chuẩn bị ngủ. Ngày mai tiến về Càn Thiên Thánh giáo, đoán chừng có bận rộn, mà lại trên người hắn còn có tỉ tỉ mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, phải hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Một đêm không nói gì. Ngày thứ 2 sáng sớm, Thẩm Tinh Vũ từ trên giường bỏ lên, sau đó giặt đấu, vừa ra cửa túc xá liền đụng phải Trương Trạch Dương. "Thẩm huynh, buổi sáng tốt lành a, ta vừa nói gọi ngươi tới." Trương Trạch Dương cười hì hì nói. Cùng lúc đó, Chu Minh cũng đến, ba người chạm mặt cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Lần này địa điểm tập hợp lúc trước học viện lớn giảng đường, đoán chừng viện trưởng muốn mở một lần động viên hội. Ba người đến về sau, một mắt liền thấy được Lâm Thanh Nhiên, Kỷ Tinh các loại nữ hài tử, không khác, mấy người kia nhan trị trong đám người thuộc về vô cùng dễ nhận ra cái chủng loại kia. Ba người cùng mấy vị nữ sinh tụ hợp chờ chỉ chốc lát, trong hội trường người đã tới đông đủ, phóng tầm mắt nhìn tới, trên cơ bản cũng chỉ có giải rác mười mấy người. Trừ bỏ Thẩm Tinh Vũ mấy người bên ngoài, những người khác là khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn ban đầu ở thi đấu sự tình bên trong, người quan chiến không phải rất nhiều, bởi vậy không có mấy cái có thể nhận ra. Bất quá bọn hắn mấy người liền tương đối nổi danh, người chung quanh thỉnh thoảng hướng mấy người xem ra, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng tôn kính. Lúc này, Gia Cát Thanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hội trường ngay phía trước. Mắt nhìn dưới đài đám người, Gia Cát Thanh từ tốn nói: "Ừm, các ngươi lần này nhập vây nhân số còn không ít. Trở lại chuyện chính, tiếp xuống, ta cho mọi người giảng một chút có quan hệ Càn Thiên Thánh giáo sự tình. Khả năng mọi người chưa từng nghe qua Càn Thiên Thánh giáo cái tên này. Càn Thiên Thánh giáo là chúng ta tộc thời kỳ viễn cổ, thống ngự một thời đại đỉnh cấp thế lực, cùng loại với trước đó viễn cổ thiên cung, cái này mọi người có lẽ còn là có ấn tượng." Đám người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó Gia Cát Thanh tiếp tục nói, "Càn Thiên Thánh giáo di tích mở ra, đối với các ngươi mà nói là vô cùng tốt một trận cơ duyên, Càn Thiên Thánh giáo bên trong, giữ viễn cổ đông đảo đại năng công pháp cùng pháp bảo, chỉ cần có thể đạt được trong đó một kiện, liền có thể cải biến tương lai của các ngươi, cho nên mọi người nhất định phải coi trọng. Tận khả năng đi thêm tranh thủ, đối thủ của các ngươi đến từ các nơi trên thế giới, bởi vậy, các ngươi cạnh tranh áp lực khẳng định là vô cùng to lớn, bất quá, ta cảm thấy có chút áp lực là công việc tốt, linh vũ giả một đường chính là tranh với trời, cùng địa tranh, cùng mình tranh, thời khắc mấu chốt, các ngươi nhất định phải tận chính mình có khả năng đi tranh thủ hết thể có thể có được lợi ích. Hiểu chưa?" Gia Cát Thanh nói xong, đám người toàn bộ nhẹ gật đầu. Gia Cát Thanh thấy thế, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, "Đồng thời còn có một cái vô cùng trọng yếu tin tức, Càn Thiên Thánh giáo trong di tích còn có quỷ thần pháp khí, bởi vậy di tích bên trong cũng không thái bình, những năm qua phát sinh qua mấy lên học viên bị thần để niệm ăn mòn sự tình, mọi người nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chỉ cần gặp được có quan hệ quỷ thần sự tình, nhớ kỹ, có thể trốn xa hơn, minh bạch rồi." Đám người lại là nhẹ gật đầu. Gia Cát Thanh thấy thế, khẽ gật đầu, "Như thế rất tốt, có thể xuất phát. Xe buýt ở đây bên ngoài chờ lấy." Nói xong, Gia Cát Thanh lần nữa biến mất ngay tại chỗ.